Chương 98, Bạo Thực Chi Vương điều khiển long lên đường, tinh linh trở lại tháng sâm, dùng tay cụt tái sinh. Chương 98, Bạo Thực Chi Vương điều khiển long lên đường, tinh linh trở lại tháng sâm, dùng tay cụt tái sinh biệt thự đỉnh viện bên trong. Giống. Làm hoàng kim sư tử bị rủ cái kia khó uống dược tề kích thích lẻ lươi không ngừng hà hơi thời điểm, nó cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng kiềm chế gầm nhẹ. Sau đó nó mắt trái đạo kia tức đoạt một nửa tầm mắt xấu xí vết sẹo, cũng vậy giống như bị ánh mặt trời phơi thấu như băng tuyết nhanh chóng hòa tan cùng rơi, lộ ra phía dưới phấn nộn thì mới, liền trong mắt cũng bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng. Trừ cái đó ra, trên người nó những cái kia xoay tròn kết vậy vết thương giống như bị vô hình tay ôn nhu vuốt lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại, đồng thời lớn lên ra hoàn toàn mới bộ lông màu vàng nóng. Mà cái kia vặn vẹo bên phải chân sau, cũng tại kịch liệt run rẩy bên trong một chút xíu bị uốn nắn, nguyên bản héo rút cơ bắp giống như thu hoạch được tưới tiêu đất màu mỡ, một lần nữa tràn đầy bành trướng. Ngắn ngủi mấy giây về sau, mụ phí lâu ngày không gặp địa mở hai mắt ra, đó là một đôi uy nghiêm nghiêm nghị vàng sáng chói sư tử mắt, phảng phất cất giấu hỏa diễm. Nó chậm rãi từ trên bãi cỏ ngồi dậy, vai cao 4 mét nhiều thẳng tắp thân thể khiến cho nó thoạt nhìn như là một ngọn núi nhỏ, sau đó nó mở ra mọc đầy răng nanh sư tử miệng hít một hơi thật sâu. Giống. Hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung trời sư hống. Sau một khắc, vô cùng mênh mông màu vàng ma lực từ trên người nó phun ra ngoài, hình thành ma lực dòng lũ gần như trực tiếp xé rách chân trời, một bên cụ rồ đều bị cỗ uy áp này dọa đến run lẩy bẩy. Huyền Nguyệt đỉnh phong. Tại 10 năm qua vết thương cũ triệt để khỏi hẳn về sau, đã từng đông cảnh bá chủ mụ phỉ không những một lần hành động khôi phục toàn bộ thực lực, thậm chí còn tiến thêm một bước tấn thăng đến Huyền Nguyệt giai vị cực hạn, khoảng cách Huy Nguyệt cũng cách chỉ một bước. Quá tốt rồi. Du đây mặt mừng rỡ nhìn qua trước mặt uy phong lẫm liệt hoàng kim sư tử, hắn ở trong lòng yên lặng đem mới nghiên cứu dược tề mệnh danh là chữa trị ma dược thú vật dùng bản. Sở dĩ là thú vật dùng bản là vì bên trong tăng thêm rất nhiều dược tính mãnh liệt dược thảo, như vân hương vân vân, chỉ có ma thú mới có thể bằng vào cường đại thể phách chịu được. Ân, Hercules hẳn là cũng có thể. Thật tốt ta, dạng này cho dù quang huy chi đô hủy diệt, ngươi cũng nhất định có thể mang theo điện hạ chạy thoát. Du cảm thán nói. Giống. Mù phi bất mãn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nó đều trở lại đỉnh phong đồng thời thay đổi đến càng mạnh, làm sao vẫn sẽ lựa chọn chạy trốn? Nhất định sẽ giúp chủ nhân của nó chém giết cường địch. Dù sao nó có thể là đường đường đông cảnh bá chủ hoàng kim sư tử. À, ngươi còn không biết ta. Qua không được bao lâu, Bạo Thực Chi Vương có lẽ liền sẽ cơi chân long dùng kim chi hỏa tới trước. Mũ Phi, nó yên lặng tìm cái tia sáng địa phương tốt ghé vào trên bãi cỏ phơi lên mặt trời, đồng thời quyết định những ngày này tăng cường rèn luyện một chút tốc độ chạy. Hoàng hôn thời điểm, mặt trời thu liễm lại giữa trưa lúc phong mang, giống như một cái chín mùi trái cây, nặng nề địa rơi hướng đường chân trời, đem cả bầu trời nhuộm thành huy hoàng màu vàng kim. Ngoài thành trên hoang dã một mảnh trên đất trống, thương thương thương, ngân bạch tóc ngắn thanh niên cùng mái tóc xù thiếu niên cầm kiếm đánh nhau sau một ngày cuối cùng cũng ngừng lại. Sau đó không hẹn mà cùng tê liệt ngã xuống tại trên đồng cỏ. Người cái tên này thật cùng một cái quái vật đồng dạng. Ken nằm trên mặt đất, thở hổn hển nói. Vừa mới bắt đầu cùng bờ đối luyện thời điểm, hắn còn có thể bằng vào dẫn trước một cái tiểu giai vị ưu thế áp chế đối phương, nhưng rất nhanh theo thời gian trôi qua hắn liền phát hiện cùng bờ chiến đấu càng ngày càng cố hết sức, đến bây giờ hắn thậm chí đã ngược lại bị đối phương áp chế. Cùng những cái kia chân chính quái vật so sánh, ta còn kém rất xa. Bờ trầm mặc rất lâu mới hồi đáp. Ken thần sắc khẽ giật mình, hắn nhớ tới Thái Dương Chi Tử cùng Dung Kim Titan, cũng nhớ tới lấy Tân Nguyệt thân thể lịch trảm xương tâm kỵ sĩ đỏ rồi thì những người này mỗi một cái thả tới cái khác thời đại đều là quần tinh bên trong nhất lấp lánh ngôi sao, bây giờ lại đều hội tụ đến thời đại này, thật đúng là để hắn dạng này phổ thông thiên mới tuyệt vọng a. Ngươi còn trẻ, chờ ngươi đến tuổi của bọn hắn tuổi lúc, tất nhiên cũng có thể giống như bọn họ. Ken an ủi, hắn biết trước mặt cái này trên mặt còn mơ hồ lộ ra một tia non nớt thiếu niên, vì mạnh lên trả giá bao nhiêu mồ hôi cùng cố gắng. Ân vỡ nhẹ gật đầu, xem như là tiếp thu đối phương an ủi. Ken đại ca, có thể tiếp tục đối luyện sao? Ken khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm luyện một ngày còn chưa đủ hả? Có thể. Mặc dù đã mệt mỏi tay chân tê dại, nhưng Ken vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Không vì cái gì khác, liền vì câu này đại ca, mà còn hắn cũng muốn tự tay bồi dưỡng được một cái đủ để địch nổi đỏ rộ thì quái vật. Thương thương thương. Dồn dập đao kiếm va chạm thanh âm lại lần nữa vang lên, phá phất là mảnh này mặt trời lặn hoàng hôn tô điểm. Trạm vào tối. Giờ dẹp sách theo một ngọn đèn dầu cẩn thận từng ly từng tí đi tới thành thị trên quảng trường, hắn dựa theo dặn đi lao sư lúc gần đi dặn dò đến nơi này. Mặc dù nội tâm còn có một ít lo lắng, nhưng đối phương dù sao cũng là điện hạ nhận lệnh lão sư, vô luận như thế nào cũng có thể sẽ không tổn thương chính mình, cho nên hắn vẫn là tới. 3. Đúng lúc này, giờ dẹp cảm giác trên vai của mình bị người vỗ nhẹ. Người nào, là ai? Bất thình lình đánh tới dọa đến thiếu niên tóc gáy đều dựng lên, hắn vội vàng địa xoay người, liền nhìn thấy mặt cho tuấn mỹ thanh niên tóc lục đứng ở phía sau mỉm cười nhìn qua chính mình. Hô, ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết, dám đi lão sư. Giờ dẹp thở phào một hơi, mang theo vài phần oán trách ngữ khí nói. Ha ha. Dám đi cười không nói. Ngài muộn như vậy để cho ta tới nơi này, là làm cái gì nha? Thiếu niên nghi hoặc mà hỏi thăm. Giờ dẹp, ngươi muốn trở thành một tên kỵ sĩ sao? Giang đi không có trả lời nghi vấn của hắn, ngược lại mở miệng hỏi. Giờ dẹp. Đương nhiên rồi, Giang đi lao sư, ta vẫn luôn mộng tưởng có thể trở thành một tên kỵ sĩ. Thiếu niên kích động dùng sức nhẹ gật đầu, so với đào cả một đời đất nông phu, cái nào Nam Hải không nghĩ nhậm chức kỵ sĩ, vượt qua chuyện cổ tích bên trong như thế anh hùng cứu vớt công chúa sinh hoạt. Ngài, chẳng lẽ là muốn dạy dỗ ta trở thành một tên kỵ sĩ sao? Giờ dẹp cường để lại nội tâm kích động hỏi, Giản Lý lão sư có thể tiếp nhận điện hạ phụ tá đắc lực Tạ Mở Lạn lão sư trở thành học đường lão sư mới, khả năng rất lớn cũng là một vị thực lực cường đại kỵ sĩ. Nhìn xem trước mặt trông mong nhìn qua hắn thiếu niên, Giản Lý mỉm cười gật đầu. Bảy thần tại thượng, ta thế mà muốn trở thành một tên kỵ sĩ. Thiếu niên lập tức giơ cánh tay lên hưng phấn địa hoan hô. Ngay sau đó, Giản Lý liền dạy cho Dở Dẹp một bộ hô hấp pháp để hắn thử tu luyện. Bên kia, đêm đã khuya, liền tinh tinh đều ở trên bầu trời biến mất thân ảnh. Mà tại số 23 biệt thự cái nào đó trong phòng, nhưng như cũng đèn sáng. Đạ Mị An ngồi tại trước bàn sách, mượn ngọn đèn quang mang dùng bút lông vũ tại một tấm trên tờ giấy trắng nghiêm túc địa thư viết. Hắn đầu tiên là viết một lần hiền giả bài hát ca tụng trên giấy, sau đó lại cắn cắn bút nhìn qua trên giấy văn tự cao mày. Hắn muốn giống hiền giả bài hát ca tụng bên trong như thế, đem điện hạ đi tới đông cảnh về sau làm từng kiện sự nghiệp vĩ đại cũng sâu chuỗi bệnh thành thơ ca. Dạng này, cho dù quang huy chi đô thật tại dung kim chi hỏa long diễm bên dưới hủy diệt, người đời sau cũng sẽ biết có một vị 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế từ đông đại lục đường xa mà đến, vì không có quan hệ gì với hắn nhân dân bọn họ hạnh phúc, hắn áp lên chính mình sinh mệnh. Xa xa xa, bút lông vũ vạch qua giấy trắng đuốt ve âm thanh, suốt cả đêm đều không có dừng lại. Bình minh, làm ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi tại thành thị trên quảng trường thời điểm, tu luyện cả đêm giãn đi dạy cho hắn hô hấp pháp dở dẹp, liền kinh ngạc phát hiện đỉnh đầu của mình lại nhiều một nhóm màu trắng văn tự, kỵ sĩ học đồ. Ta thế mà nhậm chức thành công. Thiếu niên kích động nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Hắn đi qua chỉ là một cái ti tiện nô lệ, mỗi ngày liền cơm ăn không no còn muốn mặc người đánh đập, bây giờ lại cũng có thể trở thành một tên kỵ sĩ. Thiên Hữu Ha mị nị điện hạ, chỉ dùng một đêm liền nhậm chức kỵ sĩ học đồ, ngươi thiên phú xác thực rất không tệ. Giản đi thỏa mãn nhìn xem trước mặt kỵ sĩ học đồ, nhớ ngày đó cho dù là hắn cũng hoa 2 canh giờ thời gian mới nhậm chức thành công. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như không cân nhắc huyết mạch cùng gia hộ phụ trợ, giờ dẹp kỵ sĩ thiên phú rất có thể đã không kém hắn. Giản đi lão sư, vô cùng cảm ơn ngài dạy bảo. Từ trong sự kích động lấy lại tinh thần giờ dẹp lập tức hướng về trước mặt thanh niên tóc lục sâu sắc không người thi lễ một cái. Không sao, ta chỉ là làm ta muốn làm mà thôi, muốn cảm ơn liền cảm ơn điện hạ để cho ta tới học đường làm lão sư của ngươi đi. Giản đi khẽ mỉm cười nói, đồng thời đưa cho thiếu niên một chiếc nhẫn. Đây là có thể ẩn tàng chức nghiệp gia hộ đạo cụ, vì không làm cho bạo động ngươi trước hết đem nó đeo lên đi. Được. Giờ dẹp tiếp nhận chiếc nhẫn đồng thời đeo trên ngón tay, đỉnh đầu văn tự quả nhiên liền dần dần biến mất. Ta dạy cho ngươi hô hấp pháp, phải chăm chỉ luyện tập, nhưng nhớ tới tuyệt đối không cần truyền ra ngoài, cũng không muốn tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Giản đi lại bổ sung. Đó là sổ sỉ ạ vương tất đời đời lưu truyền xuống long huyết hô hấp pháp là thế gian thượng đẳng nhất hô hấp pháp một trong, nếu là bị người biết giờ dẹp học được, chỉ sợ chờ đợi hắn chính là siêu phàm giả bọn họ mãi mãi không kết thúc truy sát. Lại là một cái hoàng hôn. Học đường. Làm kết thúc một ngày chương trình học kẻ học sau môn sinh nộn nhịp thoát ra phòng học, Giản đi cũng thu thập sách vở chuẩn bị rời đi thời khắc, một tên người phục vụ đến nơi này. Điện hạ muốn triệu kiến ta. Nghe đến người phục vụ truyền đạt thông tin về sau, thanh niên tóc lục thần sắc khẽ giật mình, nhưng vẫn là đi theo người phục vụ rời đi. Số 23 biệt thự, thư phòng. Điện hạ, ngài triệu kiến ta có chuyện gì không? Giản đi đẩy cửa ra đi vào nơi này, nhìn qua ngồi tại trước bàn sách chính xử lý công vụ thanh niên tóc đen có chút không người, cung kính hỏi. Giản đi, có một việc cần ngươi trợ giúp. Ha Mỹ Nị thả ra trong tay bút lông vũ, hắn mở ra bàn đọc sách bên trong ngăn kéo lấy ra một kiện thanh đồng chế thành la bàn. Đây là xem bói la bàn. Giản đi lập tức nhận ra nó, dù sao đây là phổ biến nhất làm người biết cũng là nhất bị người cẩn thận đại đạo cụ một trong. Đây là ta từ một tên cờ lệ thương nhân trong bảo khố lật đến, có khả năng lợi dụng huyết dịch xem bói người thân vị trí xem bói la bàn. Ta hy vọng có thể mượn dùng ngươi một giọt máu đến xem bói, nhìn xem bạo thực chi vương ước chừng còn bao lâu sẽ tới. Ha Mỹ Nị giải thích nói. Không có vấn đề. Giản đi không chút do dự liền đáp ứng xuống. Màu xanh nhạt chỉ riêng động chợt lóe lên, hắn lấy ra một thanh làm công hoàn mỹ dao găm, tại lòng bàn tay bên trên nhẹ nhàng đặt qua, một giọt trộn lẫn lấy nhàn nhạt màu vàng máu tươi liền bị hắn nhỏ ở thanh đồng la bàn bên trên. Ong ong ong. Sau một khắc, la bàn kim đồng hồ liền thần tốc chuyển động, cuối cùng vững vàng chỉ hướng phương tây, đồng thời kim đồng hồ còn tại nhẹ nhàng rung động. Nhìn thấy một màn này về sau, Giản đi lông mày lập tức khóa chặt, thần sắc thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Điện hạ, xem bói sự vật khoảng cách xem bói la bàn càng gần, như vậy la bàn kim đồng hồ rung động trình độ liền sẽ càng kịch liệt. Mà bây giờ kim đồng hồ mặc dù chỉ là nhẹ nhàng rung động, nhưng lấy chân long tốc độ, chậm nhất 3 ngày, bạo thực chi vương liền sẽ đến. Lời vừa nói ra, Ha Mỹ Nị biểu lộ cũng đồng dạng thay đổi đến ngưng trọng lên. Nên nói không hổ là trong truyền thuyết thời đại này cường đại nhất chân long sao? Thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền bay qua hơn phân nửa sổ xỉ ạ vương quốc. Mặc dù hắn đã theo mị duệ xạ nơi đó biết được dùn tay cụt thành công tái sinh tin tức tốt, nhưng dù sao dùn còn chưa trở về, mà mất đi chiến lược mạnh nhất quang huy chi đô tại sắp đến bạo thực chi vương trước mặt liền lộ ra càng thêm yếu đuối. Điện hạ, xin ngài yên tâm. Nếu như bạo thực chi vương không đáp ứng kết mình, như vậy ta tất nhiên sẽ dùng sinh mệnh vì ngài đổi lấy chiến cơ hoặc là cơ hội chạy trốn. Giản đi thành khẩn nói. Không cần, nếu thật là như thế còn mời ngươi sống thật tốt đi xuống đi. Ha Mỹ Nị hơi lắc đầu, hắn quay người đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trời lặn thần sắc thất vọng mất mát. Tính mạng của ta, cùng ngươi cũng không có khác biệt, cũng cùng trong tòa thành thị này mọi người không có khác biệt. Thanh niên tóc đen chậm rãi nói, cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng toát ra một cái ý nghĩ. Sáng sớm hôm sau, một cái mệnh lệnh liền truyền khắp toàn bộ quang huy chi đô. Vĩ đại 14 nước điện hạ Ha Mỹ Nị có lệnh, quang huy chi đô toàn thể thị dân nhất định phải tại trong vòng 3 ngày sơ tán đến phụ cận thành trấn, thôn trang, sơn gốc, địa phương. mỗi người rời đi Quang Huy Chi Đô phía trước đều sẽ được đến một túi nhỏ không ràng buộc tặng cho lương thực, đồng thời một số đặc biệt điểm an trí sẽ có chuyên môn vệ binh thủ hộ, ví dụ như sư bất gốc, hắc thạch trấn chờ chút. Không có người đối với cái này mệnh lệnh có dị nghị, vừa đến bọn họ bên trong đại bộ phận người đều bị điện hạ cứu vớt qua. Thứ hai, người nào đều rõ ràng đây là chiến tranh tiến đến phía trước điểm báo trước. Vì vậy toàn bộ thành thị đều trở nên bận rộn. Mấy trăm vạn các thị dân trên lưng bao lớn bao nhỏ bọc hành lý, giống bầy kiến xuyên qua tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng như bạn xuyên về biển tập hợp ở cửa thành chỗ rời đi. Vì không cho cái này đại công trình bên trong xuất hiện náo động hoặc là nhân viên giẫm đạp sự cố, Tạc Mỡ Lạn, Hờ Cú Lẹt, Hẹ Điều Đa Mì Ản Giang đi. Gần như tất cả mọi người bị phái đi ra giữ gìn trị an. Đến mức Ha Mì Nịt thì đem chính mình một người nốt tại trong thư phòng, nhìn chăm chú trên bản sách kim đồng hồ rung động biên độ càng thêm kịch liệt xem bói la bản khổ sở suy nghĩ. Hắn muốn tìm đến một cái, cho dù Bạo Thực Chi Vương không đồng ý kết minh lựa chọn hủy diệt, cũng có thể khiến Quang Huy Chi Đô bình an vô sự phương pháp. Chân Long, nếu là ta cũng có đầu long liền tốt. Suy tư cả ngày vẫn như cũ không có đầu mối, Ha Mì Nị Hừa nhịn không được cảm thán nói. Cho dù tốt như kế, tại tính áp đảo vũ lực trước mặt đều lộ ra quá mức trắng xám bất lực. Mà Chân Long chính là thời đại này cường đại nhất vũ lực biểu tượng, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cùng tranh phong. Sơ hở duy nhất chính là hắn chủ nhân, một vị đỉnh đầu sổ si A Chi Vương gia hộ, nằm ở Huy Nguyệt giai vị cực hạn quân vương. Ha Mì Nị khoe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trên bả vai áp lực càng thêm nặng nề. Bất quá thế này tối cường, có lẽ không bao hàm mộng cảnh thế giới đi. Thanh niên tóc đen thần sắc khẽ giật mình, hắn mơ hồ nhớ tới mẹ ấy, mẹ tựa hồ đề cập tới một vị yêu tinh tộc trưởng giả. Chương 99, gian đi dạy học, Thái Dương Chi Tử thỉnh giáo Quang Minh Kỵ Sĩ, Hở Cụ Lẹt mượn vô phong chi vực rèn luyện thân thể. Chương 99, gian đi dạy học, Thái Dương Chi Tử thỉnh giáo Quang Minh Kỵ Sĩ, Hở Cụ Lẹt mượn vô phong chi vực rèn luyện thân thể. Quang Huy Chi Đô, sáng sớm, bình minh luồng thứ nhất tia sáng, giống như tỉ mỉ nhất kim sa, êm ái phất qua tòa thành này nước nguy nga hình dáng. Sương đêm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tại băng lanh trên tường đá ngưng kết ra vô số viên óng ánh giọt nước, chiết xạ phá hiểu sắc trời, phản phất điểm đầy vụn vật màu thủy tinh. Ngày xưa phòng thủ nghiêm ngặt trên tường thành, giờ phút này lại trống không một tên vệ binh, bất quá cái này tuyệt không mang ý nghĩa phòng thủ đúng lòng, bởi vì tại chỗ này còn đứng một chút thực lực càng cường đại hơn người, Thái Dương Chi Tử Ta Mở Lạn, Dung Kim Titan Hở Cú Lẹt, Ma Thuật Sư Dùn, Tinh Linh Ma Pháp Sứ Xì Giạp, Săn Long Giả Bờ, Sói Kỵ Sĩ Cả Rèn. Toàn bộ Quang Huy Chi Đô cường đại chiến lược bọn họ, bây giờ đều vây quanh trung ương thanh niên tóc đen đứng tại trên tường thành tắm rửa ánh nắng ban mai, cùng nhau nhìn chăm chú bình minh, nhìn chăm chú phương xa hiện lam đường chân trời. Run run lời nói đến nói, lấy bọn họ những người này chiến lược, tập hợp đều đủ để đẩy ngang bất kỳ một cái nào không có Chân Long thủ hộ tiểu quốc. Chỉ là rất đáng tiếc, lần này bọn họ sắp đến đối thủ là thống trị nhân tộc ba đại vương quốc một trong Sổ Xì Ạ quân vương, đồng thời chiến trường là tại Sổ Xì Ạ quốc thổ bên trên, đồng thời đối phương còn có Long, đó là cái này thần minh yên lặng thời đại hoàn toàn xứng đáng tối cường vũ lực. Mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, phản phất sắp nên đón một tràng sinh tử thẩm phán, mà sự thật cũng xác thực như vậy. Bọn họ kỳ thật phần lớn không hề sợ hãi cái chết, sợ hãi ngược lại là sau lưng tòa kia tập hợp đi qua cùng hiện tại mọi người tâm huyết mới thật không dễ dàng tạo dựng lên thành thị, sẽ tại thật long long ngọn lửa bên dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ong ong ong. Lúc này, thanh niên tóc đen trong tay nhờ và nâng kiện kia thanh đồng la bàn, kim đồng hồ đột nhiên kịch liệt rung động. Xem bói la bàn kim đồng hồ rung động biên độ càng lớn, càng nói rõ bị xem bói sự vật khoảng cách càng gần. Hắn liền muốn đến, có lẽ tôn kia dùng Sổ Xỉ Ạ Vương thất sừng sững ngàn năm không đổ chân long, đã bay lượn trên bầu trời đông cảnh. Run trầm giọng nói. Vì vậy tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng đi lên, ánh mắt cũng xít sao nhìn chăm chú chân trời. Bên kia, chính như dùn chỗ dự đoán như thế, Bạo Thực Chi Vương xác thực đã khống chế chân long đi tới đông cảnh. Ầm ầm, long không che giấu chút nào chính mình tồn tại, nó lựa chọn tầng trời thấp phi hành, hướng về đông cảnh chỗ sâu một đường bay đi. Cái kia thân dài vài trăm mét, tựa như một tòa sơn mạch thân thể cao lớn, cứ như vậy thẳng tắp đập vào phía dưới thành trấn bên trên chúng dân trong trấn trong tầm mắt, cả kinh bọn họ trố mắt đứng nhìn, dọa đến bọn họ hốt hoảng thất thố. Đối với những này cả đời phần lớn chưa hề rời đi thành trấn dân trấn đến nói, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng tưởng tượng qua đời bên trên sẽ có như vậy to lớn sinh vật. Chỉ là cách nhau động tác ngàn mét xa xa ở trên bầu trời thoáng nhìn, liền có thể cảm nhận được phát ra từ nội tâm run rẩy. Chỉ có thị trấn bên trên sợi râu đã trắng bệnh lão nhân, trong tầm mắt gặp trên không cự thú về sau, ngăn không được thở dài, thậm chí nước mắt chảy xuống. Trường giả, ngài vì sao thút thít ta? Có người tò mò hỏi. Lần trước ta gặp được chân long tại thiên không bay qua, vẫn là tại 10 năm trước, khi đó sư tâm thành vốn nhờ cái này biến thành một tòa phế tích, một mực thiện đãi chúng ta mà sần đại công tước một nhà. Ai, bảy thần tại thượng, nguyện bị kia điện hạ bình an đi. Lão nhân hai tay chắp lại, yên lặng thành kính hướng thần minh cầu nguyện. Hắn mặc dù đã ngày giờ không nhiều, nhưng cũng không hy vọng bi kịch lại lần nữa giáng lâm đến trên vùng đất này, vậy thì đồng nghĩa với hắn từ hài đồng đến túi xuống lão giả, cái này thế giới không có chút nào biến hóa. Chân long tốc độ nhanh chóng biết bao. Cho dù là giãn đi đầu kia có tránh gió ban cho phi long, luận tốc độ tại chính thức long trước mặt cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Nó cái kia to lớn long rực mở rộng ra, gần như che đậy toàn bộ bầu trời. Cánh màng mỏng như cánh ve, lại bị nội bộ xương cốt cùng ngoại bộ kim lân chiếu rọi ra hổ phách cảm nhận, ánh mặt trời có thể xuyên tấu trên mặt đất ném xuống sặc sỡ màu vàng còn sáng. Chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ, chân long liền phe phẩy long rực vượt qua hơn phân nửa đống cảnh, đi tới mảnh đất này chỗ sâu. Hắc thạch trấn, Ken, Du cùng với vô số tạm thời di chuyển tới đây Quang Huy Chi Đô các thị dân đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đỉnh đầu trên đám mây long. Sau đó không biết là ai trước kêu một tiếng Thiên Hữu Ha Mi Nị Hữu Điện Hạ. Câu nói này giống trên thảo nguyên thiêu đốt dã hỏa cấp tốc truyền lại, rất nhanh cả tòa thành trấn bên trên đều quanh quẩn câu nói này, cùng với âm u nhưng lại tràn đầy thành kính cầu nguyện âm thanh. Cú may mắn đội vàng không chế chân long đi đường bạo thực chi vương không có chú ý tới phía dưới thành trấn bên trong âm thanh, nếu không chỉ sợ nơi này liền muốn biến thành đông cảnh tòa thứ nhất bị long diễm đốt sạch phế tích. Quang huy chi đô trên tường thành. Ong ong ong. Ha Mỹ Nị trong tay thanh đồng la bàn kim đồng hồ rung động địa càng thêm kịch liệt, thậm chí toàn bộ la bàn đều đi theo lay động. Điện hạ, đưa nó ném qua một bên a, nó lập tức liền muốn hư mất. Một bên dùn nhắc nhở. Không do dự, Ha Mỹ Nị huy lập tức đem la bàn vứt xuống 10 mét bên ngoài trên mặt đất. Ung ung ung. Oanh. Thanh đồng la bàn trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng về sau, liền oanh một tiếng nổ tung, mảnh vỡ vung đầy đất. Lấy thanh đồng cấp cái khác xem bói la bàn, xem bói huy nguyệt giai vị cực hạn nhất quốc chi quân vị trí, có thể chống đến lâu như vậy đã là cái kỳ tích. Dùn cảm thán nói. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, vị kia bạo quân mang theo hắn chỗ dựa lớn nhất, đã đi tới nơi này. Trên thực tế, cho dù còn chưa nghe đến long dực khuấy động không khí âm thanh, bọn họ cũng đã cảm nhận được, nào đó cố kinh khủng ma lực ngay tại cực tốc hướng về quang huy chi đô tới gần. Mặc dù cố kia ma lực hoàn toàn không cách nào cùng điện hạ ngày xưa phóng thích thần tích lúc dẫn động ma lực trụ trời đánh đồng, nhưng cũng vẫn như cũ xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, vượt ra khỏi huy nguyệt giai vị phạm vi. Đạp đạp đạp. Lúc này giãn đi yên lặng đi tới Ha Mỹ Nị bên cạnh, cùng đối phương sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn cho rằng nếu có hắn ở đây, ít nhất cái kia bạo quân sẽ không ngay lập tức liền hướng về Mỹ Nị huy điện hạ phát động tập kích. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, cũng không lâu lắm, phương xa đường chân trời bên trên liền xuất hiện một đạo to lớn bóng tối. Chư vị, chúng ta buộc phát ma lực đi. Dung trầm giọng nói. Sau một khắc, hắn liền xung phong đi đầu địa dẫn động trong cơ thể mình ma lực. Và anh, một đạo tử kim sắc cổ sáng dẫn đầu từ trên tường thành bộc phát, mang theo sông lớn như vỡ đê bành trướng lực lượng ầm vang dâng lên. Nơi nó đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra đinh thái nhức góc tiếng rít, cả thiên không tầng mây đều bị cứ thế mà sông mở một vòng xoáy khổng lồ. Mà cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó bạc màu xanh thẳm, vàng sáng chói, màu đen, từng đạo cổ sáng hoặc ngọn lửa mây phóng lên tận trời. Trong chốc lát, quang huy chi đô trên tường thành, mấy đạo nhan sắc khác nhau ma lực dòng lũ tại lẫn nhau giao hội trào lên bên dưới, cộng đồng tạo thành một đạo huy hoàng tráng lệ ma lực cầu đồng. Mà cái này chính là đối vị kia cuốn theo sát ý đường xa mà đến bạo quân, tốt nhất hoan nghênh. Mà lúc này phương xa đường chân trời đạo kia to lớn bóng tối cũng cuối cùng dần dần rõ ràng. Đó là một tôn thân dài vài trăm mét cự thú. Nó thân thể cao lớn giống như một đầu tử vàng dòng chế tạo sơn mạch, mỗi một mảnh lân giáp đều so tấm thuẫn càng thêm to lớn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lãnh kim loại sáng bóng, khiến người khó có thể tưởng tượng đến nên có bao nhiêu cứng rắn. Khổng lồ long dực kích động không khí, tuy tiện liền có thể nhấc lên gió lốc. Xương rồng cực lớn giống như vạn bẹo cổ thụ chọc trời kiệt ngao đâm về thương khung, cặp kia vàng sáng chói mắt rồng càng là vô cùng uy nghiêm, dù mỗi một cái tới đối mặt sinh linh đều không thể ức chế địa cảm thấy run rẩy. Mà tại đỉnh đầu của nó, còn có một nhóm màu vàng văn tự, vàng gạn lọn. Nhật luân sinh linh, thế gian chỉ ba chân long một trong, lấy phun ra liền hoàng kim đều sẽ triệt để nóng chảy long diễm mà xương dung kim chi hỏa vàng gạn lọn. Tại tận mắt nhìn thấy thân thể của nó thời điểm, cho dù là Ha Mỹ Nị cũng theo đó rung động một sát na. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đem ánh mắt đặt ở càng cần hơn chú ý tồn tại bên trên, cái kia đứng tại đầu rồng bên trên trung niên nam nhân. Người kia mặc lộng lẫy trường bào, một đầu màu xanh sẫm tóc dài theo gió tung bay, mặt mũi của hắn uy nghiêm mà thâm thúy, tuế nguyệt tại hắn trên mặt khắc xuống nếp nhăn, lại không tổn hao gì cái kia phần trầm ổn khí chất, từ đao tước hình dáng bên trên có thể tưởng tượng đến lúc tuổi còn trẻ tuấn mỹ. Mà cặp kia xanh nhạt đôi mắt bên trong tràn đầy hờ hững, phản phất không có tình cảm mở dạng, chỉ có tại xa xa thoáng nhìn trên tường thành thanh niên tóc đen thời điểm, mới hiện lên một vệt tinh quang. Tại trung niên nam nhân đỉnh đầu, còn có một nhóm thiểm thiểm tỏa sáng màu bạc văn tự, Sổ Xì Ạ Chi Vương. Cái này cũng chiêu kỳ thân phận của hắn, Sổ Xì Ạ cử thế, bị mọi người trong âm thầm gọi là bạo thực Chi Vương, nhất định lấy tiếng xấu tại nhân tộc trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút bạo quân lọ Sổ Xì Ạ. Cuối cùng gặp mặt ta. Ha Mỹ Nị vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay đều không tự giác địa siết chặt. Hắn bao nhiêu nghĩ có thể hiện tại liền tự tay giết cái kia bạo quân, là leo cùng với tòa này trong vương quốc tất cả bởi vì gặp nạn mà chết mọi người báo thù. Chỉ tiếc, hiện tại còn không phải thời điểm, hắn còn không có phần này lực lượng. Nhất định phải chống nổi trước mắt cửa ải khó khăn, hắn mới có thời gian tiến đến Milan vương quốc, tìm kiếm thuộc về Hà Long. Bên kia, bạo thực chi vương đứng tại vạn gạ lọn đầu rồng bên trên, cứ việc cách nhau khoảng cách còn có mấy ngàn mét, nhưng hắn cái kia chắc tuyệt thị lực vẫn là rõ ràng nhìn qua thấy phương xa trên tường thành bộ phát ma lực cầu vồng cùng bị mọi người vây quanh tại trung ương thanh niên tóc đen. Một cái huy nguyệt cực hạ, một cái huy nguyệt, hai cái khí tức không kém gì huy nguyệt, còn lại không đáng giá nhắc tới. Lọ Sổ Xì Ạ cảm giác cái kia mấy đạo khí tức cường đại ma lực ba động, cặp kia xanh nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Theo hắn hiểu biết tình báo đến xem, vị kia từ Đông Đại Lục đường xa mà đến 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, hẳn là bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn lẻ loi một mình lưu lạc đến Tây Đại Lục. Mà một mình hắn trong thời gian ngắn như vậy từ không tới có, liền có thể thu phục nhiều như thế thực lực cường đại thủ hạ, thậm chí còn khiến cái kia cùng hắn cùng là đau khổ tư giáo ma thuật sư không tiếc hy sinh chính mình coi như chân bảo gánh xiếc thú các đoàn viên, cũng muốn bảo vệ cẩn thận hắn. Phần này lắc lư người năng lực cùng với ngự nhân chi thuật, thật đúng là ghê gớm a. Nên nói không hổ có thể tại cái kia xưng bá Đông Đại Lục siêu cấp trong vương quốc giết ra khỏi chúng đây, đoạt được người thừa kế vị trí sao? Nghĩ tới đây, ló đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngưng trọng cùng sát ý hắn thấy, vị kia 14 nước điện hạ vô luận là miệng đầy chính nghĩa khẩu hiệu cũng tốt, đối bình dân vẫn ôm lấy thiện ý cũng được, toàn bộ đều bất quá là lá mặt lá trái ngụy trang mà thôi. Trên đời này, làm sao có thể có một cái siêu cấp vương quốc quân vương cho phép người thừa kế của hắn nhân từ nương tay, mê tín chính nghĩa? Nếu là hắn có loại này nhi tử, sớm đuổi ra hoàng cung xung quân biên giới, làm sao có thể còn vì tổ chức vương tử lên ngôi nghi thức trao tặng người thừa kế vị trí? Nhân tử là bất luận cái gì người thống trị cũng không thể nắm giữ xa xỉ. Bởi vậy tại lò xem ra, Ha Mỹ Nị hồi làm tất cả hành động đều chẳng qua là vì thần tốc tại cái này đối hắn mà nói xa lạ đại lục bên trên chiêu mộ đến đầy đủ thủ hạ tốt cùng mình đối kháng mà thôi. Hiện tại xem ra, sách lược của hắn rất thành công, bởi vì mụ hắn cái này thế giới như chính mình thê tử đồng dạng đồ đần quá nhiều. Dùn, đau khổ tư giáo, vì Ha Mỹ Nị hồi liền chính mình coi là người nhà gánh xiếc thú đoàn viên cũng không cần, thậm chí còn hy sinh một cánh tay chỉ vì bức bách lúc đó chính mình buông tha Ha Mỹ Nị hồi. Pháp khắc, ta thần lúc ấy thật là mắt mù. Sai lầm, tóm lại người này không xứng cùng ta cùng bàn. Tạ Mợ Lạn Dùn, đương đại Thái Dương giáo hội không giả giáo hoàng tốt tử, giáo phụ là nhân loại tối cường một trong, lại thêm Dùn hoàng thất đã tuyệt tự, tỷ lệ lớn sẽ trở thành một đời mới Dùn tự thế, kết quả thế mà trộm đi tới làm Ha Mỹ Nị người hầu. Hercules, nô lệ xuất thân, buồn quốc ưu tú nhất thiên tài, thậm chí cảm thấy tỉnh Titan lực lượng cũng bị Ha Mỹ Nị thu vào dưới trướng. Chính nghĩa lại kỳ, thật cứ như vậy Dùn tốt sao? Lò cũng từng chạy qua con đường như vậy, chỉ tiếc về sau vì thần tốc thu thập đủ nhiều nạn đói lực lượng, hắn chỉ có thể tự tay triệt để chôn vùi tới chính mình, thậm chí vì thế mất đi hắn thích nhất thế tử. Ta không thể đi xuống đường, dựa vào cái gì ngươi có thể đi tiếp? Bạo thực chi vương sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm, mà cùng hắn tâm linh tương thông vạn gã lọn, cũng yên lặng tại miệng rồng bên trong ấp ủ lên long diễm, chỉ đợi bạo thực chi vương ra lệnh một tiếng nó liền sẽ đem phát tiết ra ngoài. Mà theo quang huy chi đô tường thành càng ngày càng gần, lúc này quân vương đột nhiên tại thanh niên tóc đen bên cạnh nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, là nhi tử của hắn Dạn Đi Sổ Xì ạ. Đầy mắt sát ý lọ thần sắc khẽ giật mình. Hắn bén nhạy chú ý tới, Dạn Đi trên thân cũng không có bất luận cái gì gò bó, thậm chí liền ma lực đều không có bị ức chế ở mà lấy Dạn Đi cùng thanh niên tóc đen ở giữa rất ngắn khoảng cách đến xem, thậm chí lúc này nếu như Dạn Đi đột nhiên hạ sát thủ lời nói, cái kia Ha Mỹ Nị thậm chí căn bản là không có cách ngăn cản. Không hổ là nhi tử của ta, thế mà dễ dàng như vậy địa liền lấy được địch nhân tín nhiệm. Xuất phát từ đối hắn thích nhất hải tử tín nhiệm, lọ trong lòng không chút nghĩ ngợi hiện lên một vẻ vui mừng. Hắn biết bên địch không hề chuẩn bị cùng mình trực tiếp khai chiến, mà nhi tử của hắn có lẽ tìm tới so với hủy diệt bọn họ càng có thể cho sổ xì ạ mang đến lợi ích kết quả. Đã như vậy, vậy hắn liền tạm thời thả xuống sát ý, nghe một chút kết quả này đi. Bất quá trước đó, hắn vẫn là cần thiết biểu hiện ra bên dưới chân long bí lực, làm tốt về sau cầm tới cái này tốt đẹp hơn kết quả mà đặt vững cơ sở. Lò tâm niệm vừa động, dưới chân hắn bản gã lòn liền bố long dược tăng lên phi hành độ cao, trực tiếp bay vùng bụi quang huy chi đô tường thành, đi tới thành thị trên không. Sau đó, bản gã lòn đỗng nhiên mở ra nó cái kia mọc đầy long nha miệng lớn, một đoàn chói mắt ngọn lửa màu vàng từ trong nhô lên mà ra, giống như núi lửa bộc phát hùng vĩ. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là lóe ra kim loại sáng bóng, tựa như thể lỏng hoàng kim tại trên không chảy xuôi, lại giống là vô số ngôi sao màu vàng nóng hội tụ thành dòng sông nóng ánh chói mắt, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Đây chính là trong truyền thuyết dung kim chi hỏa, là liền vĩnh hằng bất biến hoàng kim đều có thể triệt để nóng chảy lao đi kỳ tích chi hỏa, trăm ngàn năm qua không biết có bao nhiêu sinh linh đều tại tiếp xúc nó nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Ào ào ào. Màu vàng long diễm phun trào cũng không phải là thẳng tắp, mà là ở chân trời chỗ giãn ra hóa thành một tràng tiêu đốt màu vàng mưa to hướng về phía dưới không có một hai thành thị chút xuống. Phòng ốc, cửa hàng, đường lát đá. Long diễm chạm đến tất cả, đều giống như tuyết gặp nước muối cấp tốc tan rã, chỉ để lại từng cái to lớn chỗ trống. Trên tường thành, mọi người nhìn qua vất vả tạo dựng lên thành thị bị như vậy phá hư, tức giận đến tròn mắt đều đứt. Nếu không phải điện hạ có dự kiến trước thời hạn sơ tán rồi thị dân, chỉ sợ chỉ riêng này một đợt long diễm mưa liền có thể tử thương ít nhất mấy vạn thị dân. Liền xem như thế giới thai nghén mà ra lòng, làm như vậy cũng sẽ nhiễm lên tội ác đi. Ha Mỹ Nị tự lẩm bẩm, hắn hướng về bay lượn ở trên bầu trời thành thị tùy ý phun ra long diễm chân long đưa bàn tay ra. Lấy quang huy chi đô danh thành chủ, cho ngươi thẩm phán. Ha Mỹ Nị muốn phóng thích một cái thiên phạt long lôi, đến xem tôn này chân long ngàn năm qua đến cùng nhiễm lên bao nhiêu tội ác. Hắn biết ma pháp của mình tỷ lệ lớn căn bản là không có cách tổn thương đến chân long, nhưng thân là thành chủ hắn ít nhất không thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Điện hạ, để cho ta tới đi. Lúc này một thanh âm lại đột nhiên từ sau lưng của hắn vang lên. Ha Mỹ Nị quay đầu nhìn lại, phát hiện mợ đã cầm lấy gió ngữ cung, đi cung kéo tiến bắt đầu ngắm chuẩn thành thị trên không chân long. Điện hạ, ta nghĩ thử nhìn một chút, chân long cùng phi long đến tột cùng có cái gì khác biệt? Mợ bình tĩnh nói. Như vậy, đối với ngươi mà nói gánh vác quá nặng đi. Ha Mỹ Nị lập tức đoán được mợ ý nghĩ, hắn lo lắng nói. Không sao, liền xem như con mắt bạo điệu, cũng còn có mỹ doẹ xạ tiểu thư có thể giúp ta chữa trị tốt. Huống chi, ta từng lập thệ trở thành ngài trung thành nhất chó săn, bây giờ địch nhân không nhìn ngài tồn tại đồng thời phá hư ngài đô thành, cho dù nó là thế gian vô địch chân long, ta cũng muốn đi nhìn thử một chút có thể hay không một tiễn bắn nổ đầu lâu của nó. Vợ nghiến răng nghiến lợi nói, cặp kia diều hâu đồng dạng sắc bén đôi mắt bên trong lại hiện lên một vẻ bạo ngược. Chủ nhục thần tử, đừng nói là một đôi mắt, liền xem như hy sinh đi tính mạng của mình, chỉ cần có thể giữ gìn tốt điện hạ uy nghiêm hắn cũng cam tâm tình nguyện. Giao cho ngươi. Cảm nhận được bờ quyết ý về sau, Ha Mỹ Nị lựa chọn đồng ý, mà gặp Ha Mỹ Nị đã đáp ứng bờ về sau, nguyên bản ngao ngoe muốn động cũng muốn là điện hạ tận trung tất cả mọi người cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn lại chiến ý trong lòng. Long, đúng là thế gian tối cường. Nhưng nơi này mỗi người đều có vì điện hạ mà hướng chân long huy kiếm dũng khí. Hô. đứng tại bên tường thành duyên mái tóc xù thiếu niên đầu tiên là hít một hơi thật sâu, dùng chính mình tận khả năng điệu tỉnh táo lại. Sau đó hắn nín thở ngưng thần, giảm xuống hô hấp tần số, lao đi tất cả sát ý, nội tâm không đi suy nghĩ kết quả cũng không đi suy nghĩ bắt đầu, tựa như một mảnh lá khô không có tình cảm. Bình thường siêu phàm giả bắn tên là cần đem ma lực cuốn theo tại mũi tên bên trên tốt gia tăng lực phá hoại. Nhưng có vạn vật cái chết mở không cần như vậy, hắn chỉ cần tận khả năng đem mũi tên tồn tại xuống đến thấp nhất, vì đạt tới điểm này hắn thậm chí có thể bỏ qua ma lực. Nhìn chăm chú, giác quan cường hóa, xa đột, biêu ảnh, vạn vật cái chết. Thiếu niên yên lặng phát động hắn gần như tất cả năng lực cùng với trọng yếu nhất, bị điện hạ ban cho ban ân. Sau một khắc, ánh mắt của hắn biến thành vô cùng mỹ lệ màu lam. Toàn bộ thế giới cũng biến thành hai màu trắng đen, mà bị hắn xít sao nhìn chăm chú, tôn kia bay lượn ở trên bầu trời thành thị chân long, thân thể cao lớn cũng bị phân tích là vô số giao thoa đen trắng đường cong. Chỉ là không đợi bờ nhìn kỹ, cặp mắt của hắn chỗ liền truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, phản phất có người tại dùng châm càng không ngừng đâm trong mắt của mình đồng dạng. Bờ biết, đây là thân là tân nguyệt giai vị mình cùng chân long trên lệnh quá lớn đưa đến, dù sao đây chính là ngăn cách trọn vẹn ba cái đại giai vị a. Chỉ là vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn tiếp tục kiên trì. Một mặt là vì điện hạ, một phương diện khác, nếu là dẫn đầu chủ động xin đi đồng thời bị điện hạ chọn chúng chính mình, cuối cùng tận gốc tiễn đều bắn không đi ra liền té xỉu, vậy hắn đời này đều không mặt mũi lại tự xưng là điện hạ chó săn. Liền xem như chết, hắn cũng muốn xinh đẹp địa bắn ra một tiễn này lại chết. Thiếu niên bỗng nhiên một cắn bờ môi, đỏ tươi máu nháy mắt xông ra. Phần này đau đớn dùng bờ nguyên bản sắp ngất đi ý thức tạm thời thanh tỉnh, hắn ép buộc chính mình tiếp tục nhìn về phía thành thị trên không chân long. Dần dần, thân rồng bên trên cái kia vô số giao thoa đen trắng đường cong tập hợp vì một cái không ngừng di động từ điểm. Chỉ cần bắn chúng nơi đó, liền xem như thế gian vô địch chân long, cũng tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc mất đi tất cả sinh cơ nuốt hận rơi xuống, bởi vì đây là điện hạ ban cho hắn ban ân cùng vinh hạnh đặc biệt. Chính là hiện tại, đi chết đi, long. Bờ khỏe miệng kéo ra một vệt gần như giữ tợn đường cong, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra bên trong nắm chặt mũi tên. Bạch. Mũi tên rời dây cung ngay mắt, liền sẽ rách không khí phát ra tiếng gào chát chúa, hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn màu bạc lưu quang, trực tiếp hướng về trên không chân long bắn tới. Mà thiếu niên đã hoàn mỹ đi kiểm tra kết quả sau cùng, hắn hai nắm thật chặt, hai đạo đỏ thắm huyết lệ từ dưới mí mắt hắn chậm rãi chạy xuôi mà ra, theo cái kia ảm đạm gương mặt nhỏ xuống tại phiến đá bên trên. Hắn đứng hôn mê bất tỉnh, mãi cho đến triệt để mất đi ý thức, vợ còn duy trì lấy mới vừa bung ra mũi tên thời điểm tư thái. Bên kia, Lọ Sổ Xì A đứng tại vạn gã lòn đầu rồng bên trên, nhìn qua phía dưới không ngừng bị long diễm đốt cháy thành thị, hắn buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái. Hắn vốn là nghĩ trước thiêu tận một phần ba quang huy chi đô đến hiện ra chân long vĩ lực, đối địch phương tạo thành ý hiệp cùng hoảng hốt. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, tòa thành thị này thế mà bị sơ tán đến như thế chứ để, thiêu lâu như vậy sửng sốt không có bất kỳ ai tìm tới. Không đốt người chỉ là đốt điểm nhà bằng gỗ lời nói, nhưng không cách nào thể hiện ra long diễm uy lực a. Ầm ầm. Liên tại lò do dự muốn hay không dứt khoát để vạn gã lòn toàn lực phóng thích long diễm trực tiếp đem toàn bộ quang huy chi đô triệt để thiêu tận thời điểm, kèm theo sóng khí chấn động âm thanh, dưới chân hắn chân long đột nhiên bỗng nhiên vỗ long rực một nháy mắt bay khỏi vị trí cũ hơn ngàn mét. Cho dù là tạm thời ở vào cùng oan gia long tâm ý tương thông dưới trạng thái bạo thực chi vương cũng không có thể dự liệu được nó cái này máy động nhưng cử động, thế cho nên tại cái này cỗ to lớn quán tính bên dưới cho dù là huy nguyệt giai vị quân vương cũng một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Vạn gã lòn, phát sinh cái gì? Lò Sổ Si A kinh nghi bất định hỏi. Từ hắn leo lên vương vị về sau, khống chế vạn gã lòn cũng có mấy chục năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải trường hợp này. Lúc này một cỗ tin tức tràn vào hắn trong đầu bên trong. Người nói là, vừa vặn có một đạo công kích làm người cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Quân vương gương mặt bên trên lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ở thời đại này bên trên, trừ mặt khác hai đại vương quốc mặt khác trần lòng, Milan bầu trời nổ lôi xô bên trong rồi, dùi ngục hỏa chi tội y nỉ giáo bên ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác tồn tại có thể giết chết dùng kim chi hỏa vạn gã lọ sao? Liền xem như lần trước nằm ở huy nguyệt cực hạn lại có đủ đau khổ bàn cho ma thuật sư dùn, mang theo hắn toàn bộ quái vật gánh xiếc thu không tính đại giới địa công kích vạn gã lọn, cũng mẹn mẹn chỉ là làm nó nhận chút bị thương ngoài ra, xa xa không tính là nguy cơ sinh tử. Giống. Vạn gã lọn phát ra một trận trầm thấp tiếng giống. Sau đó to lớn đầu rồng dùng sức nhẹ gật đầu. Bạo thực chi vương trầm mặc, trong lòng của hắn thậm chí hiện ra một vẻ kinh hoàng. Trên đời này trừ mặt khác chân long bên ngoài, lại còn có người có thể giết chết hắn đáng tự hào nhất long sao? Hắn loang thoáng nhớ tới tại vạn gã lọn bố long rực tránh né công kích phía trước, tựa hồ sát thực có một đạo hàn quang từ tường thành trô đánh tới, chỉ là hắn cái kia dự báo nguy hiểm loài rồng bản năng tựa hồ hoàn toàn không nhìn rơi. Nghĩ tới đây, lọ trên thân tràn ra từng sợi xanh nhạt ma lực dây lụa. Hắn từ long bài bên trên vô căn cứ lơ lửng, lần theo đạo hàn quang kia chết đi phương hướng bay đi. Sau một lát, làm bạo thực chi vương lần thứ hai trở về thời điểm, trong tay của hắn đã nhiều một thanh hàn quang thiểm thiểm mũi tên. Đây chính là làm ngươi cảm thấy nguy cơ sinh tử mũi tên sao? Lo hỏi. Vạn gã lòn cái kia như núi non đầu rồng nhẹ nhàng điểm một cái, mang theo một trận trầm thấp tiếng do hú, nhưng sau đó nó nhưng lại lập tức nghi hoặc địa lắc đầu. Trong lòng ý tương thông dưới trạng thái, lo hiểu được nhà mình chân long ý tứ. Long bản năng lúc trước nói cho nó biết, mũi tên này có thể giết chết nó. Nhưng bây giờ bản năng tối lui, long lý trí lại nói cho nó biết, căn này thường thường không có gì lạ mũi tên cho dù bắn chúng trên người nó chỗ yếu nhất, cũng vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bạo thực chi vương đem mũi tên này cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận tường tận xem xét. Hắn phát hiện đây bất quá là một cái lại bình thường bất quá tinh thiết mũi tên, phía trên thậm chí liền một đạo ma văn đều không có điều khắc. Không cần nói đánh xuyên bản gã lọn trên thân cứng rắn vô cùng bảy rồng, liền da của hắn đều không thể đâm rách. Nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở mũi tên lên, như vậy cũng chính là tại bắn ra trôi này mũi tên người phía trên. Bạo thực chi vương tự lẩm bẩm, tay của hắn đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay mũi tên, cỗ này cự lực gần như sắp đem làm bằng gỗ cán tên bóp nát. Vạn gã lòn, chúng ta trở lại trên tường thành. Trên tường thành, mọi người luống cuống tay chân xác nhận mờ chỉ là ngất đi, đồng thời đút cho hắn một bình chữa trị ma dược về sau, cái này mới thở phào một hơi. Mặc dù xem ra con mắt là giữ không được, nhưng dù sao có tinh linh vương nữ xâm chi tồn tại, chỉ cần đầu không có việc gì cái khác khí quan có lẽ đều có thể cho mọc trở lại. Vợ các hạ, thật đúng là ghê gớm a. Tạ Mợ Lạn cảm thán nói. Lấy thị lực của hắn, rõ ràng địa nhìn thấy chân long dung kim chi hỏa vì tránh né bở tên bắn ra mũi tên mà một nháy mắt di động mấy ngàn mét, thậm chí liên bạo thực chi vương đều kém chút bởi vậy ngã sắp xuống. Nghĩ đến bộ kia hơi có vẻ buồn cười bộ dạng, thanh niên tóc vàng khỏe miệng cũng không khỏi đến hơi dương lên, đồng thời đối diện phía trước vị này cho dù té xỉu cũng duy trì bắn tên tư thái đồng bào cảm nhận được một vẻ khâm phục. Lấy tân nguyện thân thể, bắn ra liền thế gian tối cường chân long đều né tránh một tiễn, phần này sự nghiệp vĩ đại đặt ở toàn bộ nhân tộc trong lịch sử, cho dù là xa xôi thần đại đều là phần độc nhất tồn tại. Tạ Mợ Lạn biết, phần này sự nghiệp vĩ đại dĩ nhiên chủ yếu là bởi vì điện hạ ban thưởng ban ân, nhưng ban ân cũng là có cực hạn, có thể cái kia phần tình nguyện mất đi hai mắt cũng muốn đối với chân long bắn ra mũi tên ý chí nhưng là không có cực hạn. Cái này bây giờ đứng ngất đi thiếu niên, không sớm thì muộn có một ngày sẽ uy hiếp đến hắn điện hạ dưới trướng đệ nhất thủ lĩnh thân phận. Xem ra hắn còn cần càng thêm cố gắng, sớm ngày đột phá đến huy nguyệt giai vị mới có thể ổn định thân phận. Tạ Mợ Lạn âm thầm hạ quyết tâm. Ầm ầm, kèm theo long dược đập nện không khí chấn động âm thanh, tại mọi người trận địa sẵn sàng bên dưới, bạo thực chi vương khống chế vạn gạ lọn đi tới thành tường trên không. Nguyên bản cao ngất nguy nga tường thành cùng chân long cái kia khổng lồ thân thể so sánh nháy mắt lộ ra nhỏ bé, thậm chí tựa như là hài đồng tại trên bờ cắt đắp lên đồ chơi đồng dạng. Mà lọ đứng tại đầu rồng bên trên, hắn ánh mắt cũng không đầu tiên ngưng tụ tại bị mọi người vây quanh tại trung ương thanh niên tóc đen bên trên, mà là nhìn chăm chú vào tên kia đứng ngất đi mái tóc xù thiếu niên. Đối phương thậm chí còn nắm chặt cung tiễn, duy trì bắn ra mũi tên tư thái. Phần này ý chí, cho dù là xem như địch nhân, cũng thực ghê gớm. Mà đối với địch nhân như vậy, hắn tốt nhất ứng đối phương thức chính là toàn lực ứng phó đưa đối phương bên dưới minh hổ. Lọ có chút giơ tay lên, muốn đối vạn gã lòn hạ lệnh để phun ra long diễm tiêu hủy cái này cầm cung thiếu niên, có thể chú ý tới đối phương dưới mí mắt chạy xuôi hai đạo huyết lệ về sau, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được thiếu niên này hai mắt đã triệt để hủy đi, mà một cái không có con mắt cung tiễn thủ. Ha ha, trường hợp này bên dưới nếu là hắn lại giết chết đối phương, ngược lại là có chút làm bẩn vinh dự, không phù hợp quân vương phong độ. Vẫn là trước nghe một chút giãn đi mang tới kết quả, rồi quyết định muốn hay không đem bọn họ toàn bộ giết. Ngươi có một cái không sai người hầu, hắn mũi tên thậm chí có thể làm ta long né tránh. Bạo thực chi vương nhìn chăm chú cách đó không xa thanh niên tóc đen, chậm rãi nói. Hắn vừa mới đã thông qua đốt cháy quang huy chi đô biểu hiện ra vũ lực, hiện tại ngược lại là có thể thích hợp chính là biểu hiện phải có phong độ một điểm. Hắn đúng là tuyệt nhất người hầu. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Đáng tiếc, vừa vặn nếu là mũi tên kia thật có thể giết chết chân long, vậy hắn liền mang theo mọi người cùng nhau tiến lên cùng bạo thực chi vương liều mạng, mà không phải giống như bây giờ còn cần lá mặt lá trái. Cái này thiếu niên tên gọi là gì? Bạo thực chi vương hỏi lần nữa. San Long giả, Bờ Chu. San Long giả. Quân vương thần sắc khẽ giật mình. Hắn từng giết chết qua một đầu sắp đem một tòa thành trấn bên trên tất cả nhân khẩu ăn sạch phi long, cho nên đông cảnh nhân dân bọn họ liền xưng hô hắn là San Long giả. Ha Mỹ Nị giải thích nói. Ha ha, vậy cái này xưng hào ngược lại là rất thích hợp, tựa như là chuyện cổ tích bên trong anh hùng đồng dạng. Bạo thực chi vương cười lên ha ha, bộ này thoải mái tự nhiên bộ dáng tựa hồ hắn hoàn toàn đoán không được đầu kia yêu thích ăn người ác long chính là hắn nhị nhi tử tọa kỵ. Ngắn ngủi cười xong về sau, quân vương thần sắc lại một lần nữa thay đổi đến mặt không hề cảm xúc, phản phất vừa vặn tiếng cười chỉ là một trận ảo giác. Giang đi, đi tới bên cạnh ta. Lọ trầm giọng nói. Về sau không thể đồng ý lời nói khẳng định sẽ còn đánh nhau, trước hết để cho hắn thích nhất hải tử đi tới bên cạnh mình, dạng này mới có thể bảo đảm an toàn. Chương 100, chân long sắp tới, toàn thành sơ tán. Chương 100, chân long sắp tới, toàn thành sơ tán. Quang huy chi đô trên tường thành. Vào lúc giữa trưa đã dâng lên mặt trời quang tới sáng lạn qua mang, là băng lãnh tường đống độ bên trên một tầng nhàn nhạt biển vàng, cũng đem trên tường mỗi một cái trận địa sẵn sàng thân ảnh phát họa đến giống như màu vàng pho tượng. Hai phe nhân mã ngay tại nơi này giằng co, một phe là toàn bộ thành thị tất cả cường đại chiến lực, ma thuật sư, tinh linh ma pháp sứ, thái dương chi tử. Bọn họ vây quanh trung ương thanh niên tóc đen, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước. Còn bên kia thì chỉ có một người một rồng. Nam nhân kia mặc lộng lẫy trường bào, màu xanh sẫm tóc dài tung bay theo gió, hắn đứng tại vạn gạ lọn ngọn núi to lớn đầu rồng bên trên, hờ hững nhìn xuống phía dưới mọi người. Ầm ầm, hình thể như dãy núi khổng lồ vạn gạ lọn chỉ là thoáng ngẩng đầu, chỗ ném xuống bóng tối liền gần như đem tường thành triệt để bao phủ, một màn này khiến cho mọi người thần sắc đều càng thêm ngưng trọng. Cho dù đã sớm biết chân long cường đại, nhưng khi hắn bọn họ tại khoảng cách gần như thế bên dưới tận mắt nhìn thấy đối phương thân thể thời điểm, vẫn cảm giác được một loại bản năng rung động cùng cảm giác bất lực. Dạng này không cách nào đơn giản dùng ngôn ngữ miêu tả to lớn sinh linh, thật là có thể dựa vào nhân lực có thể chiến thắng sao? Trong lòng của mỗi người đều nổi lên cái nghi vấn này, nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy bên cạnh cho dù mắt thấy thật long long thân về sau vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh thanh niên tóc đen về sau, phần này nghi vấn liền bị lập tức bỏ đi. Bọn họ chỗ hiệu chung của chúa, trên thân ngưng tụ 14 ức người tín niệm vĩ lực, đã sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, bởi vậy bọn họ tin tưởng vững chắc cho dù là thời đại này vô địch long, cũng cuối cùng rồi sẽ tại phần này vĩ lực bên dưới mất đi tan thành bụi mù. Đầu rồng bên trên, tại nhìn thấy phía dưới mọi người tại nhìn thẳng vào chân long phía sau vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo về sau, Lò Xô Xì Ạ trong ánh mắt hiện lên một vệt nhàn nhạt kinh dị, bất quá rất nhanh liền bị áp xuống. Chân long cho dù đứng sừng sững bất động, uy thế vẫn như cũ đủ để khiến vô số người kinh hồn tăng đảm, thậm chí trực tiếp té xỉu. Đây cũng không phải là tâm hồn hoảng hốt, mà là sinh linh trên bản chất áp chế. Thế giới thai nghén mà ra chân long, há lại như cỏ dại khắp nơi có thể thấy được, cắt mất phía sau không bao lâu lại sẽ lại dài ra một gốc dạ phạm nhân có thể sánh được. Mà Ha Mỹ Nị và dưới trướng đám người hầu thế mà đều không ngoại lệ chống lại long uy, đủ để chứng minh bọn họ tiềm lực chắc tuyệt. Quả thật là cái đại uy a. Bạo thực chi vương trong lòng hiện ra một vệt nồng đậm sát ý, hắn trầm giọng mở miệng nói, "Dạn đi, đi tới bên cạnh ta." Nghe đến quân vương kêu gọi về sau, thanh niên tóc lục không do dự, tại sao lưng mọi người nhìn kỹ bước nhanh đi tới tới gần đầu rồng bên tường thành viên. "Phụ vương." Dạn đi có chút không người, cung kính chào hỏi nói. Mà nghe đến hắn chào hỏi về sau, nguyên bản mặt không thay đổi bạo thực chi vương, trên mặt lại như băng tuyết tan giá hiện ra một vệt tấm áp. "Ta thích nhất hải tử, ta không phải đã nói với ngươi, về sau chỉ cần xưng hô ta là phụ thân liền tốt sao?" Lọ ấm giọng nói. "Là, phụ thân." Dạn đi thân sắc khẽ giật mình, sau đó hắn cặp kia lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đôi mắt bên trong toát ra rõ ràng cảm động, hắn kích động hô. "Ha Mị Nị, hắn bị này tinh hỏa cung điện mới đồng bạn, diễn kỹ là thật lợi hại a, nếu không phải sớm biết Dạn đi mỗi ngày nằm mơ đều hận không thể giết bạo thực chi vương, chỉ nhìn một màn này hắn thật đúng là cho rằng hai người phụ tử tự hiếu à. Dạn đi, ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của ta, tra xét đến đông cảnh cố kia ma lực nơi phát ra, đồng thời để bọn họ đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, làm rất tuyệt." Bạo thực chi vương không tiếp tán thưởng nói. Hắn lúc đầu sở dĩ đi cả ngày lẫn đêm gấp gáp như vậy địa chạy tới, một mặt là vì sớm ngày giải quyết tai họa, một phương diện khác thì chủ yếu chính là gánh Dạn đi sẽ gặp phải bất chắc, bị cầm tù thậm chí giết chết xem như dùng chính mình trong lúc chiến đấu phân thần đạo cụ. Nhưng không nghĩ tới hải tử của hắn cư nhiên như thế ưu tú, liền cái kia vô cùng giỏi về ngụy trang Ha Mị Nị đều bị Dạn đi buông nghịch xoay quanh, đối mặt điều khiển long mà đến hắn không những không có chức thời hạn chạy trốn trốn chờ ra hộ năng lực làm lạnh, thậm chí còn mang theo tất cả hoạch tâm tinh nhuệ bọn họ liền đứng tại trống rông trên tường thành chờ lấy hắn. "Trời ạ, chúa sáng thế tại lên a. Khó trách ngài để lén đồn sinh đến như vậy ngu xuẩn, nguyên lai là đem hắn trí tuệ đều chuyển rời đến ca ca của hắn trên thân." Bạo thực chi vương vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy sổ xỉ ạ cuối cùng tiếp sau hắn về sau lại sinh ra một vị hợp cách người thừa kế. Đồng thời trong lòng của hắn sát ý cũng ngao ngoe muốn động, bây giờ Dạn đi đã trở lại bên cạnh mình, như vậy hắn có lẽ là thời điểm nên đem Ha Mị Nị tính cả những cái kia ngu xuẩn địch dân bọn họ cùng nhau triệt để tiêu diệt, không lưu hậu hoạn. Cùng quân vương tâm ý tương thông vạn gạ lọn tại cảm giác được phần này sát ý về sau, cũng lặng yên không một tiếng động bắt đầu tại miệng rồng bên trong ấp ủ lên long diễm. Chỉ đợi quân vương ra lệnh một tiếng, cái kia có thể nóng chạy thế gian vạn vật kỳ tích chi hỏa liền sẽ nháy mắt chìm ngập phía dưới chen trúc tại thanh niên tóc đen bên cạnh mọi người. Tựa hồ là phát giác phần này sắc ý, Dạn đi lập tức di động thân vị ngăn tại vạn gạ lòn đầu rồng phía trước, la lớn: "Phụ thân, ta đã cùng vị kia mỹ nị Ha điện hạ thương nghị xong, bọn họ nguyện ý cùng chúng ta sổ xì ạ vương quốc nghị hòa." "Nghị hòa?" Nghe đến cái từ ngữ này, lúc bạo thực chi vương sát ý trong lòng trì trệ, hắn nhìn về phía phía trước, liền nhìn thấy tên kia thanh niên tóc đen bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nhưng mà một màn này cũng không dùng quân vương sát ý trong lòng tiêu tán, ngược lại làm hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. "Ha ha ha, nhi tử của ta, ngươi quá mức nhân tử." Lò cất tiếng cười to, buông thả tiếng cười tại trên tường thành tiếng gió hú bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. "Nghị hòa? Bọn họ có tư cách gì cùng chúng ta nghị hòa?" Chờ tiếng cười đình chỉ về sau, bạo thực chi vương rỗi ra ngón tay Ha Mị Nị, không khách khí chút nào lạnh lùng nói: "Cái kia ngoại lai vương tử, thân phận của hắn xác thực cao quý, phía sau thậm chí đứng một cái có 14 nước quốc dân khổng lồ vương quốc. Như hắn tại ban đầu lưu lạc đến sổ xì ạ thời điểm liền đến bái kiến ta, ta tất nhiên sẽ nâng lực lượng cả nước thiện đại hắn, cho hắn lộng lẫy lâu đài, tơ lụa trường bảo, thịt thiên nga chế thành mỹ vị món ngon cùng với tuyệt sắc mỹ nhân. Lượng sổ xì ạ quốc gia lực, kết cùng 14 nước niềm vui. Có thể ngươi xem một chút, vị này cao quý 14 nước điện hạ, hắn đi tới chúng ta sổ xì ạ quốc thổ bên trên phía sau đến cùng đều đã làm những gì?" Quân vương trong thanh âm tràn đầy lửa giận, tại loại này cực độ phẫn nộ trạng thái, từng sợi xanh nhạt ma lực từ trên người hắn lộ ra ngoài, liền đôi mắt cũng biến thành cùng dưới chân vạn gạ lọn giống nhau vàng sáng chói. Nam cảnh sự tình tạm thời không đề cập tới, chỉ riêng hắn đi tới đông cảnh về sau, không những hủy diệt nô lệ chi đô tòa này kinh tế trọng thành, tàn sát vô số trung thành tuyệt đối vì vương quốc sáng tạo tài phú thương nhân, thậm chí còn đem ta nhận lệnh đông cảnh chi chủ đi ở xỉn lĩnh cựu trục xuất, uy hiếp đấu giá hội bên trên cả nước các nơi quý tộc. Trong mắt của hắn còn có sổ xì ạ, còn có ta cái này sổ xì ạ quốc vương sao? Quân vương tức giận quát, cả người tựa như một đầu nổi giận sư tử, lạnh lùng khuôn mặt đều vì vậy mà bặm mẻo. Ào ào ào, sông lớn mãnh liệt xanh nhạt ma lực phun ra ngoài, nguy nga tường thành đều bởi vì phần này lửa giận mà rung động, thậm chí trên mặt tường cũng bắt đầu hiện ra từng vết nứt. Trọng yếu nhất chính là hắn còn giết chết người thân đệ đệ. Nói đến đây lúc, quân vương trong thanh âm không tại tràn ngập lửa giận, thay vào đó là nhàn nhạt thương cảm. Lọ xoay người, con mắt chăm chú nhìn chăm chú trong đám người thanh niên tóc đen. Có lẽ hắn là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, có lẽ phía sau hắn vương quốc quốc lực hơn xa sổ xì ạ, có lẽ hắn cũng có lòng. Thế nhưng ta sẽ đem thủ cấp của hắn treo ở vương đô trên tường thành để thế nhân minh bạch, sổ xì ạ không thể đủ. Bạo thực chi vương ăn nói mạnh mẽ nói. Lời vừa nói ra, trên tường thành bầu không khí nháy mắt thay đổi đến trở nên nặng nề, phản phất liền không khí đều bị triệt để rút khô đồng dạng. Quang Huy Chi Đô một phương, khi nghe đến bạo thực chi vương muốn chém xuống quận chúa thủ cấp thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi đến vô cùng băng lãnh. Ào ào ào. thử kim sắc, bạc màu xanh thẳm. Nhan sắc khác nhau ma lực dòng lũ lại một lần nữa lấp lánh tại trên tường thành. Mỗi người đều làm tốt, tùy thời phát động toàn lực cùng nhau công kích đầu rồng bên trên quân vương chuẩn bị. Đại chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này, Giang Lý lại ngăn tại Bạo Thực Chi Vương trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói, "Phụ thân, vị kia 14 nước điện hạ cho ra nghị hòa điều kiện là, hắn tại Đông Cảnh thành lập công quốc, đồng thời nguyện ý cùng chúng ta sổ xì ạ ký kết vĩnh hằng minh ước." Bạo Thực Chi Vương, "Phác khắc, ngươi ngược lại là sớm một chút nói a. Ta lời hung ác đều thả ra ngươi mới nói, thu hồi lại lời nói cái này để ta thân là một nước chi chủ tôn nghiêm để nơi nào?" Khụ khụ. Lọ sổ xì ạ ho khan hai tiếng, trên mặt lửa giận cùng sát ý nháy mắt tan thành mấy khói, thay vào đó là bình tĩnh cùng khóe miệng hơi dương lên nụ cười nhàn nhạt. Bộ này thiên y vô phùng trở mặt kỹ thuật, liền một bên dạn đi đều nhìn ngốc. Tôn kính 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, bị nịt ha điện hạ, xin hỏi vừa vặn nhi tử ta nói tới chi ngôn có hay không là thật, ngài thật nguyện ý sẽ tại Đông Cảnh thành lập công quốc đồng thời ký kết vĩnh hằng minh ước xem như nghị hòa điều kiện sao? Bạo Thực Chi Vương ấm giọng thì thầm nói, sử dụng ngôn từ lễ phép đến liền nhất ngạo mạn người đều tìm không ra ma bệnh. Như đối phương thật có thể cho ra dạng này nghị hòa điều kiện, hắn cũng là không phải là không thể vui vẻ đáp ứng, đồng thời lập tức sắc phong cho đối phương một cái gần như chỉ ở vương tọa phía dưới, nằm ở cả nước tất cả quý tộc bên trên đại công tước vị. Dù sao một cái 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế gia nhập, đầy đủ khiến sổ xì ạ quốc lực tăng mạnh, thậm chí có hy vọng làm hắn vương gia hộ trực tiếp đột phá cực hạn tấn thăng đến Nhật Luân giai vị, phần này ích lợi thật lớn đầy đủ hắn không nhìn đối phương phạm vào tất cả tội ác, đến mức lẹn nó chết. Ân, sổ xì ạ sẽ khắc ghi hắn hy sinh, về sau sẽ tại hắn trước mộ phần mỗi ngày nhiều thả mấy bó hoa, liền thả vãng ca thủy tiên tốt, loại kia hoa hoa vườn còn nhiều, vừa vặn nhìn xem trước mắt. Ha mị nị. Hắn xem như là nhìn ra, dòng họ là sổ xì ạ người, có một cái tính toán một cái đều là lớn diễn viên. Bạo. Khu khu. Sô xì ạ biểu thế bệ hạ, đây đúng là ta đáp ứng giản đi điện hạ cho ra nghị hòa điều kiện, bất quá ta cũng không nguyện ý tiếp thu ngài sắc phong, chỉ nguyện ý cùng sổ xì ạ vương quốc ký kết vĩnh hằng minh ước. Ha mỹ nị bình tĩnh nói. Nghe vậy Bạo Thực Chi Vương lông mày lập tức xít sao nhíu lại. Chỉ là ký kết minh ước mà không phải tiếp thu sắc phong lời nói, cái kia mang cho hắn sổ xì ạ chi vương giá hộ tăng phúc liền sẽ giảm bớt rất nhiều, tỷ lệ lớn không cách nào làm cho tấn thăng chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến Nhật Luân giai vị công xưởng. Tôn kính mỹ nị ha điện hạ, ngài nếu không lại suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Nếu như ngài nguyện ý tiếp thu ta sắc phong lời nói, ta sẽ sắc phong cho ngài sổ xì ạ dựng nước từ ngàn năm nay tốt nhất công tước tước vị. Đồng thời trừ vương đô cùng với ta dưới chân chân long bên ngoài, trên vùng đất này ngài muốn cái gì ta đều nguyện ý tặng cho ngài, ngài đưa ra yêu cầu gì ta đều có thể nghiêm túc cân nhắc phía sau đáp ứng ngài. Bạo Thực Chi Vương nhịn không được lần thứ hai quyết bảo. Nếu là người khác nghe đến thế gian cao cao tại thượng quân vương cũng biết cái này khiêm tốn cùng hào phóng, tất nhiên sẽ khiếp sợ đến chố mắt đứng nhìn, phảng phất nghe đến thiên phương giả đàm. Có thể trên thực tế đổi lại đại lục lên bất luận cái gì một vị quân vương đều sẽ như thế làm, bởi vì cho dù là vương cũng chia giai vị cao thấp. Bởi vì nếu như có được đến một vị 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế hiệu trùng, chỗ kia mang tới to lớn tăng phúc đủ để khiến bọn họ gia hộ tăng lên tới Nhật Luân giai vị. Đây chính là, tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử, chỉ có thành lập người thứ nhất tộc đại quốc, đem các đại dị tộc đuổi vào hoang dã, kém chút liền nhất thống toàn bộ đại lục quần tinh chi vương mới đạt tới sự nghiệp vĩ đại a. Cái này đủ để khiến tất cả quân vương cũng vì đó điên cuồng. Ta không có khả năng. Ha Mỹ Nị đang muốn trực tiếp tự tuyệt, có thể giống như là nghĩ đến cái gì, hắn thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Hồi lâu sau, thanh niên tóc đen ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, tôn kính sổ xì ạ cựu thế bệ hạ, ngài nguyện ý lấy vinh dự phát thệ, vĩnh viễn hủy bỏ lương thực thuế, đồng thời xin thể tại ngài thống trị thổ địa bên trên, tuyệt sẽ không có bất kỳ người bởi vì thuế má mà chết đói, hoặc bị buôn bán làm nô lệ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bị ép buộc biến thành kỹ nữ hoặc kỹ nữ nằm, ngài công ty tuyệt quốc thổ bên trên tất cả lấy mạnh hiếp yếu, ý thế hiếp người với gắt, để ác nhân trừng phạt đúng. Tội, người tốt sống đến giống người, có thể ăn cơm no lại không bị khi dễ sao? Nếu như ngài có thể dạng này phát thệ, ta liền nguyện ý tiếp thu ngài sắc phong, trở thành sổ xì ạ mới Đông Cảnh chi chủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi đến kinh hoàng, liền dạng đi cũng không ngoại lệ. Quân chúa, ngài tuyệt không thể đáp ứng bạo. Sổ xì ạ chi vương sắc phong, ngài có thể làm 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế a. Quân chúa, liền xem như vì chính nghĩa cùng nhân dân, ngài cũng không thể như thế bị khuất chính mình, như vậy liền vĩ đại mặt trời cùng chính nghĩa thần đô sẽ vì ngài rơi lệ. Quân chúa, vô luận như thế nào ta đều duy trì ngài tất cả quyết định. Dùn, ta mở làn, đã bị ản đám người nhộn nhịp đội vàng quyết bảo, chỉ có hở cụ lẹt như cũng lựa chọn hỗ trợ, mà xì giặc thì trầm mặc không nói, lựa chọn trung lập. Bởi vì chỉ cần mỹ nị hứa điện hạ vẫn là Đông Cảnh chi chủ, như vậy sinh hoạt tại tháng xâm bên trong tinh linh tộc an nguy liền có thể được đến cam đoan, cho nên nàng sẽ không hỗ trợ cũng sẽ không phản đối. Đến mức ha mỹ nị hứa, thì hiếm thấy không nhìn mọi người quyết bảo, tiên tính địa chờ lên Bạo Thực Chi Vương trả lời chắc chắn. Hắn biết cái này một lựa chọn có lẽ rất xin lỗi những này ủng hộ hắn các đồng bạn, có thể là. Thanh niên tóc đen bàn tay xít sao nắm chặt nắm tay, móng tay khảm vào trong thịt. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mục đích liền không phải trở thành thống trị tất cả quân vương, hắn chỉ là muốn trên phiến đại lục này càng nhiều mọi người có thể sống được giống người. Nếu như Bạo Thực Chi Vương nguyện ý phát ra lời thề, như vậy sổ xỉ ạ trên vùng đất này tất cả mọi người có thể được đến cứu vớt. Đồng thời được đến hắn 14 nước gia hỗ trợ lực về sau, giá tâm bừng bừng lại thực lực tăng vọt quân vương, tuyệt sẽ không tình nguyện sổ xỉ ạ hiện có quốc thổ. Hắn sẽ khống chế dung kim chi hỏa, xuất lĩnh lấy vô số cùng nhiệt địa hô to vinh dự cùng kỵ sĩ tinh thần tham lam các quý tộc, hướng dùng cùng Milan hai đại vương quốc phát động chiến tranh. Mà theo Bạo Thực Chi Vương thống trị quốc thổ phạm vi càng lúc càng lớn, bước bách tại lời thề gò bó hắn nhất định phải khiến tất cả sinh hoạt tại quốc thổ bên trên nhân dân bọn họ được đến giải phóng, cho dù là lại kiệt ngạo quý tộc cũng không dám đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Bởi vì cái này quan hệ đến quân vương gia hộ ổn định, dám can đảm đưa ra dị nghị người, lập tức liền sẽ bị coi là khinh nhẫn vương quyền người, toàn cả gia tộc bị đưa đến đoạn đầu đài bên trên là kết quả duy nhất. Đến mức bạo thực chi vương thoái vị phía sau không người chấp hành lời thề vấn đề. Đời sau quân vương dạn đi sổ xỉ ạ chính là tinh hỏa cung điện thành viên, cái này đã đủ để chứng minh hắn ý chí kiên định cùng theo đuổi chính nghĩa quyết tâm, tại tinh hỏa cung điện toàn lực phụ trợ bên dưới hắn thậm chí sẽ so bạo thực chi vương làm càng tốt hơn. Cái này, đúng là một cái khác đầu có khả năng cứu vớt nhân dân con đường. Cho nên cho dù sẽ để cho tạ mở làn bọn họ thất vọng, Ha Mỹ Nị Hựa cũng vẫn cứ quyết định lựa chọn đi thử một chút. Tất cả chỉ là vì để càng nhiều người có thể sống được giống người. Tại thanh niên tóc đen nhìn chăm chú bên dưới, bạo thực chi vương mặt lộ do dự, ý chí của hắn lần thứ nhất xuất hiện dao động. Đổi lại những người khác dám ở trước mặt hắn tỏa sáng như vậy hùng biện, để hắn hứa xuống những này tựa như chuyện cổ tích cho trẻ con lời thề, hắn đã sớm mệnh lệnh bản gạ lòn phong thích dùng kim chi hỏa đem đốt thành cho bụi. Có thể một vị 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế nói như vậy, hắn liền muốn cẩn thận cân nhắc một chút. Bởi vì lò sổ xì ạ kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng chính mình trong âm thầm bị toàn bộ vương quốc ca tụng là bạo thực chi vương cũng biết hắn lương thực thuế chính sách có cỡ nào nhân cách hóa, ép đến vô số người tươi sống chết đói, thây nang khắp đồng, đem mảnh đất này biến thành hiện thế địa ngục. Nhưng cùng hắn nhị tử lén đồn sổ xì ạ khác biệt chính là, lò cũng không có thông qua tra tấn hắn người, cho hắn người đau khổ đến thu hoạch được vui vẻ yêu thích. Hắn làm tất cả, đều chỉ là vì sổ xì ạ gia tộc tồn tiếp theo cùng phồn vinh. Cho nên lò mới biết rất rõ ràng lương thực thuế là sai lầm, cũng vẫn như cũ sẽ kiên định chấp hành đi xuống, đồng thời đem thu thuế một năm so một năm đề cao. Tất cả cũng là vì sổ xì ạ. Mà bây giờ, có một cái mới cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp thu Ha Mỹ Nị yêu cầu lấy vinh dự lập xuống lời thề, hắn đem thu hoạch một vị 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế hiệu trùng, mà muốn trả giá chính là nhặt lại đi lên bị hắn vứt bỏ đồng thời trả đạp con đường. Bạo thực chi vương do dự, hắn nhiều năm như vậy thông qua thu hoạch nạn đói lực lượng lấy được tăng lên, thật sự có sổ xỉ ạ chi vương giá hộ tấn thăng làm nhật luân giai vị mang tới ích lợi càng lớn sao? Lọ há mồm muốn nói, có thể chỉ là bờ môi mất máy, lại không phát ra thanh âm nào. Bởi vì trong đầu của hắn lại thoáng hiện đi ra đi ta thần mới vừa tìm tới hắn thời điểm, chỗ biểu hiện ra cho hắn tương lai đoạn ngắn. Tại đoạn kia tương lai bên trong, toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc đều biến thành một vùng phế tích cùng biển lửa, cao hơn xa luân nam nhân đều muốn bị giết chết, mà hơi có tư sắc nữ nhân thì đều muốn biến thành đồ chơi. Tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc, che mất toàn bộ vương quốc bầu trời, liền sổ xỉ ạ cờ xí đều bị địch nhân ác ý địa dẫm tại dưới chân. Cho dù là hiện tại nạn đói thịnh hành, thây nang khắp đồng sổ xỉ ạ, cùng khi đó so sánh cũng xa xa không gọi được chân chính địa ngục. Bạo thực chi vương nguyên bản dao động ý chí lại dần dần thay đổi đến kiên định xuống. Nếu là đổi lại lúc trước sổ xỉ ạ vương quốc lập quốc đến nay bất kỳ một cái nào thời đại, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn đáp ứng Ha Mỹ Nị yêu cầu, tại lập xuống lời thề phía sau vui vẻ đem thu vào dưới trướng. Có thể duy trì có ở thời đại này, không được. Theo đuổi chính nghĩa, chính là tại nghịch thời đại đại thế đi. Bởi vì tại cái này bảy thần yên lặng thời đại bên trong, quang minh trên đường lớn nhất ngăn cản, chưa từng là người, mà là cái kia ngồi ngay ngắn quần tinh bên trên, vốn nên gieo rắc quang minh cùng trật tự trí cao thần sáng. Là người, liền phải phục tử thần. Cho dù là 14 nước người tín nhiệm tập hợp mà thành siêu cấp vương quốc, lọ cũng không cảm thấy hắn có tư cách có thể hướng thần minh phát động khiêu chiến. Cho nên làm ra lựa chọn liền rất rõ ràng. Tôn kính Mỹ Nị Ha điện hạ, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng ngài điều thỉnh cầu này. Lọ sổ si ạ xin lỗi nói. Nghe vậy thanh niên tóc đen nguyên bản xít sao nắm lấy năm đấm yên lặng buông lòng ra, mà xung quanh thần sắc lo nghĩ tất cả mọi người cũng nộn nhịp thở phào một hơi. Bọn họ cũng không muốn cùng quận chúa trở thành bạo thực chi vương thần tử a. Trừ dạng này thỉnh cầu bên ngoài, ngài lại đưa ra bất cứ thỉnh cầu gì ta đều sẽ đáp ứng. Nhiều vì chính mình cân nhắc một điểm a, không cần để ý những cái kia như cỏ dại liên tục không ngừng các bình dân. Bạo thực chi vương thần sắc thành khẩn lần thứ hai khuyên bảo. Giờ khắc này, hắn còn rất hy vọng dãn đi là cái nữ hài tới, dạng này hắn liền có thể trực tiếp dùng thông gia mời chào Ha Mỹ Nị. Dãn đi thu hoạch được vương vị, mà Ha Mỹ Nị thì sẽ thành so đại công tước càng cao quý hơn thân vương, địa vị cùng nữ vương ngang nhau. Mà hai người trong tương lai sinh ra hài tử, tập hợp sổ xỉ ạ gia tộc cùng 14 nước vương quốc người thừa kế song phương sử thi huyết mạch, chính là đại lục chi chủ vị trí cũng có hy vọng tranh một chuyến. Chứ điều thỉnh cầu này bên ngoài bất kỳ cái gì thỉnh cầu đều không thể làm ta tiếp thu ngài sắc phong. Ở trong lòng yên lặng đem một con đường khác từ bỏ về sau, Ha Mỹ Nị kiên quyết lắc đầu. Bạo thực chi vương trầm mặc. Hắn tại suy nghĩ muốn hay không vận dụng vũ lực ép buộc đối phương tiếp thu chính mình sắc phong. Có thể suy đi nghĩ lại phía sau cái lựa chọn này vẫn là bị từ bỏ. Thứ nhất là bởi vì song phương bầu không khí thật vất vả mới hòa hóa lại bạch mặt lời nói khả năng liền công quốc minh hữu đều không làm được. Thứ hai là vì thanh niên tóc đen bên cạnh tên kia nhìn chằm chằm tay cụt ma thuật sư, ma thuật ẩn giấu đi cánh tay trái, lần trước vương đô đại chiến bên trong mặc dù đối phương thua bởi chính mình, nhưng nó mạnh mẽ thực lực không thể nghi ngờ. Nếu là hắn khăng khăng dùng vũ lực bức bách Ha Mỹ Nị lời nói, khó đảm bảo đối phương sẽ không giống lần trước như thế không để ý hy sinh dùng còn lại cánh tay làm chính mình trọng thương, thậm chí có khả năng chạy đến vương đô làm phá hư đến báo thủ chính mình. Như vậy, hiện tại liền chỉ còn lại hai lựa chọn. Lập tức giết chết Ha Mỹ Nị đồng thời tiêu diệt hắn tất cả người hầu lại thiêu tận toàn bộ quang huy chi đô, hoặc là tiếp thu đối phương nghị hòa điều kiện, khiến cho thống ngự đồng cảnh thành lập công quốc, sau đó ký kết vĩnh hằng minh ước cùng sổ xì ạ đồng sinh cộng tử. Bạo thực chi vương rơi vào trầm tư, hai lựa chọn đều có lợi có hại, mà cái sau trừ nguy hiểm tính càng cao một điểm bên ngoài hiển nhiên có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ là hắn cần lo lắng ngày sau có một ngày, vị này 14 nước điện hạ có thể hay không tình nguyện làm trái minh ước trơ mắt nhìn xem tự thân gia hộ vỡ vụn, cũng muốn giống mạ sần đại công tức đồng dạng nhất lên phản loạn đại kỳ. Hắn muốn là sẽ không lo lắng điểm này, bởi vì tại đến phía trước hắn từng nghĩ lầm Ha Mị Nị Huyên là một cái người ngụy trang, chỉ là mượn chính nghĩa chi danh mời chào nhân viên cùng kiếm lấy lợi ích mà thôi. Nhưng làm lọ nhìn thấy tên kia thanh niên tóc đen không để ý đám người hầu mãnh liệt phản đối, vẫn như cũ đưa ra yêu cầu nguyện ý vì chính nghĩa đối với chính mình túi đầu xương thần về sau, hắn liền minh bạch. Đối phương không phải một cái giả nhân giả nghĩa người, cũng không phải một cái hợp cách vương quốc người thừa kế, hắn chỉ là một người tốt mà thôi. Một cái thời đại này chỗ không cho người tốt. Nhưng mà cái này lại khiến bạo thực chi vương càng thêm muốn giết chết Ha Mị Nị Huyên. Bởi vì người tốt có thể so với âm mưu gia đáng sợ nhiều, tựa như hắn năm đó vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được cái thứ nhất phản loạn người sẽ là mạ sần đại công tức đồng dạng. Rõ ràng địa vị đã là dưới một người trên vạn người, còn có chính mình công quốc, đồng thời từ kiến quốc đến nay gia tộc đời đời hiệu trung sổ xì ạ vương thất đã có gần ngàn năm, lưu lại không ít quân thần kết hợp lại giai thoại. Dạng này người, lại vì này chút ít không đáng nói đến dân đói bọn họ mà mang theo toàn cảnh các lãnh chúa ngang nhiên phản loạn, quả thực không thể nói lý. Mà tại lò nhịn đau gạt bỏ cái này một tay bàng về sau, có trời mới biết sổ xỉ ạ quốc lực suy yếu bao nhiêu, một mực bị mặt khác hai quốc nhìn chằm chằm. Nếu không phải có Long Tại, chỉ sợ sớm đã lâm vào bị dùn cùng Milan đồng thời vây công tình cảnh. Âm mưu ra hành động là có thể bị dự liệu được, bởi vì sẽ chỉ lựa chọn lợi ích tối đại hóa phương hướng. Mà một người tốt hành động nhưng là không thể nào đoán trước, thê tử của hắn hệt tỷ hoàng hậu, ma thuật sư, mạ sần đại công tước. Một cái so một cái chọc cho nhiễu loạn lớn. Mà đứng ở trước mặt hắn tên kia thanh niên tóc đen, ngày sau nói không chừng liền sẽ gặp phải càng lớn nhiễu loạn. Giết, vẫn là lưu. Thời gian từng giây từng phút địa đang trôi qua. Tất cả mọi người chờ quân vương quyết đoán. Làm giữa trưa ánh mặt trời lướt qua tường thành, bạo thực chi vương lạnh lùng khuôn mặt nhiễm lên một nửa bóng tối thời điểm, hắn cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. "Bị Nị Ha điện hạ, ta có thể tiếp thu ngươi nghị hòa điều kiện, đồng ý đem đông cảnh bàn cho ngươi đồng thời cho phép ngươi ở trên vùng đất này thành lập công quốc, cùng Sô Si ạ ký kết vĩnh hằng minh ước, nhưng ta có một cái yêu cầu." Không đợi Ha Mị Nị trả lời, lò đột nhiên lời nói xoay chuyển. "Ở bên người ngươi cái kia hai vị uy nguyệt giai vị cường giả không xuất thủ điều kiện tiên quyết, ngươi đám người hầu mỗi người có thể ra tay với bản gã lọn một lần, chỉ cần có thể đánh nát nó một cái bại rồng, ta liền đáp ứng nghị hòa." Quân vương chậm rãi nói. "Nếu là không thể đánh nát đâu?" Ha Mị Nị hỏi. "Như vậy liền chỉ có mời ngài tiếp thu ta sắp phong, hoặc là..." Bạo thực chi vương không có tiếp tục nói, có thể dưới chân hắn bản gạ lọn lại có chút mở ra miệng rồng, khiến cho mọi người đều nhìn thấy trong đó đang nổi lên màu vàng long diễm. Trên tường thành bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến trở nên nặng nề. Thật long long lân là thế gian cứng rắn nhất sự vật một trong, liền huy nguyệt giai vị cường giả sử dụng ra toàn lực cũng cơ bản không cách nào đánh vỡ, huống chi là một đám còn chưa đột phá tới huy nguyệt người. Bạo thực chi vương đưa ra yêu cầu như vậy, thật không phải là vì bức bách Ha Mị Nị tiếp thu hắn sắc phong hoặc là hạ sát thủ nhà. Gia đình muốn khuyên bảo bạo thực chi vương nới lòng chút điều kiện, ít nhất cho phép dùn cùng xì giặt hai người phân biệt có một lần cơ hội xuất thủ, còn chưa mở miệng liền bị lọ một cái lạnh lùng ánh mắt ngăn lại. "Ai?" Thanh niên tóc lục khe khẽ thở dài, hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu là buộc phát chiến đấu nhất định từ phía sau lưng hung hăng cho bạo thực chi vương một kiếm. Kiếm của hắn có thể so với mẫu thân ngày xưa dao găm nhanh hơn, cũng sắc bén nhiều. Mà liên tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, thanh niên tóc đen bình tĩnh mở miệng nói: "Sổ xì ạ cựu thế bệ hạ, yêu cầu của ngài ta đáp ứng." Quân vương khỏe miệng hơi dương lên, hắn có chút chờ mong tiếp xuống kết quả. Ầm ầm. Tại một trận trầm thấp tiếng nổ, vạn gã lòn cái kia tựa như sơn mạch kéo dài ra to lớn đuôi rồng, mang theo phảng phất có thể nghiền nát tất cả trọng lượng cảm giác chậm rãi rơi vào trên tường thành. Oeng. Liên tại đuôi rồng cùng tường đống tiếp xúc mấy mắt, bị đụng vào cái kia một đoạn tường thành nháy mắt bị áp sập, cho đến hướng xuống sụp xuống mấy mét về sau mới miễn cưỡng chịu đựng lấy đuôi rồng trọng lượng. "Bị Nị Ha điện hạ, có thể để ngươi người hầu bắt đầu." Lơ lửng giữa không trung bạo thực chi vương thản nhiên nói. Mà Ha Mị Nị thì nhìn phía bên cạnh thanh niên tóc vàng tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, đồng thời hướng về đuôi rồng đi tới. Hắn chính là không giả giáo hoàng tôn tử, hát nhật kỵ sĩ dạy con tạ mở lạn dù nhà. Nhìn qua phía rơi dung mạo không thua hắn tuổi trẻ thời điểm, phản phất thái dương thần thanh niên tuấn Mỹ, lọ sổ xì ạ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên kỵ. Không phải đối thanh niên tóc vàng bản thân kiên kỵ, mà là đối phía sau hắn cái kia hai tên ngon nhân. Không giả giáo hoàng chấp trưởng thái dương giáo hội trên cái này đại lục tín đồ nhiều nhất giáo phái, đồng thời từ ra ra hắn cái kia thế hệ vẫn sống đến bây giờ, trong tay khẳng định giấu không ít đòn sát thủ. Đến mức hát nhật kỵ sĩ, đó là gần như công nhận nhân loại tối cường. Tại ước chừng mấy chục năm trước sổ xì ạ vương quốc cùng Milan vương quốc bởi vì một số xung đột lợi ích mà sắp khai chiến thời điểm, hát nhật kỵ sĩ một thân một mình đi chiến trường trung ương. Sau đó tại chiến trường song phương đại quân tất cả mọi người nhìn kỹ, màu đen mặt trời giáng lâm, một tòa cao tới vài trăm mét ngọn núi cứ như vậy bị viên kia chói mắt màu đen mặt trời cho cứ thế mà nổ sụp. Tại địa động sơn giao hoanh minh cùng rung động bên trong, phụ thân hắn sổ xì ạ đời thứ 8 cùng Milan vương quốc quốc vương cấp tốc bình tĩnh lại, đồng thời lựa chọn bắt tay giảng hòa. Dạng này một kích, cho dù chân long chịu cũng không dễ chịu. Nếu như là một đối một lời nói bọn họ không hề e ngại, nhưng nếu là tại hai tôn chân long toàn lực tranh phong thời điểm, trong đó một tôn chân long đột nhiên đụng phải dạng này một kích, cái kia có lẽ chính là vong quốc thời điểm. Vì vậy kết quả sau cùng là hai cái nhân tộc đại quốc ở giữa sắp buộc phát chiến tranh, cứ như vậy bị hát nhật kỵ sĩ một người cho điều đình. Cũng là lần này về sau, hát nhật cỡ lịp mới mơ hồ bị mang theo nhân loại tối cường chi danh. xem ra cho dù giết Hamini, cái này Thái Dương Chi Tử cũng cần tạm thời lưu lại tính mạng của hắn. Bạo Thực Chi Vương cao mày suy tư nói, hắn dám giết Hamini là vì đối phương phía sau Vương quốc còn tại xa xôi Đông Đại Lục, cùng Sô Si Á ngăn cách mất phương hướng Dương Mù cùng thở dài tường băng, còn có con kia trên đời hình thể khổng lồ nhất ma thú, hoàn giới chi xà trùng đằng dự. Chờ cái kia siêu cấp Vương quốc vượt qua trùng điệp ngăn cản đi tới Tây Đại Lục thời điểm, nói không chừng đều đã qua mấy trăm năm sao. Nhưng Tạ Mỡ Lạn không giống, hắn nếu là giết đối phương, chỉ sợ không có mấy ngày Hắc Nhật Kỵ Sĩ liền sẽ đánh lên Vương đô. Mà tại Bạo Thực Chi Vương còn tại suy tư làm sao dùng còn sống Thái Dương Chi Tử hướng Thái Dương Giáo Hội đòi lấy chuột kim chi lúc, Tạ Mỡ Lạn đã đứng tại đôi rồng phía trước yên lặng rút ra bên hông Thái Dương Chi Kiếm. Hô, thanh niên tóc vàng hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, Thái Dương Giáo Hội bí truyền hô hấp pháp bị hắn toàn lực vận chuyển lại. Tạ Mỡ Lạn hai tay giơ cao trường kiếm, tại đỉnh đầu giữa chưa ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần mãnh liệt màu xanh thẳm ma lực phóng lên tận trời. Chương 101, Mộc Yêu Tinh, điện hạ, ngài cũng sẽ có lòng, 8000 chữ đại chương, cầu nguyện phiếu. Chương 101, Mộc Yêu Tinh, điện hạ, ngài cũng sẽ có lòng, 8000 chữ đại chương, cầu nguyện phiếu. Quang Huy Chi Đô trên tường thành, ngay tại diễn ra một tràng phạm nhân cùng long giằng co. Chân long cái kia phủ kín rực rỡ kim lân mảnh đuôi rồng, giống như một tòa sơn mạch mang theo nghiền nát vạn vật trọng lượng tùy ý địa đáp lên nguy nga trên tường thành, trong khoảnh khắc cái kia đoạn tường thành liền bị hướng phía dưới áp sập dòng ra mấy mét. Mà tại con rồng này đuôi phía trước, như Thái Dương thần tuấn mỹ thanh niên tóc vàng nghiêm nghị đứng thẳng, không hề sợ hãi mà đối với trên đời vô địch chân long giơ lên kiếm. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần mãnh liệt màu xanh thẳm ma lực phóng lên tận trời, khiến lơ lửng ở trên không Bạo Thực Chi Vương cũng không khỏi ghé mắt. Tiểu tử này, rõ ràng còn chưa đột phá Huy Nguyệt giai vị, ma lực lượng đã không thể so bình thường Huy Nguyệt cường giả kém. Lọ Sồ Xỉ Ạ trong ánh mắt hiện lên một vẻ sâu sắc kiên kỵ, lần này không phải xuất phát từ đối thanh niên tóc vàng người sau lưng, mà là đối thanh niên tóc vàng bản thân cảm nhận được kiên kỵ. Đã đem toàn thân ma lực tập hợp xong xuôi, đồng thời lợi dụng mặt trời ban ân tiến một bước cường hóa cùng giảm. Tạ Mỡ Lạn yên lặng ở trong lòng tính toán, dính đến quận chúa an nguy cùng vinh dự, hắn nhất định phải đánh cược chính mình tất cả phát huy ra vượt qua quá khứ toàn lực. Nghĩ tới đây, Tạ Mỡ Lạn cặp kiêu màu xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lăng lệ quyết ý. Sau một khắc, hai tay của hắn giơ cao trôi này Thái Dương Chi Kiếm đột nhiên bạo phát ra vô cùng chói mắt hào quang óng ánh, phảng phất như là một vòng từ từ bay lên mặt trời, đem trên tường thành chiếu rọi đến một mảnh trắng loá. Kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt càn quét bốn phía, xung quanh vài trăm mét bên trong không khí đều bị kịch liệt làm nóng, và mèo bốc hơi, cuối cùng hóa thành lăn lộn màu trắng sương mù sóng giống như gào thét vân hải hướng về bốn phương tám hướng chìm đi. Liên tương thành mặt ngoài gạch đá cũng bắt đầu đỏ lên, phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, mơ hồ có nóng chảy dấu hiệu. Nhật Nguyệt Trạm, Tạ Mỡ Lạn nói khẽ, sau đó toàn lực lắc tay bên trong Thái Dương Chi Kiếm. Mặt trời ban ân, trời nắng ban ân cùng vương đồng hành ôn nhu ban ân từ trước tới nay tối cường một kiếm. Và anh, một vòng nóng ánh mặt trời hướng về áp sập tường thành đuôi rồng rơi xuống mà đi, bạch quang che mất tất cả. Tạ Mỡ Lạn, thay đổi đến mạnh hơn a. Ha Mỹ Nị xuyên thấu qua bạch quang, ngắm nhìn phía trước đạo kia đối với chân long huy kiếm thân ảnh, ở trong lòng cảm thán nói, hắn biết nếu không phải cái kia ôn nhu ban ân, chỉ sợ tại khoảng cách gần như vậy bên dưới hắn liền một kiếm này dư âm đều không chịu nổi. Chờ bạch quang dần dần tản đi về sau, cái này bóng ánh một kiếm bồi dưỡng kết quả cũng đập vào trong mắt mọi người. Kèm theo một tiếng vang dọn, chỉ thấy dãy núi kia liên miên bất tuyệt thật long long đuôi bên trên, cái kia mỗi một mảnh đều so tấm thuẫn còn muốn to lớn, vảy rồng bên trong có một mảnh vảy rồng mặt ngoài xuất hiện rõ ràng vết rách. Giống. Vạn Gã Lon lười biếng ngáp một cái. Nóng hầm hập địa còn thật thoải mái, có điểm giống là tại dung nham ngâm tắm. Lấy Huyền Nguyệt thân thể, đem thế gian vô địch chân long lân giáp bên trên đánh ra vết rách, đây đã là rất nhiều Huy Nguyệt cường giả đều làm không được sự tình. Lưu truyền ra ngoài lời nói, tuyệt đối có thể được xưng là một kiện đủ để khắc sâu tại trong lịch sử sự nghiệp vĩ đại. Có thể lập bên dưới cái này sự nghiệp vĩ đại, Tạ Mỡ Lạn lại ngơ ngác đứng tại chỗ, tấm kia cho tới nay đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như mặt trời tràn đầy ánh mặt trời tuấn mỹ trên mặt lần thứ nhất hiện ra một vệt nồng đậm sám xịt. Hắn quay người lảo đảo đi đến Ha Mỹ Nị trước mặt, đột nhiên quỳ một gối xuống dưới. Thật xin lỗi, điện hạ, ta phụ lòng kỳ vọng của ngài. Tạ Mỡ Lạn đem đầu sâu sắc rủ xuống, trong thanh âm tràn đầy áy náy cùng tự trách. Thân là điện hạ dưới trướng đệ nhất thủ lĩnh, cũng là lần này xuất chiến người bên trong người mạnh nhất, hắn lại chưa thể đạt tới điện hạ yêu cầu đem chân long lân giáp đánh nát. Điều này không nghi ngờ chút nào là bởi vì hắn bất lực, mà phần này bất lực tất nhiên sẽ cho hắn quận chúa mang đến vô cùng hậu quả nghiêm trọng, tiếp thu địch nhân sắc phong hoặc là rơi vào minh thổ. Không, ngươi cho tới nay đều làm đến rất tuyệt, chưa từng có phụ lòng qua ta bất luận cái gì kỳ vọng, lần này cũng không có. Mà đối mặt một gối quỳ xuống, tự trách đến ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy thanh niên tóc vàng, Ha Mỹ Nị đem để tay trên đầu hắn bình tĩnh trấn an nói: "Yên tâm đi Tạ Mỡ Lạn, ta là vững tin có khả năng thành công đánh nát chân long lân giáp mới chịu đáp ứng Bạo Thực Chi Vương điều kiện." Cùng lúc đó, biết câu này canh gà không dùng được, Ha Mỹ Nị dùng đồng tâm năng lực ở trong lòng nói cho Tạ Mỡ Lạn nói. Nghe vậy thanh niên tóc vàng thần sắc khẽ giật mình, trên mặt tự trách mới dần dần tiêu tán, bất quá hắn vẫn như cũ đứng lên lo lắng bất an cùng sau lưng Ha Mỹ Nị, tựa như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Thấy thế thanh niên tóc đen có chút bất đắc dĩ nhún vai, hắn lập tức dùng đồng tâm năng lực đem câu nói này chuyển lời cho kế tiếp muốn ra sân hở Cullen, để tránh đợi chút nữa hắn xa vào đến giống như Tạ Mỡ Lạn xám xịt trạng thái. Dù sao, hở Cullen tóc như là thép nguội, sờ tới sờ lui có thể quá khó giải quyết, nào có Tạ Mỡ Lạn tóc cảm nhận tốt. Vừa vặn một kiếm kia, đều có Huy Nguyệt thượng vị tiêu chuẩn. Giữa không trung Bạo Thực Chi Vương lông mày xít sao nhíu lên. một cái còn chưa đột phá đến huy nguyệt giai vị người, liền có thể chém ra tuyệt đại bộ phận huy nguyệt cường giả đều không thể chém ra một kiếm, cái này đã không thể đơn giản dùng thiên phú để hình dung. Quả thực là chính là quái vật a. Nếu như chờ hắn sau này trưởng thành, há không lại là một cái công nhận nhân loại tối cường? Cho dù cân nhắc đến không già giáo hoàng cùng hắc nhật kỵ sĩ uy hiếp, Lọ Xô Xì ạ vẫn là đối Tạ Mở Lạn dâng lên một vệt nồng đậm sát ý, bất quá tạm thời bị hắn kiềm chế xuống dưới. Việc cấp bách vẫn là xem trước một chút Ha Mi Nị tại chưa thể hoàn thành yêu cầu của hắn thất bại phía sau làm sao lựa chọn. Nếu là hắn tiếp thu chính mình sắc phong như vậy tất cả đều vui vẻ, hắn người hầu Thái Dương chi tử cũng sẽ trở thành Xô Xì ạ trợ lực. Nếu là gian ngoan không để ý vẫn cứ lựa chọn chống cự, vậy liền để Thái Dương chi tử cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Đến lúc đó nếu như hắc nhật kỵ sĩ đánh tới cửa, hắn cũng có thể dùng Tạ Mở Lạn vì vinh dự chủ động chịu chết lý do đến lấp liếm cho qua. Dù sao, không có người có thể làm bẩn một người vinh dự, làm bẩn người hầu vì quận chúa chịu chết quyết tâm, liền xem như địch nhân cũng giống như thế. Tại Bạo Thực Chi Vương nhìn xuống bên dưới, lại có một người từ Ha Mi Nị sau lưng đi ra, đi tới đôi rồng phía trước. Đó là một vị giống như cột điện đứng sừng sững ở trên tường thành cự hán. Hắn thân cao gần 3 mét, khuôn mặt oai hùng, bắp thịt cả người sôi sục, giống như thiên truy bách luyện thanh đồng dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ, cả người tựa như là thần đại đại anh hùng hoàn mỹ. Lọ Xô Xì ạ biết tên này cự hán danh tự cùng xưng hào, dung kim titan hở cù lẹt. Coi hắn lần thứ nhất biết được cái danh xưng này thời điểm, chỉ tức giận cảm thấy là đại nghịch bất đạo vượt qua, chỉ là một giới nô lệ, có tư cách gì cùng bương thất tối cường vũ khí chân long dung kim chi hỏa mang theo cùng một xưng hào. Nhưng khi hắn hiểu rõ hở cù lẹt cụ thể sự tích về sau, lại cảm thấy đối phương không thẹn với dung kim chi danh. Lấy nô lệ thân, 21 tuổi liền tay không đánh bại quan danh ma thú ăn người ma sư tấn thăng tân nguyệt giai vị trăm tử đấu sĩ. Sau đó lại bộc phát ra huyền nguyệt giai vị chiến lược một quyền đánh sắt băng lang vương, cuối cùng càng là đánh bại mạ sần tên kia lưu lại tọa kỵ hoàng kim sư tử tấn thăng huyền nguyệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đối phương thế mà tấn thăng làm xưa nay chưa từng có biến chủng chức nghiệp titan đấu sĩ, lấy nhân loại thân thể thức tỉnh trong truyền thuyết thần thoại titan lực lượng. Titan, đây chính là đồng dạng bị thế giới thai nghén mà ra, tại thần đại cùng chân long nổi danh vĩ đại sinh linh a. Nếu là hở cụ lẹt một mực trưởng thành tiếp, cho dù chỉ có thần đại titan một nửa lực lượng, cũng đủ để dòm ngó nhân loại tối cường bảo tọa. Nghĩ tới đây, Bạo Thực Chi Vương đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sâu sắc tiếc nuối. Nếu là sớm biết tỷ ở xỉn nô lệ giác đấu trường bên trong cất giấu như vậy một kiện áo vật, hắn đã sớm điều khiển lòng chạy tới đem đưa đến hoàng cung tỉ mỉ nuôi dưỡng. Dạng này ngày sau đối phương nhất định có thể trở thành vương thất một cái kình thiên chi trụ, mà đồng thời có đủ chân long cùng titan hai loại vĩ đại sinh linh lực lượng sổ xì ạ vương quốc, liền có thể nhảy lên trở thành đại lục tối cường. Chỉ tiếc vị này bổn quốc ưu tú nhất thiên tài đã bị cái kia ngoại lai vương tử cho đưa vào dưới trướng. Quả thật nên chết ta, Ha Mi Nị. Làm hở cụ lẹt đi đến đuôi rồng phía trước nhìn chăm chú cái kia mảnh đã bị Tạ Mở Lạn chém ra vết rách lân phiến thời điểm, hắn cũng không đầu tiên phát động công kích, mà là ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung lơ lửng Bạo Thực Chi Vương. Bạo, Xô Xì ạ cựu thế bệ hạ, ta có thể hướng ngài đưa ra một điều thỉnh cầu sao? Hở cụ lẹt trầm giọng nói. Nghe vậy Lọ Xô Xì ạ lập tức hứng thú, hắn khống chế ma lực chậm rãi hạ xuống hở cụ lẹt trước mặt trên đất trống. Nói đi, dung kim titan, ngươi mặc dù đầu nhập vào Ha Mi Nị của giới trướng, nhưng vẫn là ta Xô Xì ạ vương quốc con dân, mà thân là quân vương ta tự nhiên nguyện ý lắng nghe con dân thỉnh cầu. Bạo Thực Chi Vương ấm giọng nói, hiền lành giống như là một cái nhân nghĩa quân chủ, tựa hồ hoàn toàn quên đi chính mình những năm này bức tử đến trăm vạn thậm chí ngàn vạn con dân. Tại lọ xem ra đây có lẽ là cảm hóa dung kim titan cơ hội tốt, nếu là đối phương nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập chính mình dưới trướng, như vậy thật đúng là lần này đồng cảnh chuyến đi thu hoạch lớn nhất. Nhưng mà rất nhanh hở cụ lẹt đưa ra thỉnh cầu liền khiến vị này một lòng lôi kéo hắn quân vương sững sờ ngay tại chỗ. Bệ hạ, ta hướng ngài thỉnh cầu, cho phép ta tắm rửa long hỏa. Hở cụ lẹt bình tĩnh nói. Bạo Thực Chi Vương, ngươi nói cái gì? Lọ kinh ngạc hỏi. Hắn hoài nghi là lỗ thai của mình nghe lầm, tắm rửa long hỏa. Cái kia không sẽ trở cùng với tự sát sao? Liền xem như kỵ sĩ con đường đã tấn thăng đến huy nguyệt cực hạn, lại có Xô Xì ạ chi vương gia hộ hắn, nếu là tắm rửa vạn gạ lòn long hỏa cũng sẽ tại cứng rắn chống đỡ thời gian ngắn ngủi phía sau nên đón tử vong. Mà hở cụ lẹt lời nói, đại khái chỉ cần ngắn ngủi mấy giây liền sẽ triệt để bị long diễm nóng chạy là một đoàn cho bụi. Ta thỉnh cầu ngài, cho phép ta tắm rửa long hỏa. Hở cụ lẹt lại lần nữa thần sắc bình tĩnh thuật lại nói. Lời vừa nói ra, liền một bên vểnh lên đuôi, lười biếng phơi nắng vạn gạ lòn đều càng tới ánh mắt nghi hoặc. Thân là nhật luân sinh linh nó, trí tuệ thậm chí vượt xa nhân loại tầm thường, tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng người. Một cái huyền nguyệt giai vị nhân loại thế mà chủ động yêu cầu tắm rửa nó vậy có thể nóng chạy vạn vật long diễm, đây chính là nó sống gần ngàn năm chưa từng gặp được chuyện lạ a. Mà Bạo Thực Chi Vương đồng dạng đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, hắn muốn định mở miệng hỏi thăm nguyên nhân, có thể tại liên tưởng đến trên người đối phương cái nào đó lưu truyền rộng rãi sự tích cùng với giờ phút này tấm kia anh hùng trên mặt bình tĩnh về sau, hắn ở trong lòng mơ hồ có suy đoán, vì vậy nhẫn nhịn lại nghi vấn. Có thể, Lò Thản nhiên nói. Sau một khắc, một viên tựa như ngọn núi khổng lồ đầu rồng liền chậm rãi bu lại. Cặp kia so hở cụ lẹt cả người còn lớn vàng sáng chói mắt rồng tò mò đánh giá hở cụ lẹt, long mũi có chút co rúm thậm chí còn tại trên người hắn hít hà. Sau đó, long nhãn bên trong cái kia lao hiếu kỳ liền cấp tốc chuyển biến làm ghét bỏ. Thôi quá. Vạn gã lòn tại trên người hở cụ lẹt ngửi được một loại khiến long chán ghét hương vị, đây cũng không phải là chân thật mùi thối mà là bản năng ám thị. Titan cùng chân long mặc dù đồng dạng là thế giới thai nghén mà ra sinh linh, nhưng cả hai quan hệ trong đó có thể không hề hữu hảo. Tại xa xôi thần đại bên trong, vì tranh đoạt lãnh địa hoặc là thắng được thần minh ưu ái, Titan cùng chân long không ít bộc phát ra tác động đến toàn tộc đại chiến. Tại những cái kia đại chiến bên trong, cho dù là Long cùng Titan cũng sẽ xuất hiện thương vong, tự nhiên là lưu lại cửu hận. Mà phần này viễn cổ cửu hận cũng theo huyết mạch vượt qua dòng sông thời gian lưu truyền xuống, cho dù là thần đại về sau mới sinh ra vạn gã lọn, cũng bởi vì bản năng đối thức tỉnh Titan lực lượng hở cụ lẹt cảm nhận được chán ghét. Tại cái này lao chán ghét dưới ảnh hưởng, vạn gã lọn không có lại lãng phí thời gian tại quan sát cái này đại hào nhân loại trên thân, nó không chút do dự mở ra miệng rồng. Ào ào ào. Trong khoảnh khắc cái kia đã ấp ủ rất lâu, tựa như thể lỏng như hoàng kim mỹ lệ, lại giống là vô số ngôi sao màu vàng hội tụ thành dòng sông nóng ánh dung kim chi hỏa liền hướng về phía dưới hở cụ lẹt dâng trào mà đi. Cho dù là cự hán cái kia thanh đồng giống như cột điện thân thể, tại cái này bóng ánh màu vàng dòng lũ trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Mà đối mặt cái này đánh tới chí mạng long hỏa, hở cụ lẹt thần sắc không có bất kỳ cái gì dao động, hắn ngược lại giang hai cánh tay ra ôm long hỏa. Liên phản phất, hắn thật là đang tắm đồng dạng. Sau một khắc, làm long hỏa chìm ngập hở cụ lẹt thời điểm, hắn cái kia so tinh thiết còn cứng cỏi hơn làn da cùng bắp thịt tại tiếp xúc long hỏa nháy mắt tựa như mật đèn cây nóng chảy, lộ ra rừng xương trắng. Điều này không nghi ngờ chút nào là khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, có thể tắm rửa long hỏa mở hai tay ra nam nhân lại không có phát ra một tia kêu rên, chỉ là cắn răng thừa nhận đốt cháy. Hắn dùng đã sắp bị thiêu nát thiết hầu hô to, thiên hữu ha mị nị điện hạ. Âm thanh mặc dù khàn khàn khó nghe, lại tại trống rông thành thị bên trong quanh quẩn. Một màn này khiến trên tường thành tất cả mọi người chấn động theo, cho dù là bạo thực chi vương đều không ngoại lệ. Cỡ nào ý chí cứng cỏi a? Đáng tiếc, lọ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tiếc hận. Hắn đại khái có thể đoán ra hở cụ lẹt tắm rửa long hỏa nguyên nhân. Từ đối phương lúc trước tại huyết nha giác đấu trường bên trên bị ăn người ma sư ổ rồ móc sạch nội tạng phía sau vẫn như cũ có thể phục sinh tái sinh đồng thời thay đổi đến càng cường đại đến xem, hở cụ lẹt trên thân có lẽ có một loại có thể tại sau khi chết phục sinh đồng thời thay đổi đến càng mạnh ban ân. Hắn muốn tắm rửa long hỏa chịu chết dùng chính mình phục sinh phía sau thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, lại đi thử nghiệm đánh nát bảy rồng vì hắn quận chúa tận trung. Ý nghĩ rất tốt đẹp, chỉ là tên nô lệ này xuất thân, chi thức thiếu thốn đáng thương dũng sĩ giác đấu không biết là, cho dù là phục sinh ban ân cũng là có hạn độ. Bị móc sạch nội tạng phía sau phục sinh tái sinh, cùng bị thật long long ngọn lửa đốt cháy là cho tàn phía sau phục sinh tái sinh, độ khó hoàn toàn không tại một loại cấp độ bên trên, gần như ngày đêm khác biệt. Xa xa xa. Chính như lò dự đoán như thế, chỉ là ngắn ngủi mấy giây bên trong, bị long hỏa chìm ngập hở cụ lẹt thân thể liền cấp tốc tan rã. Làn da, lông, bắp thịt, không xương, cuối cùng chỉ còn lại một đoàn màu đen cho tàn theo gió tung bay. Bạo thực chi vương đưa tay tiếp lấy một mảnh cho tàn, hắn nhìn qua nơi lòng bàn tay cho tàn nhắm mắt mặc niệm 3 giây. Xem như là đối vị này buồn quốc sinh ra chiến sĩ anh dũng cuối cùng kính ý tuy là địch nhân, nhưng đối phương trên thân cái kia như hoàng kim chói mắt trung thành vẫn như cũ khiến thân là quân vương, dưới trướng nhưng là một đám cỏ đầu tường hắn từ đáy lòng địa cảm nhận được tán thưởng. Ha Mị Nịt, ngươi người hầu này cùng lúc trước tên kia hướng chân lòng bắn ra mũi tên thiếu niên đồng dạng ưu tú, mặc dù ngu dốt vô tri, nhưng hắn có ít nhất vì ngươi mà dám tắm rửa long hỏa dũng khí, đáng giá tán thưởng. Lo nhìn qua phía trước thần sắc bình tĩnh, phản phất không một chút nào là hở cụ lẹt chết mà thương tâm Ha Mị Nịt cảm thán nói. Hiện tại, gọi ra ngươi vị kế tiếp người hầu a. Trận này đổ ước cũng nên kết thúc. Bạo thực chi vương trầm giọng nói. Nắm giữ huy nguyệt chiến lược Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan đều đã mất bại, còn sót lại một cái tân nguyệt kỵ sĩ, một cái ca hát người, cùng với một cái thần tinh giai vị tiểu cô nương, căn bản không có khả năng đối bản gạ lọn vảy rồng tạo thành cho dù một điểm tổn thương. Ta tuyệt nhất người hầu, hờ cụ lẹt còn chưa chết. Thanh niên tóc đen bình tĩnh nói. Xa xa xa. Sau một khắc, tựa như là tại đáp lại Ha Mị Nị với lời nói một dạng, Lò Sồ Xì A đột nhiên phát hiện chính mình trên lòng bàn tay cái kia mảnh cho tàn vậy mà rung động. Sau đó nó không gió mà động địa hướng về một phương hướng nào đó tung bay. Trên thực tế không chỉ là cái này một mảnh cho tàn, hở cụ lẹt thân thể bị long hỏa đốt cháy phía sau tất cả cho tàn, dù cho đã theo gió tung bay rất lâu, cũng sẽ đột nhiên đình trệ tại trên không. Sau đó, tất cả cho tàn đều giống như bị vô hình vòng xoáy dẫn dắt, nhanh chóng hướng về bạo thực chi vương phía trước trên đất chống tập hợp mà đi. Mà khi tất cả cho tàn tập hợp đồng thời tổ hợp lại với nhau về sau, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh kỳ tích liền sinh ra. Những cái kia vốn đã không có chút ý nghĩa nào bụi bặm, vậy mà bất khả tư nghị dần dần chuyển biến làm tân sinh khung xương cùng huyết đủ, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bổ khuyết tái sinh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, một nhân loại xu thế hình cũng đã xây dựng hoàn thành. Bạo thực chi vương thần sắc kinh dị nhìn xem cái này phảng phất chỉ tồn tại ở thần thoại đôi câu vài lời bên trong rung động một màn. Bị long diễm đốt thành cho bụi còn có thể một lần nữa tổ hợp lại với nhau phục sinh tái sinh. Ban ân thật có thể làm đến bước này sao? Liên tính thật có thể làm đến, cũng nhất định là thế gian cấp cao nhất ban ân. Sau một lát, thân thể càng cao to hơn cường tráng, đã có 3 mét cao hở cụ lẹt chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi phảng phất thiêu đốt hừng hực liệt hỏa vàng sáng chói đôi mắt. Mà trên người hắn ma lực khí tức đã đạt tới cùng tá mở lạng ngang hàng huyền nguyện đỉnh phong. Tắm rửa long hỏa mà chết mang đến ích lợi muốn xa so với hở cụ lẹt tưởng tượng càng lớn, tại hắn lần thứ 3 niết bàn về sau, vậy mà một lần hành động đột phá dòng giá hai cái tiểu giai vị. Mà cái này, so với hắn mới lấy được ban ân đến xem, nhưng như cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Đạp đạp đạp. Hở cụ lẹt mở ra hai chân, hướng về chân long đặt ở trên tường thành đuôi rồng đi đến. Bàn chân của hắn mỗi rơi vào gạch đá bên trên lúc đều sẽ phát ra một tiếng vang trầm, đồng thời lưu lại một cái sâu không sâu dấu chân. Thể phách của hắn thay đổi đến trầm hơn, cũng biến thành càng cường đại. Làm hở cụ lẹt đi qua bạo thực chi vương lúc, quân vương ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trước mặt không những khởi tử hoàn sinh, thậm chí còn một lần hành động đột phá đến huyền nguyệt đỉnh phong ai hùng cự nhân. Phát khắc, đáng chết đi ở xỉm, hắn đến cùng là có cỡ nào ngu xuẩn a? vậy mà đem hoàn mỹ như vậy chiến sĩ giao cho Hamini cái này ngoại lai vương tử. Hắn có lẽ cung cung kính kính đem như thế tốt chiến sĩ hiến cho sổ xì ạ mới đúng a.
Hercules, nếu như ngươi sinh ở vương đô liền tốt. Bạo thực chi vương có chút ít tiếc nuối cảm khái nói,
hắn tuyệt sẽ không tại mí mắt của mình phía dưới bỏ lỡ như vậy thiên tài. Đối mặt quân vương trong lời nói tràn đầy tức hận, Hercules thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, hắn cũng không có trả lời, chỉ là trực tiếp cùng bạo thực chi vương gặp thoáng qua, hướng về phía trước đi đến. Nếu là sinh ra ở vương đô, liền tính hắn có thể dựa vào bị quốc vương thưởng thức mà trải qua vô số người tha thiết ước mơ cuộc sống hạnh phúc, hắn cũng không cảm thấy sẽ có hiện tại một phần bạn hạnh phúc. Bởi vì hắn biết rõ ham muốn hưởng thu vật chất lại nhiều thỏa mãn, cũng so ra kém tâm linh một lát tiến tĩnh. Mà bị vĩ đại điện hạ quang huy chiếu sáng hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được phần này vô cùng chân quý an bình. Bắp thịt cường hóa, cuốn hóa, cự đại hóa, làm hở cú lẹt đứng tại sơn mạch khổng lồ đôi rồng lúc trước, hắn đầu tiên phát động những cơ sở này năng lực. Giang giác giang giác, ba loại khác biệt năng lực đồng thời tác dụng tại hở cú lẹt trên thân thể, toàn thân hắn sợi cơ bắp như dây leo điên cuồng lớn lên, xương cốt kéo dài tiếng bạo liệt như pháo vang dội. Hắn cái kia nguyên bản liền tại phục sinh phía sau nâng cao thân hình lại lần nữa lên cao. 3m, 4m, 5m, mãi cho đến trưởng thành là tiếp cận cao 6m cự nhân phía sau mới khó khăn lắm dừng lại. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Titan giác tỉnh. Hercules thiên lặng phát động đã khôi phục làm lạnh Titan lực lượng. Thân thể của hắn lại lần nữa bành trướng, đồng thời từng cục bắp thịt mặt ngoài hiện ra vô số đạo giống mạng nhện đỏ thấm vết dạn chỗ sâu là lóe ra dung nham rực hồng quang mũi nhọn, phảng phất trong cơ thể hắn chạy xuôi không phải huyết dịch mà là sôi trào dung nham đồng dạng. Sau một lát, Hercules đã hóa thành một tôn trừng cao hơn 6m, toàn thân đều bao trùm lấy cực độ nhiệt độ cao đỏ thấm dung nham Titan. Ong ong ong. Không khí quanh thân cũng bắt đầu kịch liệt bốc hơi, dưới chân gạch đá cũng bị nhiệt độ cao dần dần nóng chảy là đống bùn nhão. Tựa hồ là phát giác cựu địch khí tức, và gã lọn vặn bẹo đầu rồng quăng tới ánh mắt, tại nhìn đến đứng sừng sững ở chính mình đôi bên cạnh dung nham Titan về sau, cặp kia vàng sáng chói mắt rồng bên trong hiện lên một vẻ khắc cốt minh tâm cửu hận. Nó mở ra mọc đầy răng nhọn miệng rồng, đang muốn đối với hở cụ lẹt lần thứ hai phun ra ấp ủ xong xuôi dung kim chi hỏa lúc, lại bị bạo thực chi vương đưa tay ngăn cản. Một người một rồng đối mặt một lát sau, và gã lọn không cam lòng khép lại miệng rồng. Nó còn không muốn mất đi cái này chỉ đã cung cấp nuôi dưỡng nó ngàn năm, thậm chí trong cơ thể chảy xuôi dòng máu của nó tự chủ gia tộc, bởi vì lại tìm một cái vừa lòng đẹp ý nhân loại gia tộc là rất không dễ dàng. Không đủ, còn chưa đủ. Hercules nhìn chăm chú đuôi rồng bên trên cái kia mảnh đã bị tạ mỡ lạn chém ra vết rách vảy rồng, tự lẩm bẩm. Hắn lúc trước là chuẩn bị lấy có thể làm bắc cảnh chi chủ trọng thương quần mặt trời chi nhãn công kích vảy rồng, có thể tại nhìn thấy tạ mỡ lạn toàn lực chém ra nhật miệng chạm cũng chỉ có thể tại trên vảy rồng lưu lại một đạo vết rách về sau, hắn liền đem cái lựa chọn này từ bỏ. Mặc dù điện hạ vận dụng đồng tâm năng lực nói cho hắn, đã có bước tin nắm chắc có thể đánh nát vảy rồng, để hắn không cần tại thất bại phía sau giống tạ mỡ lạn như vậy ấy nấy cùng tự trách. Nhưng một cái hợp cách người hầu, làm sao có thể đem hy vọng thắng lợi ký thác đến quận chúa trên thân? Làm sao có thể yên tâm thoải mái địa tiếp thu thất bại đâu? Ít nhất hở cụ lẽ hắn sẽ chỉ muốn là điện hạ mang đến từng tràng thắng lợi cờ xí. Cho nên lựa chọn của hắn là đánh cược một cái mạng, tắm rửa long hỏa sau khi chết phục sinh đến thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Một lần hành động là điện hạ đánh nát vảy rồng. Bởi vì căn cứ chính hắn nghiên cứu, 13 niết bản quy luật tựa hồ là giết chết hắn tồn tại càng cường đại, phục sinh phía sau chỗ thức tỉnh ban ân liền sẽ càng cường đại. Chính như còn mặt trời chi nhãn cái này ban ân liền rõ ràng phải cường đại tại cự đại hóa đồng dạng. Mà nếu bàn về thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất, còn có ai có thể thắng được trước mắt chân long? Hercules không muốn bỏ qua cơ hội khó có này, cho dù không có trận này đánh cược, vì mạnh lên hắn hẳn là cũng sẽ tìm cơ hội nhảy vào vạn gạ lòn miệng rồng bên trong. Mà hiển nhiên, hắn thành công. Một đạo tin tức tại Hercules trong đầu hiện lên. Long chi tâm, ngươi đem thu hoạch được giống như là chân long không có gì sánh kịp cự lực. Chú thích, nên ban ân sẽ đối người sử dụng thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đánh bác, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết, mời cẩn thận sử dụng, không hề nghi ngờ, đây là thế gian cấp cao nhất lực lượng ban ân, so với bình thường cự lực ban ân không biết cao bao nhiêu tầng cấp. Mà cái này cũng vừa vặn chính là hở cụ lẹt thiếu thốn nhất. Đến mức phía sau tác dụng phụ, thì trực tiếp bị hở cụ lẹt vô ý thức xem nhẹ, dù sao hắn còn có dòng dã 10 cái mạng, hao tổn đến lên. Long chi tâm. Hở cụ lẹt phát động ban ân. Đông đông đông. Tại một loại nào đó không biết lực lượng dưới ảnh hưởng, trái tim của hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp cực tốc nhảy nhót, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn cái kia đã hóa thành dung nham titan thân hình khổng lồ, lần thứ hai phát sinh kỳ biến. Cao hơn 6 mét hình thể nâng cao đến 7 mét, bên ngoài thân những cái kia giống mạng nhện đỏ thấm vết dạng đột nhiên sáng lên, chỉ là cũng không phải là dung nham màu đỏ sậm, mà là óng ánh kim sắc quang mang. Cái này kim quang từ hắn trái tim chỗ sâu bộc phát, phản phất có một đầu ngủ say chân long trong cơ thể hắn tỉnh lại phát ra gào thét. Ầm ầm. Tại cái này cỗ kinh khủng uy thế bên dưới, xung quanh tường thành cũng bắt đầu nhộn nhịp rạn nứt. Mà hở cụ lẹt tại cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa từng có mênh mông lực lượng đồng thời, cũng phát giác thân thể bởi vì thừa nhận loại này vượt phụ tải lực lượng mà phát ra tiếng rên rỉ. Nhất định phải lập tức phát động một kích toàn lực. Ào ào ào. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mãnh liệt vàng sáng chói ma lực phóng lên tận trời, hóa thành cột sáng đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh vàng rực. Một màn này khiến cho mọi người cũng vì đó ghé mắt, bạo thực chi vương càng là vì đó động dung. Trừ Thái Dương chi tử bên ngoài, dung kim titan vậy mà cũng có thể tại huyền nguyệt giai vị liền bộ phát ra có thể so với huy nguyệt giai vị ma lực. Mà bọn họ thế mà tất cả đều là ha mị nị người hầu. Thật đáng chết ta. Giờ khắc này, cho dù là cao cao tại thượng quân vương, cũng đối cách đó không xa tên kia thanh niên tóc đen cảm nhận được nồng đậm ghen ghét.
Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý cầm sổ xì ạ tứ đại cảnh chủ lại đóng gói một cái lẹn đồn đi đổi Thái Dương Chi Tử cùng Dung Kim Titan một trong số đó. Một bên bạn gã lòn thì nhìn qua phía dưới bước lên kim quang dung nham Titan, to lớn long nhãn bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, nó vậy mà từ cái này thức tỉnh cựu địch lực lượng nhân loại trên thân, cảm nhận được thân thiết, liền phảng phất đối phương cùng mình huyết mạch đồng nguyên đồng dạng. Thật là kỳ quái a. Nguyên bản chuẩn bị chờ đối phương công kích thời điểm giả vờ như lơ đãng dùng đuôi rồng đem đẻ chết vạn gã lòn bỏ đi tâm tư này. Không chấn. Hercules giơ cao nắm tay phải, vô số vàng sáng chói ma lực tập hợp tại cái kia bao trùm lấy nhiệt độ cao dung nham cự quyền bên trên, cho nên tạo thành một đạo kinh khủng ma lực vong xoáy. Không gian xung quanh đều tựa hồ bởi vì đạo này vong xoáy mà thay đổi đến sáng tối chập chờn, giống như trên mặt nước cái bóng bị cục đá đánh tan nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Đến cực hạn, cứ như vậy phóng thích đi, làm ma lực cũng không còn cách nào giảm thời điểm. Hở cụ lẹt cái kia cuốn quanh lấy vàng sáng chói ma lực vong xoáy cự quyền liền bỗng nhiên đập về phía cái kia mảnh có một đạo vết rách màu vàng vảy rồng bên trên. Với anh, tại cự quyền sắp tiếp xúc đến lân giáp mấy mắt, kèm theo một đạo gần như muốn đem người chấn thành người điếc kinh lôi tiếng vang, cái kia như hoàng kim cự quyền tại cự tuyệt vảy rồng mấy ly bên ngoài liền giống như là đụng vào một mặt trong suốt vách tường dừng lại. Cạch cạch cạch. Thanh thúy miếng thủy tinh nứt ra tiếng vang lên, trong suốt vách tường nứt ra. Coi đây là trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích như sóng lớn gợn sóng ầm vang nổ tung, có hoàn mỹ hình tròn im lặng hướng bên ngoài cấp tốc mở rộng. Tại cái này cố kinh khủng ba động bên dưới, xung quanh tường thành gạch đá trực tiếp hóa thành bột mịn theo gió trôi qua. Điện hạ, mời ngài cẩn thận. Thấy thế dù lập tức ngăn tại Ha Mị Nị trước người, mở ra tử kim sắc ma lực vòng bảo hộ che lại mọi người. Cạch cạch cạch. Nhưng mà làm hắn giật mình là, tại ma lực vòng bảo hộ cùng đánh tới sóng xung kích tiếp xúc ngay mắt, vậy mà xuất hiện đạo đạo vết dạng. Cái này sao có thể? Dù con người bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù đây bất quá là hắn tiện tay triển khai một đạo vòng bảo hộ, nhưng hắn có thể là nằm ở huy nguyệt giai vị cực hạn. Khoảng cách nhân loại cực hạn Nhật Luân giai vị chỉ có một bước ngắn đại lục đỉnh cường giả, có thể đánh vỡ ma lực của hắn vòng bảo hộ, cũng liền mang ý nghĩa cái này một kích thậm chí có thể giết chết tuyệt đại đa số huy nguyện cường giả. Cạch cạch cạch. Mắt thấy ma lực vòng bảo hộ sắp triệt để vỡ vụn, dù nội vàng lại ngưng tụ ra một tầng còn cứng rắn hơn hộ thuẫn. Điện hạ, ngài mỗi một vị người hầu thật đúng là đều rất đáng gờm a. Nhìn qua phía trước đạo kia sừng sững đứng sừng sững cự nhân thân ảnh, dù nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, trong đó cũng bao gồm ngươi. Ha Mị Nị hơi liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ma thuật sư thần sắc khẽ giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần hắn tấm kia trốn qua thời gian tuấn mỹ trên mặt hơi nết khỏe môi lên, lộ ra một vẻ nụ cười sán lạ. Ngài đây là nói ta cũng rất đáng gờm sao? Đúng. Quân chúa, ngài có thể ngay thẳng như vậy điệu tán tưởng ta thật rất vui vẻ. Mệnh của ta đều là ngươi cứu, dỗ dành ngươi vài câu vui vẻ khẳng định là có lẽ. Làm đạo kia càn quét bốn phương tám hướng sóng xung kích triệt để tản đi thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước cả đoạn tường thành đã hướng phía dưới sụp đổ hơn 10 mét. Sụp đổ mặt cắt cũng không phải là hướng phía dưới áp sập, mà là lúc trước lắt thành mà thành gạch đá trực tiếp hóa thành bụi theo sóng xung kích nhấc lên cuồng phong phiêu tán. Mà tại phế tích bên trên, đã một lần nữa biến trở về người thân hở cụ lẹt yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Hắn cái kia thân từng cục bắp thịt lần trước phát hiện đầy vô số tinh mịn vết thương, đỏ thắm máu tươi từ mỗi một đạo vết rách bên trong không ngừng chảy ra, đem hắn từ đầu đến chân nhuộm thành một cái từ đầu đến đuôi vết nhân. Máu tươi theo thân thể của hắn không ngừng nhỏ xuống, tại dưới chân hắn thậm chí đọng lại thành một mảnh nhỏ đỏ sẫm đất trũng. Vậy mà mặc dù như thế, hở cụ lẹt vẫn như cũ đứng nghiêm, đầu của hắn ngẩng lên thật cao. Cặp kia bị máu nhuộm đỏ hai mắt vẫn cứ giống như là thiêu đốt hỏa diễm sáng tỏ. Mà tại phía trước hắn, đuôi rồng bên trên biên kia thế gian cứng rắn nhất màu vàng bảy rồng, đã hiện đầy vô số vết rạn, phảng phất vừa chạm vào chính là nát. Chương 102, nhìn thẳng vào bạo thực chi vương cùng chân long. 8000 chữ đại chương cầu đặt mua, chương 102, nhìn thẳng vào bạo thực chi vương cùng chân long. 8000 chữ đại chương cầu đặt mua, Quang Huy Chi Đô. Đã biến thành phế tích đoạn kia trên tường thành. Bị nhuộm thành huyết nhân hở cụ lẹt vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu thẳng tắp địa đứng sừng sững lấy, thoạt nhìn tựa như là một cây mặc dù tổn hại không chịu nổi, lại vẫn cứ gắt gao cắm ở trên tường thành nhuốm máu cờ xí. Mà tại hắn ngay phía trước, viên điên liền thế gian tuyệt đại đa số huy nguyệt cường giả đều không thể tạo thành hữu hiệu tổn thương, liền tạ mỡ làn toàn lực một kiếm đều chỉ có thể chém ra một vết nứt thật long long lân, đã hiện đầy vô số giống mạng nhện vết dạng, phảng phất dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền sẽ triệt để vỡ vụn. Một màn này khiến cho mọi người đều nhìn ngốc, bạo thực chi vương cũng rơi vào trầm mặc. Lấy huyền nguyệt thân thể, một kích đem thật long long lần đánh đến sắp phá nát, điều này không nghi ngờ chút nào là xưa nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại, đủ để bị khắc sâu tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử chiếu lấp lánh. Mà quân vương lại biết đây là đối phương nên được, từ cái kia tên là hở cụ lẹt nam nhân chủ động ôm đỉnh đầu vọt tới long hỏa đánh cược tính mệnh, đồng thời tại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lúc hô to hắn quận chúa tục danh lúc, hắn sự nghiệp vĩ đại cũng đã đạt tới. Cỡ nào anh dũng, cỡ nào trung thành, cường đại cỡ nào chiến sĩ a. Nếu như hắn là người hầu theo ta liền tốt. Bạo thực chi vương bàn tay xít sao nắm chặt nắm tay, sắc bén móng tay khảm vào lòng bàn tay ra thịt. Hắn lại cảm thấy phần này cảm giác đau không bằng trong lòng thất lạc nửa phần đã thương người. Bên kia, lấy lại tinh thần Ha Mị Nị lập tức muốn xông vào trong phế tích mang về hở cụ lẹt. Tên kia hôm nay đã chết qua một lần, tuyệt không thể lại chết lần thứ hai. Mặc dù Ha Mị Nị còn không có trải qua tử vong, nhưng hắn biết đó nhất định là so hắn sử dụng ác ngộng kết tinh rơi vào thâm viên thời điểm, còn muốn băng lãnh cùng tuyệt vọng ít nhất gấp 10 cảm xúc. Điện hạ, để cho ta tới đi. Lúc này dù nói khẽ, hắn cái kia mang theo bao tay trắng tay phải nhẹ nhàng đúng tay một cái. Sau một khắc, bên cạnh tường thành gạch đá trong khe đá liền mọc ra một khỏa kiểu diễm ướt át hoa hồng. Sau đó ma thuật sư giơ bàn tay lên nhắm ngay nơi xa hở cụ lẹt, thấp giọng nói, trao đổi ma thuật. Thử kim sắc ma lực có chút phun trào. Bạch. Cây kia khe đá bên trong mọc ra hoa hồng xuất hiện ở phế tích bên trong, mà nguyên bản đứng sừng sững ở trong phế tích hở cụ lẹt thì bị chuyển rời đến trước mặt mọi người. Bá. Sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên. Hở cụ lẹt, ngươi còn tốt chứ? Ha Mỹ Nị Huyên một bên đưa tay từ liên kết không gian bên trong lấy ra chữa trị ma dược, một bên vội vàng kêu gọi nói. Con mắt xuyên thấu qua máu tươi ném xuống huyết ảnh, hở cụ lẹt cuối cùng thấy rõ đứng ở trước mặt hắn người chính là hắn xin thể hiệu chung của chúa. Phanh. Bị trên thân vô số vết thương tràn ra máu tươi nhuộm thành huyết nhân cự hán, bịch một tiếng quỳ một gối xuống xuống dưới. Máu thịt be bét đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc mấy mắt, thậm chí khiến tường thành cũng hơi chấn động, tóe lên một vòng nhỏ bé huyết hoa cùng bụi bặm. Thật xin lỗi, điện hạ, ta phụ lòng kỳ vọng của ngài, chưa thể vì ngài lấy được thắng lợi. Hắn thật sâu cúi đầu, tùy ý máu tươi từ lọn tóc rủ xuống, dưới thân thể hội tụ thành một mảnh nhỏ đỏ sẫm đất trũng. Hắn cái kia bị đậm đặc huyết dịch nhuộm đỏ trong hốc mắt, thậm chí hiện ra một dòng nước nóng, tại tấm kia tràn đầy vết máu vỡ vụn trên mặt chảy ra hai đạo rõ ràng vệt nước mắt. Cái kia cho dù bị long diễm đốt cháy thành tro bụi cũng không phát ra một tiếng kêu rên nam nhân, lại bởi vì chưa thể hoàn mỹ đạt tới quận chúa mục đích mà chảy xuống nước mắt. Ngươi đã vượt xa khỏi kỳ vọng của ta, đồng thời cũng vì ta lấy được lớn nhất thắng lợi, sống trở về. Họ bỏ. Ha Mỹ Nị Huy một bên trả lời an ủi, một bên nút cho hở cụ lẹt một bình chữa trị ma dược. Hắn vươn tay, khẽ vuốt hở cụ lẹt vỡ vụn gương mặt thử vì hắn lau đi vết máu cùng nước mắt, có thể máu còn tại càng không ngừng tràn ra, thậm chí liền lòng bàn tay của hắn đều nhanh chứa không nổi. Điện hạ, hở cụ lẹt thương thế quá nặng, liền xem như chữa trị ma dược đối với hắn cũng không có hiệu quả. Dùn tiếc nuối nói, mặc dù trước mặt hở cụ lẹt còn có thể miễn cưỡng duy trì cái nhân dạng, nhưng trên thực tế trong cơ thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, liền trái tim cũng càng nhạy càng chậm lập tức liền muốn đình chỉ nhảy nhót. Loại này cấp bậc thương thế đã không phải là chữa trị ma dược có khả năng vãn hồi. Không có quan hệ điện hạ, ta còn có thể phục sinh. Ta còn có thể thay đổi đến càng mạnh thủ hộ ngài. Nhìn xem trước mặt thần sắc lo lắng thanh niên tóc đen, hở cụ lẹt khàn khàn hồi đáp. Vô luận có hay không phục sinh cơ hội, sinh mệnh của ngươi đều là vô cùng chân quý, mà còn ta biết mỗi một lần vượt qua tử vong, đối với ngươi mà nói đều sẽ rất đau rất đau. Cho nên, đừng có lại tùy tiện đánh cược sinh mệnh của ngươi. Ha Mỹ Nị Huyên bắt hết óc tự hỏi nên như thế nào chữa trị hở cụ lẹt thương thế, đem đối phương từ tử vong sắp tới trong vực sâu kéo trở về. Vân vân, trong đầu của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Phía trước dù từng tặng cho hắn một bình chữa trị ma dược thú vật dùng bản, lúc đầu tác dụng là như hắn rơi vào cưỡi hoàng kim sư tử đảo vong tình cảnh lúc, có thể dùng để chữa trị hoàng kim sư tử nhận đến thương thế. Nhưng tại dù cho hắn dược tề thời điểm, trong lúc vô tình nâng lên một câu, nếu như là hở cụ lẹt lời nói không chừng hắn có thể lấy nhân loại thân thể chịu đựng lấy bình này thú vật dùng ma dược. Câu nói này Ha Mỹ Nị vốn là trở thành du đùa giỡn, dù sao hắn cũng không có khả năng cầm hở cụ lẹt xem như thí nghiệm thuốc đối tượng. Nhưng trước mắt tất nhiên tử vong đã thành kết cục đã định, chẳng bằng đánh cược một lần thử xem. Bá. Sinh hồng sắc quang động lại lần nữa mở ra, Ha Mỹ Nị từ trong lấy ra một bình dược dịch đủ mọi màu sắc vận đục dược tề. Đến, Hở Cụ Lẹt, uống nó đi. Mặc dù đối bình này nhan sắc kỳ quái dược tề cảm thấy bản năng khó chịu, nhưng Hở Cụ Lẹt tự nhiên sẽ không cự tuyệt quận chúa bất cứ thỉnh cầu gì, vì vậy cố nén thân thể kháng cự nuốt xuống bình dược tề này. Ho bỏng. Dược dịch vào cổ họng nháy mắt, Hở Cụ Lẹt lông mày lập tức xít sao nhíu lên, khóe miệng của hắn thậm chí không cách nào tự điều khiển địa co quắp, cả khuôn mặt bên trên biểu tình đều thay đổi đến bắt đầu và mẹo. Hừ, khó uống, quá khó uống. Trên đời vậy mà thật sự có như thế khiến người buồn nôn ma dược sao? Nếu không phải bình này ma dược là điện hạ tự tay đút cho hắn, chỉ sợ hở cụ lẹt hiện tại liền đã nhịn không được muốn phun ra. Xa xa xa. Mà đúng lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Kèm theo huyết nhục nhúc nhích kỳ diệu âm thanh, hở cụ lẹt trên thân cái kia rậm rạp chẳng chịt vô số đạo xoay tròn vết thương, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tái sinh. Tân sinh mầm thịt giống như bị gia tốc lớn lên dây leo, điên cuồng địa đan vào đền bù miệng vết thương chống chỗ huyết nhục. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây về sau, hở cụ lẹt trên thân những cái kia đủ để chí mạng thương tích cũng đã khép lại như lúc ban đầu, mặc dù thân thể của hắn vẫn cứ vết máu loang lổ, nhưng vẫn không có mới huyết dịch chảy ra. Cái này, dù đây mặt kinh dị nhìn xem một màn này, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua công hiệu cường đại như thế chữa trị dược tề, gần như không thua gì thần đại trong truyền thuyết có thể chữa trị tất cả bệnh cùng thương thế sinh mệnh ma dược. Điện hạ, đây là loại nào dược tề a? Công hiệu lại cường đại như thế? Ma thuật sư nhịn không được hỏi. Đây là dù gần nhất mới thông qua nhập mộng tiến hành dược tề thôi diễn sáng tạo ra chữa trị ma dược gia cường phiên bản. Ha Mỹ Nị hồi đáp. Hắn thực tế không có không biết xấu hổ nói ra dược tề tên thật, dù sao đưa cho ma thú uống dược tề đúng người, chuyến đi ít nhiều có chút không dễ nghe. Có thể đã sáng tạo ra không lên dược tề, dù có lẽ đã là toàn bộ đại lục bên trên chói mắt nhất dược tề sư thiên tài. Dùn khen ngợi nói, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm chờ trận này cửa ải khó khăn vượt qua phía sau nhất định muốn từ dù nơi đó muốn một bình dạng này ma dược giữ lại dự bị. Chính là thật quá khổ, nếu như tái phạm lần nữa, ta thậm chí tình nguyện chờ chết phục sinh cũng không muốn uống vào nó. Khôi phục chút nguyên khí hở cụ lẹt mặt lộ sầu khổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thuốc tốt hương vị, thường thường cùng nó hiệu lực và tác dụng ngược lại, tựa như là độc xà trong xào huyệt thường sinh trưởng giải độc dược thảo. Ha Mỹ Nị Trấn An nói. Một bên tóc bạc thi nhân sau khi nghe được hai mắt tỏa sáng, quyết định đem câu nói này nhớ kỹ gia nhập vào hắn ngay tại biên soạn hiện giả trích lời bên trong. Điện hạ, ta khả năng cần ngủ một giấc, không cách nào lại thủ hộ ngài, nếu như ngài còn cần ta liền mời trực tiếp giết chết giấc mộng bên trong ta. Vượt qua nguy cơ sinh tử về sau. Hờ cụ lẹt chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn ngủ giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, hắn dáng chống đỡ tinh thần cấp tốc nói với Hamini: "Thật tốt ngủ một giấc a, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, tất cả đều sẽ đi qua." Ba. Thanh niên tóc đen nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau một khắc, hờ cụ lẹt dưới chân cái kia bị vũng máu chìm ngập băng lánh gạch đá bên trên, vô số đóa mềm dẻo mềm mại đóa hoa từ trong khe đá xung ra, trong nháy mắt liền tạo thành sán lạn ngời ngời cánh đồng hoa. Thuần trắng hoa cúc, tím nhạt vân ý thảo, xanh thảm diên vĩ. Bọn họ tại trên tường thành trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra hương hoa nháy mắt xua tán đi không khí bên trong mùi máu tươi. "Đây là cho ngươi anh dũng biểu hiện ngợi khen, một tấm hoa giường, làm cái mộng đẹp, ta tuyệt nhất người hầu." Hamini nói khẽ. Nghe vậy hở cụ lẹt gương mặt bên trên lập tức tách ra một vệt nụ cười, cho dù cái nụ cười này bởi vì trên mặt hắn vết máu mà hơi có vẻ phải có chút dữ tợn, có thể theo Hamini vẫn như cũng là tốt đẹp như vậy. Bởi vì người nhà trên mặt lại xấu xí nụ cười cũng tốt hơn chút ít. Hở cụ lẹt nằm tại cánh đồng hoa mau chóng đóng hai mắt, rất nhanh liền chìm vào từ hoa tươi cùng an bình cộng đồng bệnh mộng cảnh bên trong, thậm chí phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Cái này đại khái sẽ là hắn làm qua tốt đẹp nhất một giấc mộng. Hamini, gọi ra ngươi tiếp theo tên người hầu đi. Xuất phát từ đối hở cụ lẹt kính ý, Bạo Thực Chi Vương một mực chờ đến đối phương chìm vào giấc ngủ về sau mới chậm rãi mở miệng nhắc nhở. Mặc dù bây giờ vạn gạ lọn nuôi rồng bên trên cái kia chiếc vảy rồng đã che kín vết dạn phảng phất vừa chạm vào chính là nát, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy Hamini một phương sẽ thắng lợi. Bởi vì còn xuất lại cái kia ba tên người hầu, một tân nguyệt hai thần tinh, thậm chí hai cái sau vẫn là người ngâm thơ rong cùng một cái tiểu cô nương, những người này liền tính thiêu đốt linh hồn đem hết toàn lực cũng đừng hỏng tại trên vảy rồng lưu lại một đạo bạch ấn. Bởi vậy cuối cùng trận này đánh cược thắng lợi cuối cùng nhất sẽ còn là thuộc về hắn. Đạp đạp đạp. Sau một lát, mặc một thân đen nhánh áo giáp, tay cầm hắc kiếm cả rèn đi tới đôi rồng trước mặt. Hô. Nhìn qua trước mặt sơn mạch khổng lồ đôi rồng, hắn hít một hơi thật sâu, hù phẹt gia tộc đời đời lưu truyền xuống sói chu hô hấp pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Ào ào ào. Như thủy triều mãnh liệt u lục sắc ma lực đột nhiên bộc phát. Sói đen lực lượng. Cả rèn thấp giọng nói, hắn cái kia thanh âm trầm thấp bên trong phảng phất mang theo đàn sói hạ ổ. Sau một khắc, hắn áo giáp hạ bắp thịt trong nháy mắt nâng lên bành trướng, mạch máu có chút nổi bật, dưới làn da mơ hồ có màu đen khói sợi lực lượng đang lưu động. Không chút do dự, cả rèn đem lực lượng toàn thân đều rót vào trong hai tay bên trong, sau đó hắn đột nhiên huy động trong tay hắc kiếm hướng về phía trước cái kia mảnh che kín vết dạn vảy rồng chém qua. Keng! Lưỡi kiếm mang theo phá không thế, hung hăng cùng vảy rồng chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kim loại va chạm tiếng leng keng. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Cái kia mảnh phảng phất vừa chạm vào chính là nát màu vàng vảy rồng, không những ngoan cường mà chống cự cái này hung manh chẳng kích, thậm chí liền một đạo bạch tấn đều không có lưu lại. Cả rèn! Cái này tại trên Hắc Lang lĩnh sinh hoạt mấy bạn tên lĩnh dân xem ra uy nghiêm lại nhân từ cường đại lãnh chúa, giờ phút này chỉ có thể như cái thất nghiệp trung niên nam nhân tịch mịch về tới điện hạ bên cạnh. Bạo Thực Chi Vương bình tĩnh nhìn xem một màn này, hắn nhận ra cả rèn, hoặc là nói nhận được đối phương cái kia hụ phẹt gia tộc đặc thù sói chu hô hấp pháp. Thân là một nước chi chủ, hắn tại kế vị phía trước nhất định phải học tập chính là nhớ kỹ vương quốc vô số quý tộc các gia tộc gia huy cùng đặc biệt hô hấp pháp. Ở độ tuổi này mới tân nguyện, sách Ha Mỹ nhìn ánh mắt cũng không phải mỗi một lần đều tốt như vậy. Lại xuống một người, là người ngâm thơ Dung Đa Mỹ Ản. Tuấn Mỹ như nữ tử tóc bạc thi nhân ôm bên trong kéo đàn đẩy mặt khẩn trương từ Bạo Thực Chi Vương bên người xuyên qua, đi tới đôi rồng phía trước. Mà tấm kia cùng hệt tỷ hoàng hậu giống nhau đến mấy phần khuôn mặt lập tức hấp dẫn lọ sổ xì ạ chú ý phía trước cách khá xa không có nhìn cẩn thận, hiện tại khoảng cách gần quan sát, chỉ cảm thấy cái này khuôn mặt càng xem càng giống là hắn cái kia đã tử vong thê. Chỉ tiếc, là nam. Tại xác nhận đã mỉ ạn giới tính, không phải nữ giả nam trang mà là nam nhân chân chính về sau, Bạo Thực Chi Vương lạnh lùng khuôn mặt toát ra một vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, lúc đầu hắn còn muốn lại cho dặn đi một cái mới đệ đệ, để tránh hắn bởi vì lẹn đồn chết qua tại trung tâm. Tí tách, đạn mỉ ạn đàn tấu lên trong tay bên trong kéo đàn, kèm theo như thanh tuyển như nước chảy êm thai tiếng đàn, tựa như bông tuyết tinh khiết màu trắng bạc ma lực phóng lên tận trời. Bạo Thực Chi Vương có chút nhắm mắt lại, yêu mỹ này tiếng đàn lại một lần nữa làm hắn nhớ tới vong thê. Đọ ị mị phạ. Tại nhạc khúc ngữ điệu cao nhất thời điểm, đạn mỉ ạn đông nhiên kích thích dây đàn bộc phát ma lực. Âm thanh chi hình, phát động. Sau một khắc, mấy đạo ma lực tạo thành màu trắng bạc nốt nhạc vô căn cứ hiện lên, hướng về phía trước vảy rồng đông nhiên đụng tới. Phanh phanh phanh. Kèm theo nặng nề tiếng ba đập, ngân bạch âm phù hóa thành điểm sáng tiêu tán không thấy, mà bị đánh trúng cái kia chiếc vảy rồng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là lúc trước bộ kia che kín vết dạn phảng phất vừa chạm vào chính là nát bộ dạng. Đạc Mị Án, thi nhân thở dài thườn thượt một hơi, mặc dù thất vọng bất quá cái này cũng xác thực cùng hắn dự đoán đồng dạng. Dù sao liền thân là tân nguyệt kỵ sĩ cả rèn tiên sinh toàn lực chạm kích đều không thể tại trên vảy rồng lưu lại một đạo bạch ấn, càng đừng đề cập chỉ là một cái ca hát người chính mình. Đợi một chút, liền tại Đạc Mị Án đủ dũng cúi đầu chuẩn bị trở về điện hạ bên cạnh thời điểm, lại đột nhiên bị Bạo Thực Chi Vương gọi lại. Sosi ạ cửu thế bệ hạ, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Bị gọi ở nháy mắt, Đạc Mị Ản bả vai lập tức run lập cập, hắn chậm rãi xoay người, khẩn trương nhìn xem trước mặt bạo quân. Người ngâm thơ rong, ngươi vừa vặn đàn tấu nhạc khúc rất êm hay, có danh tự sao? Lò Sosi ạ hỏi. Chẳng biết tại sao, bài này nhạc khúc tổng cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, tựa hồ tại cực kỳ lâu phía trước nghe qua. Bệ hạ, tên của nó gọi là Vãn Ca Hoa Ngữ, là ngài hoàng hậu hệt tỷ kèm bờ đại nhân tại tuổi nhỏ thời điểm sáng tác, nghe nói là vì hiến cho người yêu của nàng. Đạc Mị Ản nơm nớp lo sợ hồi đáp. Hắn đều muốn cho đi qua chính mình một bậc hai, lại dám tại lấy bạo ngược sừng quân vương trước mặt đàn tấu hắn đã qua đời hoàng hậu sáng tác nhạc khúc. Đều do bài này từ khúc là hắn tại dạ hoành quán rượu công tác lúc đàn tấu nhiều nhất, thi triển ra âm thanh chi hình uy lực cũng cường đại nhất, cho nên lúc đó một lòng muốn vì điện hạ đánh nát vảy rồng chính mình liền không nghĩ tới điểm này. Bạo thực chi vương yên lặng nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ tới có thể từ địch nhân trong miệng được nghe lại cái kia mang theo một tia như kim châm cùng thương cảm danh tự. Hắn đột nhiên nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm cái kia ngày mùa hè buổi chiều, hắn cùng được vinh dự trung thổ nhất là lấp lánh Minh Châu, tựa như đóa hoa tốt đẹp thiếu nữ cùng nhau nằm tại trên bãi cỏ ngẩn người. Hắn nhắm mắt lại, nghe lấy bên cạnh thiếu nữ ngâm nga ca khúc, thưởng thụ lấy gió hè quét khuôn mặt ôn nhu. Mơ mơ màng màng bên trong, hắn tựa hồ nghe đến thiếu nữ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, "Vãn ca thủy tiên hoa ngữ, là dốc hết tất cả yêu." Đây là một cái cỡ nào thường thường không có gì lạ buổi chiều, nhưng là bây giờ hắn hồn khiên mộng nhiễu lại không cách nào lần thứ hai nắm giữ. Gió xuân nếu có liên hoa ý, có thể hứa ta lại thiếu năm. Lọ Sồ Xỉ Ạ từ từ mở mắt, hắn nhìn qua trước mặt mím chặt đôi môi, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đến thân thể đều đang phát run tóc bạc thi nhân, chậm rãi đưa tay ra. Bá. Xanh nhạt chỉ riêng động chợt lóe lên. "Đây là nghe ngươi diễn tấu lễ bật, cầm đi." Lọ bình tĩnh nói. Lòng bàn tay của hắn bên trên, yên tĩnh địa để đó một cái mặt ngoài điêu khắc vàng gạ lọn chân dung, trung tâm chạm rỗng chỗ khảm nạm một viên lưu hình cấp ma tinh, tỏa ra ánh sáng lung linh kim tệ. Kim Long tệ, Sồ Xỉ Ạ Vương quốc giá trị cao nhất tiền tệ, một cái liền đủ để mua xuống một tòa lâu đài. "Bệ hạ, cái này quá quý giá, ta không cần." "Ngươi chẳng lẽ cho rằng thân là nhất quốc chi của ta, là nghe người ngâm thơ rong diễn tấu phía sau liền lễ vật cũng không còn lại keo kiệt vì sao?" Đã bị án liên tục xua tay muốn cự tuyệt, lại bị lo nhẹ nhàng bay một câu cho dọa phải lập tức đóng chặt lại miệng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác cầu cứu, tựa như nhìn qua nơi xa thanh niên tóc đen, tại nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy lọ đưa tới Kim Long tệ. "Bệ hạ, cảm ơn ngài hào phóng lễ vật." Mặc dù không hề quá tình nguyện cảm ơn trước mặt bạo quân, nhưng vì tính mạng của mình suy nghĩ Đạ Mị Ản vẫn là dựa theo người ngâm thơ dòng tiếp thu lễ vật lễ nghi hướng trước mặt quân vương thi lễ một cái. Bạo thực chi vương không có trả lời. Có như vậy một mấy mắt, Đạ Mị Ản lại từ quân vương lạnh lùng trên mặt nhìn thấy một vẻ cô đơn cùng bị thương. Cái kia lao cô đơn là như vậy nặng nề, phản phất một khắc này đứng ở trước mặt hắn người không phải bệ nghệ thiên hạ quân vương, mà là một cái mất đi tất cả người đáng thương. Đạ Mị Ản dùng sức lắc đầu, đem phần này điên cuồng vọng tưởng ném ra trong đầu. Hắn thế mà lại cảm thấy cái này bạo quân đáng thương, nói đùa cái gì? Cái kia vô số bởi vì hắn bạo ngược mà cửa nát nhà tan, tươi sống chết đói Sồ Xỉ Ạ các bình dân mới thật sự là đáng thương. Mà đợi Đạ Mị Ản rời đi về sau, Ha Mị Nị Uy một phương cũng liền chỉ còn lại có một tên sau cùng người hầu. Một cái chỉ có thần tinh giai vị, nho nhỏ gầy gò, yếu đuối tốt giống như một trận gió liền có thể thổi ngã thiếu nữ các bạn. Duy nhất có một điểm đặc biệt chính là, nàng có một đôi cho dù tại bên trong dị đồng giả cũng mỹ lệ phi thường con mắt, trừ cái đó ra thường thường không có gì lạ. Bất quá lấy ra làm hiến cho ta thần tế lễ ngược lại là vô cùng thích hợp. Bạo thực chi vương đối diện phía trước thiếu nữ làm ra bình phán. Hắn cho rằng đối phương căn bản không có khả năng có đủ đánh nát vảy rồng năng lực, cho dù cái kia một mảnh vảy rồng đã che kín vết dạn sắp phá nát. Vì vậy, hắn nhìn qua cách đó không xa cố giả bộ chấn định thanh niên tóc đen chậm rãi mở miệng nói, "Ha Mị Nị, ngươi đã bại, bên cạnh ngươi chỉ còn lại có một tên thị thiếp, căn bản không có khả năng đánh nát vạn gạ lọn vảy rồng." Bạo thực chi vương bình tĩnh nói ra sự thật này. Đúng vậy, hắn thấy, như vậy yếu đuối mà mỹ lệ thiếu nữ căn bản không thể nào là Ha Mị Nị người hầu, nhất định là đối phương liền chịu chết đều muốn cùng nhau mang lên ái thiếp. Sách, dị đồng giả loại này quái vật đều có thể tiếp thu. So hắn tuổi trẻ thời điểm còn tốt sắc. À đúng, hắn nhớ tới đến, thần tử hình như cho hắn hồi báo qua, nam cảnh hụ phẹt gia tộc có một cái dị đồng tử thiếu nữ, khó trách Ha Mị Nị nguyện ý thu thiên phú kém cả rèn là người hầu, nguyên lai là ái thiếp phụ thân A Bạo thực chi vương lại vô hình điệu bởi vậy đối Ha Mị Nị nhiều một kia tán đồng cảm giác, người này cũng không phải loại kia không có bất kỳ cái gì dục vọng sống thánh nhân. Ái thiếp, Ha Mị Nị, hắn muốn định mở miệng làm sáng tỏ, nhưng nhìn xem bên cạnh không hiểu bắt đầu vui vẻ lộ ra ngọt ngào nụ cười Elise, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Dù sao lập tức phải nhờ vào hệ lụy sẽ ngăn cơn sóng dữ, lúc này vạn nhất đã kích đến nàng dẫn đến cuối cùng không thể thành công đánh nát vảy rồng, vậy hắn liền thật khóc không ra nước mắt. Không, khả năng thật sẽ khóc lên. Dù sao vậy sẽ bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm chết rất nhiều người. Ha Mị Nị, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ đánh cược tiếp thu sắc phong lời nói, ta còn có thể sắc phong cho ngươi vương quốc cao quý nhất công tước, phong hào hát vương, đồng thời đem toàn bộ đồng cảnh đều tặng cho ngươi. Bạo thực chi vương thản nhiên nói. Nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ. Quân vương trong ánh mắt hiện lên một vẻ ý lạnh. Liên cùng bên cạnh ngươi mọi người cùng nhau mai táng tại Long Diễm xuống đi. Sau lưng bản gã lọn phối hợp mà di động ngọn núi to lớn đầu rồng, mở ra mọc đầy răng nhọn miệng rồng, lộ ra trong đó đã ấp ủ sòng xuôi màu vàng Long Diễm nhắm ngay phía dưới Ha Mị Nị. Ngươi, dù sao cũng phải nhiều vì chính mình cân nhắc một điểm, ngươi cũng không muốn ngươi thích nhất nữ hài chết trong ngực của ngươi đi. Bạo thực chi vương ý vị thâm trường nói. Ta xác thực không nghĩ như thế, nhưng ta không cảm thấy ta sẽ thua, cho nên đánh cược tiếp tục. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Cỡ nào ngạo mạn người a? Thế mà vọng tưởng một cái tiểu cô nương có thể đánh nát thế gian cứng rắn nhất vảy rồng. Quân vương trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, hắn triệt để từ bỏ đem đối phương đưa vào dưới trướng ý nghĩ, chỉ đợi đánh cược kết thúc phía sau liền lập tức phát động tiến công, trước hết giết cái này ngoại lai tai họa. Đạp đạp đạp. Tại mọi người cộng thêm nhất điều long nhìn kỹ, hệ lì sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi tới sơn mạch khổng lồ đôi rồng phía trước. Sụp đổ vang vọng. Nàng ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Ào ào ào. Sau một khắc, đỏ tươi cùng trắng xám đan vào ma lực kỳ dị, giống như thủy triều liên tục không ngừng địa từ thiếu nữ trên thân bộc phát. Bọn họ tự động tại trên không phát họa ra vô số đạo rầm rạp chẳng chịt ma văn, đồng thời cuối cùng hợp thành một cái rườm rà đến cực điểm, chỉ là nhìn một chút liền có thể để người choáng đầu hoa mắt, dâng lên buồn ngủ song sắc ma đồ. Ầm. Ma đồ nổ tung, hóa thành hai đoàn bạch quang hội tụ đến thiếu nữ tóc bạc mảnh khảnh trên hai tay. Sau đó, nàng đem hai tay bàn tay nhẹ nhàng dán tại đôi rồng bên trên cái kia mảnh tràn đầy vết dạng trên vảy rồng. Ào ào ào. Hệ lì sẽ dốc hết toàn lực, đem trong cơ thể tích góp tất cả ma lực một mạch địa đều phát tiết đi ra. Cạch cạch cạch. Cái kia mảnh tiếp nhận tạ mở lạm nhật miệng chạm cùng với hở cụ lẹ không chấn đều chưa từng triệt để sụp đổ xấu long lần, giờ phút này lại giống như là rơi trên mặt đất chai rượu phát ra liên tiếp tinh mịn mà thanh thúy tiếng cạch cạch. Ầm. Trên vảy rồng nguyên bản liền dày đặc vết rách giờ phút này ngay tại cấp tốc mở rộng, cuối cùng bịch một tiếng vỡ vụn thành vô số khối không theo quy tắc màu vàng mảnh vỡ, từ long đuôi bên trên rơi vẩy vào trên mặt đất, lộ ra phía dưới đỏ tươi da thịt. Thế gian cứng rắn nhất vảy rồng, thế mà bị một cái thần tinh giai vị thiếu nữ cho đánh nát. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị dừng lại. Trừ Ha Mỹ Nịm bên ngoài, tất cả mọi người bị cái này đánh vỡ thế giới quan hoang đường sự thật cho rung động đến, liền lẽ lì sẽ phụ thân cả rèn đều không ngoại lệ. Hoặc là nói hắn mới là nhất bị chấn động đến người, cả người chố mắt đứng nhìn sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt bắp thịt đều không bị khống chế vừa đi vừa về có quắp. Hắn ép khô thân thể sử dụng ra toàn lực một kiếm, đều không thể tại cái kia chiếc vảy rồng bên trên lưu lại cho dù một đạo mệnh đấn. Mà hắn xin thể muốn dùng sinh mệnh thủ hộ nữ nhi, thế mà chỉ dùng tay nhẹ nhàng sờ một cái vảy rồng, liền đem đánh nát. Cả rèn đột nhiên cảm thấy chính mình rất bất lực, thủ hộ không được vong thê cũng thủ hộ không được nữ nhi. Duy nhất một điểm mạnh chính là vận khí tốt, sớm đầu nhập vào điện hạ dưới trướng, cho con út kiếm được một cái vương chi giáo tử gia hộ, cho hễ lì sẽ bắt một cái tương lai thị thiếp vị trí. Ân, ta hình như cũng không phải như vậy bất lực ca được vinh dự hồ chi lang kỵ sĩ khỏe miệng hơi dương lên. Phanh. Mãi đến ma lực hao hết hễ lì sẽ mệt là địa một cái mông ngồi trên đất, mọi người mới như mộng bên trong mới tỉnh từ cái kia phần rung động bên trong lấy lại tinh thần. 3. Ha Mỹ Nị cho bên cạnh dùn một ánh mắt, ma thuật sư lập tức tâm linh thần hội búng tay một cái. Một đoá yêu diễm bất đát hoa hồng từ lát thành mặt đất gạch đá trong khe đá mọc ra. Sau đó lại là lúc trước như vậy thao tác về sau, ngồi dưới đất hệ lì xệ liền bị chuyển rời đến bên người mọi người. Làm rất tuyệt, hệ lì xệ. Ha Mỹ Nị từ liên kết không gian bên trong lấy ra một bình màu đỏ máu ma lực thuốc nước đưa cho sắc mặt tạm đạm thiếu nữ tóc bạc, sau đó liền cùng bên cạnh mọi người cùng nhau xít sao nhìn chăm chú nơi xa thần sắc âm trầm bạo thực chi vương. Họ bỏng. Hệ lì xệ cố hết sức vặn ra nắp bình, đem trong bình dụ sáng tạo ra bản cải tiến ma lực thuốc nước khoảnh khắc uống cạn. Trong chốc lát, một cỗ mới ma lực tại trong cơ thể của nàng hiện lên, nguyên bản đầu nặng chân nhẹ cảm giác cũng làm dịu rất nhiều. Hô. Hệ lì sẽ thật sâu thở phào một cái, nguyên bản chuẩn bị từ dưới đất đứng lên lại cùng điện hạ cùng một chỗ chiến đấu nàng, đột nhiên phát hiện trong cơ thể lại toát ra một cỗ tân sinh ma lực. Đồng thời cỗ này ma lực chất cùng lượng đều vượt xa lúc trước toát ra cỗ kia ma lực. A, dù đại sư nghiên cứu chế tạo dược thể, công hiệu còn chưa kết thúc sao? Thiếu nữ tóc bạc vô ý thức tưởng rằng dược thể công hiệu, nhưng rất nhanh trong cơ thể liên tục không ngừng toát ra ma lực liền làm nàng ý thức được chân tướng. Nàng hình như muốn tấn thăng. Liên tại Ha Mỹ Nị nguyên một phương khẩn trương cùng bạo thực chi vương rằng có thời điểm kinh biến đột nhiên phát sinh. Ào ào ào. Bị bọn họ ngăn ở phía sau thiếu nữ tóc bạc, trên thân đột nhiên bạo phát ra giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt màu đỏ trắng ma lực. Mà khi thiếu nữ chậm rãi từ dưới đất đứng lên thời điểm, đỉnh đầu của nàng cũng toát ra màu tím sẫm chức nghiệp gia hộ ma pháp sư. Ầm. Sau đó đạo này gia hộ ầm vang vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm mới tinh màu xanh đậm văn tự, đại ma pháp sư. Tại lập xuống lấy thần tinh thân thể đánh nát thật long long lần sự nghiệp vĩ đại về sau, nguyên bản khoảng cách tân nguyệt giai vị chỉ có một bước ngắn để lì xệ đồng dạng thành công phá vỡ tân nguyệt công xưởng, tấn thăng làm giai vị thứ tư đại ma pháp sư. 17 tuổi đại ma pháp sư. Chính là thả tới xa xôi thần đại cũng là gần như chưa từng nghe thấy, cho dù có thường thường cũng cùng thần minh có thiên ti vạn lũ liên hệ, chớ nói chi là tại hiện nay cái này thần minh yên lặng thời đại. Chính như ngày xưa dẫn đầu hệ lì sẽ bước vào ma pháp con đường đạo sư nói như vậy, hệ lì sẽ là ma pháp giới bất thế gia thiên tài, nếu như không phải là bởi vì nàng dị đồng tử, chỉ sợ sớm đã bị tinh thắp những cái kia vì theo đuổi ma pháp con đường đỉnh phong mà hy sinh tất cả người điên ma pháp sư bọn họ đọc đi. Không. Hiện tại lời nói nếu như hệ lụy sẽ tấn thăng đại ma pháp sư thông tin lưu truyền đi ra, chỉ sợ liền tính biết nàng là dị đồng tử tinh thấp cũng sẽ liều lĩnh đem nàng mang về đào tạo sâu, chỉ cầu bồi dưỡng được thời đại này vị thứ hai Nhật Luân giai vị đại ma pháp sư đến chiếu dọi bọn họ ma pháp con đường. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, chỉ tiếc giờ phút này mọi người thậm chí không dám hướng sau lưng ném đi ánh mắt, chỉ là hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú nơi xa quân vương cùng chân long, để phòng đối phương đột nhiên phát động tập kích. Bạo thực chi vương thần sắc âm trầm nhìn cách đó không xa thiếu nữ tóc bạc, hoặc là nói đối phương trên đỉnh đầu đạo kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ màu xanh đậm ra hộ. Hắn thật đúng là nhìn lầm. 17 tuổi đại ma pháp sư. Đáng chết, toàn bộ sổ si ạ vương quốc dựng nước gần ngàn năm đến nay đều không có xuất hiện qua. Ngày sau nếu là trưởng thành, tiềm lực tuyệt đối không kém gì Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan. Ha Mỹ Nị cái kia hỗn đản, thế mà đem sổ si ạ vương quốc hai cái ưu tú nhất thiên tài đều đưa vào dưới trướng. A a a giờ khắc này, bạo thực chi vương hận không thể đem tên kia thanh niên tóc đen ngàn đao băm thây. Nếu là sớm biết một cái tử tước chủ nhà tộc tiểu nữ nhi có như vậy kinh khủng thiên phú, hắn liền trực tiếp đem hủ phẹt gia tộc thăng chức đến trung thổ bá tước. Sau đó trực tiếp để dạn đi thu hệ lụy sẽ là thị thiếp hoặc là dứt khoát chính mình tự thân lên chàng đem đối phương trói chặt đến vương thất. Dù sao, 17 tuổi đại ma pháp sư chỉ cần không chết yếu, tỷ lệ lớn sẽ trở thành thời đại này vị thứ hai Nhật Luân giai vị đại ma pháp sư. Mà đại ma pháp sư trên chiến trường có thể phát huy ra lực phá hoại, thậm chí trong thời gian ngắn không thua gì chân long. Dưới trướng ba cái tương lai Nhật Luân cường giả, còn con mẹ nó vừa vặn theo thứ tự là kỵ sĩ, đấu sĩ, ma pháp sư. Ha Mỹ Nị Hứa chỗ cho thấy khủng bố tiềm lực, đã khiến Bạo Thực Chi Vương đến cho dù không tiếc vi phạm ước định, cũng muốn đem lập tức banh sát trình độ. Đến cùng là giết, vẫn là lưu. Lọ Sổ Si ạ lâm vào do dự bên trong. Trên người hắn còn có lúc trước bị dùn dùng Vương Đô uy hiếp hắn lúc lập xuống lời thề gò bó, mặc dù Ha Mỹ Nị hủy diệt Sổ Si ạ trọng thành nô lệ chi đô trước, hắn ra tay với Ha Mỹ Nị không tại tính toán chủ động công kích. Nhưng nếu là trực tiếp giết Ha Mỹ Nị, hắn Sổ Si ạ Chi Vương gia hộ cũng sẽ bao nhiêu nhận đến chút phản vệ, rất có thể sẽ rơi xuống đến Huyền Nguyệt giai vị, cái này sẽ làm hắn thực lực giảm lớn đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vương thất uy nghiêm. Còn nếu là lưu lại Ha Mỹ Nị, mang đến tăng phúc có thể trực tiếp khiến cho hắn gia hộ tấn thăng đến Huy Nguyệt cực hạn, thậm chí đụng chạm đến Nhật Luân giai vị gông xiềng. Giết, lưu. Nhìn xem từ đầu đến cuối do dự Bạo Thực Chi Vương, một mực thờ ơ lạnh nhạt dạn đi cuối cùng quyết định xuất thủ. Chương 103, Bạo Thực Chi Vương, Ha Mỹ Nị, ta nguyện cùng ngươi cùng hưởng quốc thổ, 8000 chữ đại chương, cầu đặt mua. Chương 103, Bạo Thực Chi Vương, Ha Mỹ Nị, ta nguyện cùng ngươi cùng hưởng quốc thổ, 8000 chữ đại chương, cầu đặt mua. Quang Huy Chi Đô trên tường thành. Ào ào ào. Giờ phút này bên trong bầu không khí trước nay chưa từng có nghiêm trọng, các loại ma lực phun trào, đan vào thành óng ánh khắp nơi cầu vồng, mỗi người đều làm tốt dốc hết toàn lực chiến đấu chuẩn bị. Mà chân long ngọn núi kia khổng lồ đầu rồng cũng có chút mở ra miệng lớn, lộ ra trong đó ấp ủ song xuôi dung kim chi hỏa. Bởi vì tại đánh cược đấu đã lấy được sau khi thắng lợi, Bạo Thực Chi Vương vẫn như cũ mặt âm trầm không nói một lời. Phần này trầm mặc, tựa hồ đã nói rõ đối phương không định tuân thủ ước định, mà là lựa chọn độc thủ. Mà liên tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, Bạo Thực Chi Vương bên cạnh thanh niên tóc lục đột nhiên đi đến quân vương trước mặt, có chút không người cùng kính mở miệng nói: "Phụ thân, tất nhiên Mỹ Nị Ha điện hạ đám người hầu đã thành công đánh nát bảy rồng, chúng ta liền cùng điện hạ kết minh a, cái này nhất định có thể để cho chúng ta Sổ Xì ạ quốc lực tăng mạnh, liền dùng cùng Milan hai quốc nghe nói cũng sẽ tính sợ chúng ta." Nhìn xem trước mặt chủ động thỉnh cầu hắn tuân thủ ước định dặn đi, Bạo Thực Chi Vương sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết cùng Ha Mỹ Nị kết minh sẽ dùng Sổ Xì ạ quốc lực tăng mạnh, thậm chí có hy vọng làm chính mình gia hộ tấn thăng, chỉ là lo sống nhiều năm như vậy, hắn hiểu được thế gian không có bất kỳ cái gì một phần cơm trưa miễn phí. Vận mệnh mỗi một phần quà tặng lễ vật đều tại ngày sau tiêu chú giá cả. Tựa như hắn tại tuổi nhỏ thời điểm gặp thê tử của hắn, mang cho hắn trước nay chưa từng có vui vẻ cùng thời gian tốt đẹp. Có thể đợi đến ngày sau thê tử của hắn chết tại trong ngực của hắn, hơn nữa còn là bởi vì chính mình thời điểm, những cái kia đã từng khó mà quên được tốt đẹp hồi ức liền biến thành ác mộng khiến cho hắn thường thường tại đêm khuya đau lòng đến chằn trọc cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ. Cùng thân là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Ha Mỹ Nị kết minh, mặt ngoài nhìn qua là kiếm bộn không lỗ mua bán, theo lý thuyết bất kỳ một cái nào quân vương cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu là ngày sau Ha Mỹ Nị tình nguyện sẽ bỏ minh ước mất đi gia hộ cũng muốn nhấc lên phản loạn đại kỳ. Như vậy tạo thành nguy hại có thể so với ngày xưa mạ sân đại công tức nghiêm trọng nhiều, làm không cẩn thận lập quốc ngàn năm Sổ Xì ạ liền trực tiếp mất nước. Có thể phần này nguyên nhân, hắn hiện tại còn không cách nào nói cho Giản Đi nghe, dù sao Giản Đi còn không phải Sổ Xì ạ vương quốc người thừa kế. Chờ một chút. Lọ ánh mắt khẽ giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Tiếp qua không lâu, chính là hắn thích nhất hài tử Giản Đi Sổ Xì ạ vương tử lên ngôi nghi thức. Hiện tại Giản Đi vương tử gia hộ là Huyền Nguyệt giai vị, nếu là tại nghi thức bên trên có thể có Ha Mỹ Nị cái này 14 nước người thừa kế dâng lên lời chúc phúc. Nghĩ tới đây, Lọ Sổ Xì ạ trong lòng thiên xứng cuối cùng nghiêng về bên trái mang, lưu lại Ha Mỹ Nị. Vì vậy chính khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mọi người, liền nhìn thấy nơi xa thần sắc âm trầm Bạo Thực Chi Vương, tấm kia lạnh lùng uy nghiêm gương mặt bên trên dần dần lộ ra gió xuân ôn hòa nụ cười nhàn nhạt. "Ta thích nhất hải tử Giản Đi, ngươi nói rất đúng, mọi người đều biết, ta Lọ Sổ Xì ạ thân là Sổ Xì ạ đời thứ 9 quốc vương, nhất trông coi hứa hẹn, ngày xưa Nam Cảnh Xích Hồng Chi Hỏa trước khi chết thỉnh cầu ta miễn đi lương thực thuế, ta đáp ứng phía sau liền một mực tuân thủ ước định." Bạo Thực Chi Vương ấm giọng nói, câu nói này đã là đối Giản Đi nói, cũng là đối không nơi xa Ha Mỹ Nị một đám người nói. Quả nhiên, nghe được câu này về sau, mọi người sắc thực thoáng đã thả lỏng một chút, chỉ là trên thân phun trào ma lực vẫn không có tàn đi. Không có người sẽ triệt để tin tưởng một cái bạo quân lời nói. "Thu hồi Long Diêm a, vạn gạ lòn." Quân vương đối với bên người chân long có chút giơ bàn tay lên. Từ ngực, một tiếng ngột ngạt như cự thạch rơi vào sâu đàm nuốt âm thanh, từ vạn gạ lòn cái kia như dãy núi trong cổ vang lên. Nó có chút ngửa đầu, cái kia nguyên bản ấp ủ song xuôi chỉ đợi phát ra dung kim chi hỏa lại bị nó lại ngạnh sinh sinh địa nuốt trở vào. Có thể nóng chạy tất cả kỳ tích chi hỏa ở trong cơ thể nó bị cưỡng ép địa áp chế cùng dập tắt, chỉ từ quanh thân vảy rồng khe hở ở giữa tiêu tán ra mấy sợi màu vàng tia lửa. Cái này một dập tắt long hỏa cử động hiển nhiên so Bạo Thực Chi Vương một câu nói xuống có sức thuyết phục nhiều. Vì vậy mọi người tại cùng nhìn nhau ánh mắt giao lưu một phen về sau, cũng yên lặng thu hồi trên thân phun trào ma lực. Trên tường thành nguyên bản thùng thuốc nổ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến bầu không khí, cứ như vậy tạm thời hòa hoãn xuống. Đạp đạp đạp. Bạo Thực Chi Vương mở ra bộ pháp, trực tiếp hướng Ha Mỹ Nị đi tới. Bên cạnh Giản Đi thấy thế cũng đội vàng đi theo. Nếu như Bạo Thực Chi Vương phải thừa dịp khoảng cách rút ngắn đối điện hạ độc thủ, như vậy hắn có thể từ phía sau lưng đánh lén cho quân vương một kiếm. "Điện hạ, cần ta ngăn tại ngài trước người sao?" Nhìn về phía trước không đội không chậm đi tới Bạo Thực Chi Vương, dùng trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, hắn dò hỏi. "Không cần, như vậy cũng có vẻ ta không có một chút quân chủ khí độ." Ha Mỹ Nị hơi lắc đầu, cự tuyệt dùn hảo ý, đương nhiên mặc dù nói thì nói như vậy, hắn vẫn là chắp tay ở sau lưng lặng lẽ vỗ tay phát ra tiếng. "Ba." Cách đó không xa tường thành rìa ngoài mặt ngoài trong khe đá, ngoan cường mà lớn lên ra một quả tiểu diễm bức át hoa hồng. Như Bạo Thực Chi Vương thật đột nhiên động thủ, như vậy hắn liền sẽ lập tức phát động trao đổi ma thuật chuyển rời đến ngoài thành, đồng thời cưỡi lên sớm đã chờ đợi tại nơi đó Hoàng Kim Sư Tử hướng hoang dã đào vòng, đem còn lại chiến trường giao cho dùn bọn họ. Đạp đạp đạp. Cuối cùng, quân vương cứ như vậy thông suốt đi đến Ha Mỹ Nị trước mặt, tiên tính địa nhìn chăm chú cái này đem toàn bộ đông cảnh quấy đến long trời lở đất thanh niên tóc đen. Mà Ha Mỹ Nị thì không thối lui chút nào cùng đối mặt. Cặp kia hắc diệu thạch thâm thúy đôi mắt, theo Bạo Thực Chi Vương tương đối mỹ lệ, nếu không phải đối phương ý chí cùng ta thần giáo nghĩa hoàn toàn quay lưng, chỉ sợ sớm đã bị ta thần hào phóng địa trao tặng đau khổ ban ân trở thành giống như hắn tỷ giáo. Ha Mỹ Nị, người đám người hầu đều rất tuyệt, vậy mà thật hợp tác hợp lực đánh nát vạn gã lòn một mảnh bảy rồng, đây là liền tuyệt đại đa số uy nguyệt cường giả đều không thể làm đến sự tình, quả thực chính là một cái kỳ tích. Bạo Thực Chi Vương chậm rãi mở miệng nói, nhân loại vốn là sẽ sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, hắn tin tưởng chỉ cần có đánh cược tất cả vì đó phấn đấu tín nhiệm, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ có thể đánh bại thế gian tối cường long, đem trước mặt vị này bạo ngược quân vương kéo xuống vương tọa đưa lên đoạn đầu đài. Tựa như Lam Tinh bên trên chi kia mặc vải bố giáp áo, dùng đến gạo kê thêm súng trường quân đội cuối cùng lại kết thúc vùng đất kia hơn ngàn trăm năm luân hồi đồng dạng. Kỳ tích, liên tính người lại thế nào sáng tạo kỳ tích, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng thần minh sao? Ngày xưa sáng tạo ra nhân tộc trong lịch sử nhất rộng lớn tráng lệ kỳ tích, thành lập cỡ lệ vương quốc hành áp các đại dị tộc quần tinh chi vương, không phải cũng là bởi vì nhận lấy bảy thần ưu ái mới có thể lập xuống như vậy sự nghiệp vĩ đại sao? Mà tại mất đi bảy thần ưu ái về sau, cỡ lệ vương quốc cũng lập tức phân băng tan rã, đến bây giờ chỉ còn lại có một đám người người kêu đánh di dân. Người liền nên phục từ thần, đây là tuyệt đối chính xác chân lý. Bạo Thực Chi Vương âm thầm ở trong lòng cười nhạo thanh niên tóc đen ngây thơ, hắn không biết chính mình đi con đường cùng thời đại này trái ngược, chú định sẽ hướng đi một đầu bị hủy diệt bi kịch con đường. Bất quá trước mắt vì sổ xỉ ạ ổn định cùng mình thích nhất hài tử, hắn trước hết tạm thời cùng đối phương lá mặt lá trái một phen tốt. Luận diễn kỹ, hắn có thể từ năm đó cạnh tranh kịch liệt người thừa kế tranh bên trong chỗ hết tài năng, tuyệt đối không kém gì bất luận kẻ nào. Mỹ Nị Điện Hạ, ngài nói rất đúng, chúng ta nhân tộc không có tinh linh như thế có thể trời sinh cảm nhận được ma lực tài năng, cũng không có thú nhân cái kia có thể so với ma thú cường kiện thể phách, sở dĩ hiện tại có thể xưng bá đại lục chính là dựa vào quá khứ anh hùng hào kiệt bọn họ lập hạ từng kiện sự nghiệp vĩ đại. Bạo Thực Chi Vương gương mặt bên trên lộ ra một vẻ tràn đầy nụ cười thân thiện. Chỉ là nhìn xem cái nụ cười này, Ha Mỹ Nị trong lòng liền cảm giác cảnh báo vang lớn, vì vậy trên khuôn mặt của hắn đồng dạng lộ ra một vẻ nụ cười sán lạ. Biểu diễn kỹ nha, ai không biết ta. Dựa theo chúng ta ước định lúc trước, tất nhiên ngài đám người hầu đã đánh nát vảy rồng, như vậy ta sẽ dựa theo ước định tại ngài không chấp nhận sắc phong điều kiện tiên quyết, cho phép ngài tại đồng cảnh thành lập công quốc, đồng thời cùng sổ xì ạ ký kết vĩnh hằng minh ước. Bạo Thực Chi Vương bình tĩnh nói, ngài có nghi ký công quốc quốc hiệu sao? Nghe đến vấn đề này, lúc Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, một nháy mắt vô số cái khốc huyễn quốc hiệu ở trong đầu hắn hiện lên, quang huy, sáng sớm, bất hủ, nhưng cuối cùng lại lưu lại tại một cái thường thường không có gì lạ chữ bên trên. Ha Mỹ Nị cho ra trả lời, cái này đã là hắn bị cô nhi viện nhận nuôi về sau cho hắn dòng họ, cũng là Lam Tinh bên trên cái kia dưỡng dục hắn lớn lên cố quốc biểu tượng. Hạ, Bạo Thực Chi Vương như có điều suy nghĩ. Từ dòng họ nhìn lại, không hề nghi ngờ, cái kia xa tại Đông Đại Lục bên trên siêu cấp vương quốc quốc hiệu cũng là Hạ. Mỹ Nị Điện Hạ, ngài lựa chọn cùng ngài vương quốc giống nhau quốc hiệu sao? Ha ha, Sosi ạ rất vinh hạnh cùng ngài cùng hưởng phần vinh dự này. Bạo Thực Chi Vương nhìn qua rất hài lòng bộ dạng, trên mặt cái kia giả tạo nụ cười cũng lộ ra chân thành mấy phần. Bạch, xanh nhạt chỉ riêng động chợt lóe lên. Lọ từ chữ vật đạo cụ bên trong lấy ra một tấm trống không giấy bằng da dê cùng bút lông vũ, sau đó hắn dùng ma lực đem giấy bằng da dê dừng lại tại trên không, tay nâng bút rơi cấp tốc ở phía trên viết. Xa xa xa. Sau một lát, hắn đem tấm này giấy bằng da dê đưa cho Ha Mỹ Nị. Mỹ Nị Ha Điện Hạ, đây là chúng ta muốn ký kết minh ước, ngươi nhìn một lần à, nếu như không có dị nghị lời nói chúng ta liền có thể lập thệ. Bạo Thực Chi Vương thản nhiên nói. Ha Mỹ Nị tiếp nhận giấy bằng da dê, cẩn thận đọc một lần phía sau lại cho bên cạnh dùn một ánh mắt, ma thuật sư lập tức tâm linh thần hội hỗ trợ kiểm tra. Mãi đến xác nhận trong minh ước cũng không có cạm bẫy cùng lỗ thủng về sau, hắn mới hướng Ha Mỹ Nị nhẹ gật đầu. Ta không có dị nghị. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Sau đó hai người liền tại trên tường thành tất cả mọi người nhìn kỹ bắt đầu lập thệ. Ta, Lọ Sổ Xì Ạ, lấy vinh dự lập thệ, lấy Sổ Xì Ạ cựu thế danh nghĩa tuyên bố, ta đem Sổ Xì Ạ Vương quốc Đông Cảnh tặng cho Mỹ Nị Ha Điện Hạ, đồng thời cho phép ở trên vùng đất này thành lập Hạ Quốc. Bạo Thực Chi Vương trầm giọng nói. Ta, Mỹ Nị Hạ, lấy vinh dự lập thệ, lấy 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế chi danh, ta đem tiếp thu Sổ Xì Ạ cựu thế quân vương Lọ Sổ Xì Ạ tặng cho, tại Đông Cảnh thành lập ta công quốc Hạ Quốc. Ha Mỹ Nị nói. Sau đó, hai người đồng thời mở miệng nói, sau đó, Hạ Quốc cùng Sổ Xì Ạ. Sau đó, Sổ Xì Ạ cùng Hạ Quốc. Vĩnh viễn không công phạt. Như một quốc gặp nạn, nước khác nhất định dốc sức tương trợ. Như Sổ Xì Ạ vong, thì Hạ Quốc vong, quốc quân gia hộ nhất định vỡ vụn. Như Hạ Quốc vong, Sổ Xì Ạ lấy quốc lễ ai. Ở đây, minh ước thành lập, kỳ hạn là vĩnh hằng. Làm trái minh ước người, nhất định bị long diễm cắn ướt. Xa xa xa. Lời thế rơi xuống nháy mắt, Ha Mỹ Nị nguyên bản bị ẩn tàng lại gia hộ liền tự phát xông ra, màu xanh đậm 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Bên cạnh Bạo Thực Chi Vương tại nhìn thấy nghề này thật dài văn tự về sau, trong ánh mắt cũng không khỏi đến lóe lên vẻ kinh ngạc. Cho dù hắn đã theo các loại thông tin con đường bên trong xác nhận Ha Mỹ Nị thân phận thật giả, có thể tại tận mắt thấy cái này nhân tộc trong lịch sử trước nay chưa từng có gia hộ thời điểm, hắn vẫn cứ cảm nhận được một loại nào đó tâm hồn rung động. 14 nước quốc dân. chính là hắn còn chưa thực hiện lương thực thuế phía trước thời kỳ toàn thịnh sổ xì ạ vương quốc, cũng nhiều nhất chỉ có 6.000 vạn quốc dân, đây là đem nô lệ, nông nô các loại quần thể đều tính đến, cũng không cùng với 1/14. Mà cái kia xa tại Đông Đại Lục chân chính Hạ Quốc, có thể cung cấp nuôi dưỡng đến lên dòng giá 14 nước quốc dân, nó lãnh thổ nên có khổng lồ cỡ nào, quốc lực nên có bao nhiêu hùng hậu, lại đến cùng dựng dục ra bao nhiêu cường giả. Giờ khắc này, Bạo Thực Chi Vương trong lòng đột nhiên sinh ra một vẻ vui mừng. Vui mừng Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục ở giữa ngăn cách mất phương hướng sương mù cùng thở dài tường băng hai đạo thần là trời hố, nếu không chỉ sợ cái kia chân chính Hạ Quốc liền sẽ phái ra số lớn chiến thuyền, ở trên bầu trời không chỉ một vị chân long bảo hộ bên dưới trước đến chinh phục Tây Đại Lục. Mặc dù Ha Mỹ Nị cái này Hạ Quốc người thừa kế ngây thơ đến một người, có thể hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy cho rằng chấp trưởng cái kia khổng lồ vương quốc quân vương là một cái nhân từ hạng người. Liên tại Bạo Thực Chi Vương còn tại suy tư làm sao từ Ha Mỹ Nị nơi này dò thăm càng nhiều liên quan tới Hạ Quốc tin tức thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện xung quanh mọi người nhìn về phía đỉnh đầu hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến thất kinh, liền hắn thích nhất hải tử dạn đi cũng đồng dạng. Chờ một chút, chẳng lẽ? Bá. Xanh nhạt chỉ riêng động lại lần nữa chợt lóe lên. Lò lấy ra một chiếc gương, đồng thời nhìn về phía trong mặt gương cái bóng của mình. Trong gương là một cái mặc dù đã tới trung niên nhưng như cũ uy nghiêm tuấn mỹ nam nhân, mà trọng yếu nhất chính là hắn đỉnh đầu cái kia ngân quang thiểm thiểm sổ xì ạ chi vương gia hộ, giờ phút này lại phát sinh biến hóa kinh người. Từng sợi màu vàng quang mang bắt đầu nhuộm dần vật tự, giờ phút này đã nhuộm dần gần một nửa. Chẳng lẽ hán vương gia hộ muốn mượn cái này tấn thăng nhật luân sao? Giang giác mừng rỡ như điên phía dưới lọ sổ xì ạ kèm chút cầm trong tay tấm gương bóp nát, tốt tại hắn còn có thể xuyên thấu qua vỡ vụ mặt kính miễn cưỡng thấy rõ gia hộ biến hóa. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Bạo Thực Chi Vương vô cùng chờ mong nhìn qua trong gương cái bóng, ở trong lòng khẩn cầu cái kia bóng ánh kim sắc quang mang có thể triệt để nuốt hết văn tự, dạng này hắn liền có thể trở thành nhân tộc trong lịch sử từ quần tinh chi vương rộ sụ cờ lệ về sau cái thứ hai đem vương gia hộ đề cao đến nhật luân giai bị người. Duyên Milan bất quá đợi làm thịt cừu mà thôi. Hắn muốn trở thành nhân tộc chi vương, mà cùng Bạo Thực Chi Vương mừng như điên ngược lại chính là Ha Mỹ Nị Huy một phương mọi người lúc này đều triệt để luống cuống. Đáng chết, điện hạ sở dĩ cùng Bạo Thực Chi Vương ký kết minh ước là vì làm cho đối phương vương lòng cảnh giác, thắng được quý giá trưởng thành thời gian, chờ giãn đi trải qua vương tử lên ngôi nghi thức trở thành vương quốc người thừa kế sẽ bỏ minh ước phía sau lại phát lên phản công. Nhưng nếu là bởi vậy dùng Bạo Thực Chi Vương lích lợi thực hiện gia hộ tấn thăng, như vậy lại nghĩ giết chết hắn độ khó ít nhất sẽ đề cao không chỉ 10 lần. Dù sao Nhật Luân giai vị cùng Huy Nguyệt giai vị khoảng cách có thể là hoàn toàn không thể so Huy Nguyệt giai vị cùng Huyền Nguyệt giai vị kém a. Cái kia đã là nhân loại cực hạn giai vị. Có trời mới biết vương gia hộ tấn thăng làm Nhật Luân giai vị Bạo Thực Chi Vương sẽ tái tạo thành bao nhiêu tội nghiệt. Có lẽ toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vậy biến thành một mảnh nạn đói địa ngục. Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Cho dù lại bởi vì vi phạm minh ước mất đi 14 nước gia hộ, hắn cũng nhất định phải tại Bạo Thực Chi Vương tấn thăng Nhật Luân phía trước giết hắn. Trước mắt chân long còn trương ngưng tụ long diễm, bên ta đứng đầu chiến lược cũng đều tại Bạo Thực Chi Vương bên cạnh. Hắn lại vừa vặn ngắm nhìn trong gương cái bóng vung lòng cảnh giác, đây đúng là tốt nhất động thủ cơ hội. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị cho mọi người một cái ánh mắt, sau đó chính mình không lưu dấu vết lui về phía sau. Tạ Mợ Lạn yên lặng đem để tay tại bên hông Thái Dương Chi Kiếm trên chuôi kiếm, ma thuật sư dùng tay phải xít sao chế trụ tay trái cổ tay, đó là phát động đòn sát thủ chuẩn bị trước động tác. Si Giặc cũng âm thầm điều động ma lực, làm tốt phóng thích bản mệnh ma pháp vô phong chi vực vây khốn Bạo Thực Chi Vương chuẩn bị. Liên đứng tại sau lưng Bạo Thực Chi Vương dàn đi, cũng yên lặng từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh trường kiếm nắm tại trong lòng bàn tay. Một khi Bạo Thực Chi Vương đỉnh đầu ra hộ kim sắc quang mang nhuộm dần hơn phân nửa, bọn họ liền sẽ không chút do dự lập tức phát động tiến công. Mà thực lực còn chưa đạt tới tham chiến tiêu chuẩn ca rèn, hễ lì sẽ cùng đã mì ản đám người thì đi theo Ha Mì Nị cùng một chỗ lùi về phía sau. Tất cả mọi người trông mong nhìn qua đạo kia sổ si ạ chi vương ra hộ chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại loại này tình hình bên dưới, thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều thay đổi đến vô cùng dày vò. Mãi đến kim sắc quang mang còn chưa nhuộm dần xong gia hộ cái thứ ba á chữ liền dần dần tiêu tán về sau, mọi người mới im lặng không lên tiếng lặng lẽ thu liễm lại sắc ý, nguyên bản lui về phía sau Ha Mì Nị cũng một lần nữa đi trở về. Ai, quả nhiên vẫn là không được. Giang giác. Nhìn xem trong gương cái bóng bên trong kim sắc quang mang triệt để tản đi về sau, Bạo Thực Chi Vương ở trong lòng thật sâu thở dài, đồng thời bóp chặt lấy tấm gương. Nhật Luân giai vị thân phận gia hộ, cũng không có tốt như vậy đột phá, ít nhất cũng phải để Ha Mì Nị xin thể hiệu chung mới có thể. Giang đi, ngươi làm sao lấy ra kiếm? Đúng lúc này, lấy lại tinh thần lọ chú ý tới phía sau ái tử trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thanh kiếm, còn là hắn tại lễ thành nhân thời điểm tặng cho ái tử lễ vật, một thanh chém sắc như chém bùn đỉnh cấp ma võ, lưỡi kiếm sắc bén đến thậm chí đủ để đâm xuyên da của hắn. Vì thủ hộ an nguy của ngài, Giản đi mặt không đổi sắc nói. Lúc này Bạo Thực Chi Vương mới ý thức tới, hắn vừa vặn hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú trong gương cái bóng trạng thái, quả thật có chút quá buông lòng cảnh giác. Nếu như khi đó Ha Mỹ Nị một phương nhất là cái kia ma thuật sư thừa cơ độc thủ, như vậy hắn thật đúng là có khả năng đối mặt trọng thương nguy hiểm. Làm rất tốt, hài tử của ta. Lọ vui mừng nói, hắn cảm thấy giản đi không hổ là hệ tỷ lưu cho hắn cuối cùng một kiện lễ vật, cũng không hổ là hắn thích nhất hài tử, so với không còn gì khác lẹn đồn không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ý nghĩ kia liền càng thêm kiên định. Đạp đạp đạp, Bạo Thực Chi Vương lại lần nữa đi đến Ha Mỹ Nị trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, Mỹ Nị Ha điện hạ, tân sinh Hạ Quốc Chi Vương, ta có thể hướng ngài đưa ra một điều thỉnh cầu. Không phải lấy ngài Minh Hữu Sổ Si A Chi Vương thân phận, chỉ là lấy một cái phụ thân thân phận. Bạo quân trên mặt tràn đầy thành khẩn, cặp kia nguyên bản hờ hững xanh nhạt đôi mắt bên trong thậm chí toát ra một tia thất vọng. Ha Mỹ Nị còn là lần đầu tiên tại trên mặt hắn nhìn thấy như thế biểu lộ. Đơn giản, tựa như là ngày xưa cả rèn đồng dạng. Mới nói, Ha Mỹ Nị thản nhiên nói, luôn cảm giác giờ phút này hắn cùng Bạo Thực Chi Vương hai người hình như lập trường đổi. Mấy tháng phía sau hoặc là một năm, ta thích nhất hải tử dạn đi sổ xì ạ liền muốn tiến hành vương tử lên ngôi nghi thức trở thành sổ xì ạ vương quốc người thừa kế. Cứ việc ta đã quyết định đến lúc đó để cả nước các quý tộc đều trước đến chúc phúc, đồng thời thậm chí quyết định nếu không tiếc đại giới địa mời Milan, dù hai đại vương quốc cũng phái ra đủ tư cách sứ giả, ví dụ như vương tử vương nữ loại hình vương thất thành viên dâng lên chúc phúc. Nhưng xem như phụ thân hắn, ta tự nhiên hy vọng hắn có thể thu được càng tốt gia hộ, dù sao ngài khẳng định cũng biết, trên đời này đối người trọng yếu nhất chính là gia hộ, so với thiên phú, tài phú, quyền lợi, đều trọng yếu hơn. Nếu là vương tử lên ngôi nghi thức bên trên có thể có cao quý ngài dâng lên chúc phúc, hắn nhất định có thể thu được một cái tốt hơn gia hộ, thậm chí trực tiếp đột phá đến huy nguyệt giai vị đều là hoàn toàn có khả năng. Cho nên, ta muốn thỉnh cầu ngài đến lúc đó cũng có thể trước đến, lấy 14 nước quốc dân vương quốc thân phận người thừa kế vì ta ái tử dâng lên chúc phúc. Hy vọng ngài có thể xem tại một cái phụ thân đối hài tử gìn giữ bên trên đồng ý ta cái này ích kỷ thỉnh cầu. Chỉ cần ngài có thể đồng ý, như vậy ngài có thể mở miệng, vô luận là bất kỳ điều kiện gì ta đều nguyện ý đồng ý. Bạo Thực Chi Vương lấy một loại gần như hèn mọn ngữ khí thỉnh cầu nói. Một bên giản đi sau khi thấy được đều sửng sốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạo Thực Chi Vương biểu hiện ra như vậy hèn mọn tư thái, quả thực không giống quốc vương giống như là cái là nhi tử tiền đồ lo lắng bình thường bình dân phụ thân. Có như vậy một cái mắt, giản đi thậm chí cho rằng đối phương là thật để ý chính mình, bất quá rất nhanh hắn liền dùng lực địa lắc đầu đem phần này điên cuồng vọng tưởng ném ra trong đầu. Người trước mắt, bức tử hắn thế tử, bức tử hắn thần tử, bức tử sổ xì a ngàn ngàn vạn vạn bình dân vô tội. Liên thế hệ hiệu Trung Vương quốc, vốn nên trung thành tuyệt đối các quý tộc trong âm thầm đều đối hắn tiếng oán hờn khắp nơi, thậm chí mang theo Bạo Thực Chi Vương tiếng xấu. Dạng này người, làm sao sẽ có tình cảm? Bất quá là một cái hất lên ra người quái vật mà thôi. Dạn đi cặp kia lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đôi mắt bên trong nổi lên một vệt băng lãnh sắc ý, bất quá rất nhanh liền bị hắn cấp tốc che giấu. Còn không phải thời điểm. Đợi đến vương tử lên ngôi nghi thức hoàn thành thời điểm, đợi đến cái này quái vật buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, chính là hắn dùng lợi kiếm đâm xuyên nó trái tim, cùng điện hạ cùng nhau giắt tay đem giết chết thời điểm. Nhìn thấy Bạo Thực Chi Vương dùng nghiêm túc như thế thái độ thỉnh cầu về sau, Ha Mỹ Nị phản ứng đầu tiên chính là muốn cầu đối phương hủy bỏ lương thực thuế, dù chỉ là một cảnh chi địa mấy năm lương thực thuế cũng được à, như thế cũng có thể khiến rất nhiều người có sống sót hy vọng. Chỉ là suy đi nghĩ lại về sau, hắn vẫn là cắn răng từ bỏ ý nghĩ này. Hắn lấy chính mình tiếp thu sắc phong đến đổi Bạo Thực Chi Vương hủy bỏ lương thực thuế cũng không được, càng đừng đề cập chỉ là nguyện ý cho dạn đi tại vương tử lên ngôi nghi thức lúc dâng lên chúc phúc. Mà một khi đưa ra ý nghĩ này, tất nhiên sẽ đối Bạo Thực Chi Vương đả thảo kinh xà, dù bạo quân trong lòng đối với bọn họ tràn đầy cảnh giác, sợ lại là kế tiếp nhất lên phản loạn mạ sần đại công tước. Đã như vậy, chẳng bằng thử diễn tràng hí kịch. Ha Mỹ Nị tâm niệm vừa động, âm thầm ở trong lòng làm ra quyết định. Tôn kính sổ xỉ ạ cựu thế bệ hạ, ngài quá khách khí, không cần bất kỳ điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng ngài điều thỉnh cầu này. Thanh niên tóc đen nguyên bản bình tĩnh như nước gương mặt bên trên rào rạt ra một tia nắng nụ cười sán lạ, liền xung quanh trên tường thành chân long cái kia khổng lồ thân thể ném xuống bóng tối đều rất giống bởi vì cái này nụ cười mà sáng mấy phần. Sinh viên đại học chức nghiệp mang tới năng lực trong suốt bu xuân, toàn lực phát động. Tại năng lực dưới ảnh hưởng, cho dù là Bạo Thực Chi Vương tại nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, cũng cảm nhận được ẩn chứa trong đó chân thành. Bệ hạ, ngài có chỗ không biết chính là, tại ngài ái tử dạn đi sổ xì ạ đi tới Quang Huy Chi Đô thăm hỏi ta về sau, ta cùng hắn mới quen đã thân đã kết làm hẹn nhau đồng sinh cộng tử bạn bè. Ha Mỹ Nị trầm giai nói. Bởi vậy cho dù ngài không đưa ra điều thỉnh cầu này, tại ngài là dạn đi tổ chức vương tử lên ngôi nghi thức thời điểm, ta cũng tất nhiên sẽ đi cả ngày lẫn đêm ngay lập tức tiến về, vì hắn dâng lên ta chân thành nhất chúc phúc. Ta nguyện lấy vinh dự phát hiện, dạn đi sổ xì ạ tuyệt đối là người ta tin cậy nhất một trong. Thanh niên tóc đen trịnh trọng điểm nói. Dạn đi cùng Ha Mỹ Nị kết giao thành hẹn nhau đồng sinh cộng tử bạn bè. Ha Mỹ Nị thậm chí nguyện ý lấy vinh dự lập thể đến chứng minh điểm này. Lọ sổ si ạ thần sắc khẽ giật mình, quả thực không thể tin vào thái của mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng ái tử, muốn từ đối phương trong miệng đạt được tin tức này thật giả. Đúng vậy, phụ thân. Đồng dạng xem như một tên ưu tú diễn viên dạn đi tấm kia so nữ nhân còn muốn xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức triển lộ ra đồng dạng ánh mặt trời long lanh nụ cười. Tại đi tới Quang Huy Chi Đô về sau, ta cùng Mỹ Nị Ha điện hạ mới quen đã thân, chúng ta tại trên bãi cỏ nói chuyện trời đất, cộng ẩm rượu ngon mấy ngày, đã lẫn nhau xem đối phương như nhân sinh bên trong đáng giá nhất tin cậy bạn bè. Nói những lời này lúc, Giản đi nhìn về phía Ha Mỹ Nị trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, phảng phất đầu mùa xuân thời tiết làm tan hồ nước tràn ra đạo đạo gợn sóng. Liên Ha Mỹ Nị bị cái này quá mức cực nóng ánh mắt tiếp cận lúc đều thân thể cứng đờ, giang chống đỡ ra nụ cười kém chút không có kéo căng ở, nghĩ thầm Giản đi có phải là có chút diễn qua đầu. Mà đối với cái này không biết rõ tình hình Bạo Thực Chi Vương tại nhìn thấy hai người thâm tình nhìn chăm chú một màn này, hậu tâm bên trong tự nhiên nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Dù sao Giản đi có thể là hắn thích nhất hải tử, làm sao lại lừa gạt mình? Mà còn cùng tiếng xấu chiêu, người ngại cho hận lẹn luôn khác biệt, Giản đi tại toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc từng cái giai tầng bên trong phong bình đều vô cùng tốt, cho dù là các bình dân cũng đều nghe qua vương quốc anh minh thần võ đại vương tử. Trên thực tế Giản đi cũng xác thực như theo như đồn đại như thế hoàn mỹ ưu tú đến không giống sổ xỉ ạ vương thất người, thậm chí liền nữ sắc đều không gần. Hắn tại cái này tuổi tác đã sớm bách nhân trạm, Giản đi lại liền một cái thị thiếp cũng không nạp. Dạng này vương quốc chi quang cho dù là một lòng theo đuổi chính nghĩa Ha Mị Nị cũng sẽ phân biệt đối xử, kết làm bạn bè là phù hợp lẽ thường. Nếu là đổi lại Ha Mị Nị đứng ở trước mặt mình nói hắn cùng Lẽ Đồn kết làm đồng sinh cộng tử bạn bè, lọ tuyệt đối là một cái chữ đều không tin trở tay để vạn gạ lọn phun ra một phát long diễm đi qua. Khó trách đàm phán quá trình bên trong dạn đi một mực đang vì Ha Mị Nị nói tốt, khó trách Ha Mị Nị nguyện ý thành lập công quốc cùng sổ xì ạ kết minh. Tất cả đều nói đến thông. Thật không nghĩ tới dạn đi tiểu tử này thật đúng là làm đến. Đem đông cảnh bên trên bộ phát cố kia ma lực nơi phát ra lôi kéo đến sổ xì ạ trong gia tộc. Hắn so thân là phụ thân ta còn muốn ưu tú, là một cái hợp cách sổ xì ạ người thừa kế, mà còn tương lai còn có Ha Mị Nị cái này cường lực đáng tin công quốc minh hiếu. Nghĩ tới đây, bạo thực chi vương khỏe miệng hơi dương lên, trong lòng đối diện phía trước nụ cười sán lạn thanh niên tóc đen cũng không giống lúc trước như vậy cảnh giác. Dù sao đối phương có lẽ là muốn chờ tương lai dạn đi kế vị về sau lại cùng nhau theo đuổi chính nghĩa, khi đó liền cùng sổ xì ạ lợi ích không tại xung đột, ngược lại sẽ trở thành dạn đi trọng yếu nhất cánh tay. Ha ha ha, nhi tử của ta có thể may mắn được đến Mỹ Nị Ha điện hạ ngài tán thành, thật đúng là vinh hạnh của hắn a. Phanh phanh. Bạo thực chi vương thoải mái cười to, thậm chí như cái trưởng bối đồng dạng thân thiết vô bộ thanh niên tóc đen bà bay. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói. Đáng chết, người này đập thật đau, không biết ta là pháp ra sao. Đã như vậy, ta liền thay dạn đi cảm ơn hảo ý của ngài. Bất quá vô luận như thế nào ngài vì ta ái tử dâng lên chúc phúc chuyện này, ta xem như phụ thân hắn đều phải có chỗ phản hồi. Bạo thực chi vương trầm rãi nói. Hắn vì có thể để cho Milan cùng dùng hai quốc phái ra dùng đều dự bị trọng lễ, nếu như đối thân là người trong nhà Ha Mị Nị không có chút nào phản hồi, liền khó tránh quá lạnh đối phương tâm. Là, Ha Mị Nị xác thực cùng giãn đi có giao tình, có thể phần giao tình này có lẽ dùng tại chân quý hơn địa phương, mà không chỉ là lãng phí ở giảm bớt một chút vàng bạc bên trên. Mị Nị điện hạ, đợi ngài có thời gian đi tới vương đô thời điểm, có thể trước đến hoàng cung thăm hỏi ta, ta sẽ dẫn ngài đi sổ xỉ ạ long tâm trong bảo khố, để ngài tùy ý tuyển một kiện bảo vật. Cái này là ta làm một cái phụ thân cho nhi tử trọng yếu nhất bạn bè lễ vật, mời ngài nhất thiết phải tiếp thu. Bạo thực chi vương trịnh trọng việc nói. Long tâm bảo khố là toàn bộ sổ xì ạ vương quốc nơi quan trọng nhất, không có cái thứ hai. Nó lấy thế gian cường đại nhất sinh linh trái tim làm tên, tượng trưng cho vô tận tài phú. Sổ xì ạ vương quốc dựng nước đến nay, mỗi một thời đại quân vương đều chăm chỉ không ngừng địa thu thập các loại kỳ chân dị bảo cất giữ tại long tâm bảo khố bên trong, trải qua ngàn năm xuống, chỉ sợ liền xem như quốc vương cũng không biết bên trong đến cùng cất giữ bao nhiêu kiện bảo vật. Mà đem chỉ đối vương thất thành viên mở ra long tâm bảo khố biểu hiện ra cho Ha Mị Nị, đồng thời để hắn đảm nhiệm tuyển chọn một kiện, phần này lễ vật không thể bảo là không nặng nề. Vậy hạ, cảm ơn ngài lễ vật. Lời nói đều nói đến nước này, Ha Mị Nị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà còn hắn cũng đối trong truyền thuyết chứa đựng sổ xỉ ạ vương thất từ ngàn năm nay tất cả bảo vật long tâm bảo khố rất là tò mò, bên trong khẳng định có số lượng không ít thần đại đạo cụ. Tới đó lật qua nhặt nhặt lời nói không chừng tìm tới tại giết chết bạo thực chi vương lúc có thể phát huy được tác dụng thần đại đạo cụ. Mị Nị điện hạ, ta hiện tại liền lên đường trở lại vương đô. Hướng toàn bộ sổ xì ạ vương quốc truyền đạt ngài tại đồng cảnh thành lập hạ quốc, đồng thời cùng sổ xì ạ vĩnh cựu kết minh thông tin, ta nghĩ toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì cái này thông tin mà sôi trào. Lọ sổ xì ạ mang theo tiêu ý mở miệng nói. Hắn đã có thể tưởng tượng đến những vương quốc khác đám quốc vương ghen tị ghen ghét tâm tình, một cái 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế trở thành công quốc minh hiếu. Giàn đi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về vương đô sao? Bạo thực chi vương hướng sau lưng ái tử hỏi. Không được phụ thân, ta còn hy vọng có thể cùng Mỹ Nị Hứa điện hạ nhiều ở chung một chút thời gian. Giàn đi vẫn cứ thâm tình ngắm nhìn Ha Mị Nị Hứa. Một màn này ngược lại là khiến lọ có chút lo lắng, hắn đương nhiên hy vọng chính mình thích nhất nhi tử có thể cùng Ha Mị Nị Hứa chỗ tốt quan hệ, nhưng nếu là quá tốt lại không được, nhất là nghĩ đến dạn đi đến nay chưa hề gần qua nữ sắc. Tính toán, người tuổi trẻ sự tình liền để chính bọn họ cân nhắc, hắn chỉ cần tại dẫn theo sổ xì ạ vượt qua tương lai trận kia kiếp nạn về sau lại mang theo đầy người tiếng xấu vui vẻ chịu chết, đem tất cả vinh quang để lại cho dạn đi liền tốt. Chương 104, tắm rửa long hỏa hở cù lẹt, khởi tử hoàn sinh phía sau cường đại ban ân, 8000 chữ đại chương, cầu đặt mua. Chương 104, tắm rửa long hỏa hở cù lẹt, khởi tử hoàn sinh phía sau cường đại ban ân, 8000 chữ đại chương, cầu đặt mua. Ầm ầm. Kèm theo long dục khuấy động không khí tiếng vang, dãy núi kia khổng lồ màu vàng chân long cuối cùng từ bên tường thành duyên rời đi. Mà theo nó rời đi, to lớn bóng tối bắt đầu từ tường thành cùng phía sau thành thị bên trên giống như thủy triều thối lui, mặt trời quang mang có thể không trở ngại chút nào địa chút xuống, chiếu sáng phía dưới phế tích, cũng chiếu sáng phế tích bên trên từng đạo thân ảnh. Tại dặn dò giãn đi lưu tại Quang Huy Chi Đô phải thật tốt cùng mới sinh ra Hạ Quốc Chi Vương ở chung, thể hiện ra sổ xỉ ạ vương quốc người thừa kế nên có phong độ về sau, bạo thực Chi Vương liền lần thứ hai đứng đến bản gạ lọn đầu rồng bên trên, khống chế chân long lên đường rời đi. Hắn phải lập tức trở lại vương đô, hướng toàn bộ vương quốc thậm chí toàn bộ đại lục truyền đạt một tin tức, đến từ Đông Đại Lục 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Ha Mị Nị tại Đông Cảnh thành lập công quốc đồng thời cùng sổ xì ạ ký kết vĩnh hằng minh ước, đồng thời Ha Mị Nị cùng sổ xì ạ tương lai người thừa kế giãn đi sổ xì ạ tương giao tâm đầu ý hợp, sẽ tại hắn vương tử lên ngôi nghi thức bên trên đích thân dâng giá chúc phúc. Cái này có thể để nguyên bản bởi vì Ha Mị Nị tại nô lệ chi đô một hệ liệt hành động mà thay đổi đến lòng người bảng hoàng sổ xì ạ các quý tộc cấp tốc yên ổn, thậm chí đối sổ xì ạ vương thất càng thêm trung thành. Dù sao liền 14 nước quốc dân người thừa kế đều trở thành sổ xì ạ trung thực minh hiếu, bọn họ còn có lý do gì không trung thành, còn có cái gì lá gan dám không trung thành. Nói không chừng, liền hắn trong âm thầm cái kia bạo thực chi vương tiếng xấu, đều có thể bởi vậy bị lấy xuống, dù sao hắn lập xuống lịch đại quân vương đều không thể thực hiện sự nghiệp vĩ đại. Nếu mà so sánh, Hắn kia chỉ bất quá chết đói 1000 vạn bình dân hung ác tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Dù sao thân là một nước chi chủ, trọng yếu nhất trách nhiệm là dẫn đầu vương quốc thay đổi đến càng thêm phồn bình cùng cường đại, quốc vương ăn thịt, quý tộc uống canh, bình dân còn sống, hoặc là không chết hết liền được. Xô xì ạ bởi vì hắn mà tại cái này bảy thần yên lặng thời đại thay đổi đến càng cường đại, cái này liền đầy đủ ngăn chặn những quý tộc kia miệng cùng ngao ngoe muốn động lòng phản địch. Nghĩ tới đây, đứng tại đầu rồng bên trên quân vương khỏe miệng hơi dương lên, gào thét gió nhẹ vỗ về khuôn mặt của hắn, cũng thổi hắn đầu kia màu xanh sẫm tóc dài hào hào rung động. Giờ khắc này, lọ xô xì ạ chỉ cảm thấy đột nhiên tháo xuống trên thân gánh nặng, thân thể cùng tâm linh đều thay đổi đến trước nay chưa từng có địa nhẹ nhõm, cả người nhẹ nhàng tựa như phải bay. Xem ra tối nay có thể lâu ngày không gặp địa làm cái mộng đẹp. Bạo thực chi vương tự lẩm bẩm. Từ khi hắn nhìn qua ta thần biểu hiện ra cho hắn đoạn kia tràn đầy máu cùng bi ca tương lai, trơ mắt hắn cùng hệt tỷ còn chưa sinh ra hài tử, vốn nên xem như nữ hài dáng sinh dạn đi luân lạc tới vô cùng thê thảm hạ tràn về sau, hắn liền triệt để điên, sau đó lại chưa bao giờ làm một cái an ổn động. Nhất là tại thê tử của hắn bởi vì không hiểu hắn mà lựa chọn thiêu đốt linh hồn chết trong ngực hắn về sau, ác mộng liền từ chưa đình chỉ. Hệt tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Tại không người biết được vạn mét không trung bên trong, quân vương co quắp nằm tại lưng rồng bên trên, tấm kia lạnh lùng uy nghiêm gương mặt bên trên cho thấy chưa bao giờ có vẻ mệt mỏi cùng tang thương. Tường thành phế tích bên trên, Ha Mỹ Nị cùng mọi người cùng một chỗ ngắm nhìn vạn gã lòn đi xa bóng lưng, cho đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mây, cho đến cố kia mênh mông ma lực hoàn toàn biến mất tại bọn hắn cảm giác bên trong. Điện hạ, vạn gã lòn cùng bạo thực chi vương đã rời đi quang huy chi đô trong vòng trăm dặm. Năng lực nhận biết tối cường ma thuật sư nhẹ giọng mở miệng nói. Hô. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giống như là tháo xuống gánh nặng, thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nhìn thẳng vào toàn bộ đại lục bên trên tối ác danh chiêu bạo quân cùng thế gian tối cường chân long, mang đến tinh thần áp lực thực sự là quá lớn. Cho dù bọn họ mỗi một cái đều là đại lục bên trên đứng đầu nhất thiên tài, vẫn như cũ toàn bộ hành trình đều căng thẳng tinh thần cùng nhục thể không dám chút nào có bất kỳ buông lỏng. Đạp đạp. Lúc này Ha Mỹ Nị vừa xoay người, nhìn qua sau lưng mọi người, nhìn qua bọn họ cái kia bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng gương mặt bên trên mừng rỡ. Chúng ta thắng lợi. Hắn chậm rãi giơ lên cánh tay phải, cao giọng nói. Thiên hữu Ha Mỹ Nị điện hạ. Sau một khắc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng dạng giơ lên cánh tay phải, mang theo rực rỡ nhất nụ cười cao giọng hô. Cho dù là cũng không thuộc về Ha Mỹ Nị và dưới trướng giản đi cùng xì giặt hai người cũng giống như thế. Một cố lớn lao vinh dự cùng cảm giác tự hào tại tất cả mọi người trong lòng hiện lên. Bọn họ, vậy mà thật tại thật long long ngọn lửa bên dưới cứu vãn sau lưng tòa này tân sinh thành thị, cũng cứu vãn cái kia vô số vừa mới từ thân phận nô lệ bên trong được đến giải phóng nhân dân. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ trước mặt tên này dưới ánh mặt trời càng thêm lộ ra cao lớn, đỉnh đầu màu xanh đậm 14 nước gia hộ, tựa như một bức tranh bên trong nhân vật thanh niên tóc đen. Điện hạ, ta tin tưởng tại ngài dẫn đầu xuống. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ để cho toàn bộ những người trên đại lục đều có thể vượt qua quang huy chi đô bên trong đồng dạng sinh hoạt. Tạ Mỡ Lan thần tình kích động nói, hắn cặp kia màu xanh thẳm đôi mắt giờ phút này chiếu lấp lánh, nhìn về phía Ha Mỹ Nị trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng tín ngưỡng. Vị này chân chính thánh kỵ sĩ, giờ phút này chỉ cảm thấy hắn độc thân rời đi Nhật Miện Chi Thành trước đến đầu nhập điện hạ dưới trướng, là hắn từ lúc chào đời tới nay, vô luận quá khứ cùng tương lai đều lựa chọn chính xác nhất. Nếu không phải là như thế, hắn như thế nào nhìn thấy cái này nhân tộc trong lịch sử nhất tráng lệ phong cảnh, để một tòa thành chịu đủ cực khổ đám người bắt đầu sống đến giống người. Từ nay về sau, điện hạ không chỉ là hắn quân chủ, cũng là hắn thần, tín ngưỡng của hắn cùng hy vọng. Một bên dùn dù chưa mở miệng, lại cảm thấy thanh niên tóc đen sau lưng hiện ra vàng óng nhạt bầu trời đặc biệt mỹ lệ. Hắn hình như nghe đến những cái kia đã chết đi gánh xiết thú các đoàn viên tiếng cười. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem còn lại người nhà bọn họ, không thiếu một cái địa đều đưa đến vị kia điện hạ tương lai sáng tạo, tràn đầy quang minh, liền dị dạng người cũng có thể tắm rửa đến thế giới mới bên trong. Dùn ở trong lòng âm thầm nói nhỏ, hắn tin tưởng minh thổ hạ những cái kia người nhà nhất định nghe được. Mà cái kia thân hình thon dài như trăng bên dưới bạch hoa tinh linh ma pháp sứ thì đã tại chờ mong sớm ngày đem cái tin tức tốt này truyền đạt cho tháng xâm bên trong tất cả tinh linh thôn trang. Có như thế một vị nhân từ quốc vương làm hàng xóm, về sau tinh linh tộc đại gia rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Những người còn lại gian đi cho rằng cuối cùng nhìn thấy vì mâu thân báo thù ánh dạng đông, đã bị ạn chỉ cảm thấy trong đầu một thiên truyền thế thơ ca sắp ra mắt, ca rèn hồi tưởng lại điện hạ tại bạo thực chi vương nói hệ lụy sẽ là hắn ái thiếp lúc không có phản bác mà cho rằng đây là một loại ám thị, hệ lụy sẽ biết lần này nàng cuối cùng chân chính đến giúp điện hạ bận rộn. Mỗi người đều bởi vì riêng phần mình các dạng nguyên nhân mà lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Một màn này, theo Ha Mỹ Nị, đồng dạng xinh đẹp tựa như một bộ đại sư tỉ mỉ miêu tả bức tranh đồng dạng. Khu khu. Âm thầm đem một màn này khắc vào đáy lòng về sau, Ha Mỹ Nị ho khan hai tiếng. Thấy thế lúc đầu kích động vạn phần mọi người cấp tốc tỉnh táo lại, đồng thời có chút không người trở lên điện hạ phân phó. Chúc mừng thắng lợi lời nói, đợi đến triệt để sau khi hết bận cũng không muộn, hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ha Mỹ Nị thản nhiên nói. Liếc nhìn nằm tại trong biển hoa ngủ thật say hở cụ lẹt cùng với vẫn hôn mê bờ. Ha Mỹ Nị biết trên thân hai người thương thế còn cần mau chóng để dù thật tốt kiểm tra một lần, để tránh lưu lại ám thương. Tạ Mỡ Lạn, ngươi bây giờ lập tức đi sư bất gốc, truyền đạt đã tin tức thắng lợi, hiệp trợ luôn để các thị dân có thứ tự địa một lần nữa trở về quang huy chi đô. Ha Mỹ Nị nói. Là, quận chúa không chút do dự, tại đón lấy mệnh lệnh về sau Tạ Mỡ Lạn liền nhẹ nhàng nâng lên chân phải, một đóa trắng tinh mây xuất hiện ở dưới chân của hắn. Bạch. Sau một khắc, thanh niên tóc vàng đạp nát mây trôi, nhất phi trùng thiên, cả người tựa như lưu tinh bạch qua mở nhạt bầu trời, biến mất ở chân trời. Dùn, ngươi đi. Sizaf, ngươi đi. Kazen, ngươi đi. Elise, ngươi cùng Đạm Mị Ạn cùng một chỗ ở lại chỗ này chăm sóc hở cụ lẹt cùng mở. Cho tất cả mọi người ra lệnh về sau, trên tường thành còn chống người liền chỉ còn lại Ha Mị Nị cùng dặn đi. Điện hạ, có chuyện gì là ta có thể làm sao? Ta cũng hy vọng có thể là Quang Huy Chi Đô dâng ra một phần lực. Dặn đi chủ động mở miệng nói. Đương nhiên là có, nhiệm vụ trọng yếu nhất liền dựa vào ngươi. Ha Mị Nị thần sắc chân thành nói. Ngươi để ý, để ta cùng ngươi cùng một chỗ ngồi cưỡi phi long sao? Điện hạ, hết sức vinh hạnh. Thanh niên tóc lục thần sắc khẽ giật mình, sau đó tấm kia so nữ tử còn muốn xinh đẹp gương mặt bên trên liền lộ ra hoa thủy tiên mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười, nhìn xem Ha Mị Nị luôn đều bị tránh đến rời đi mắt. Người này, làm sao lớn lên so Đạ Mị Ản còn dễ nhìn hơn. Ngày sau chờ hắn leo lên vương vị lời nói, thật sự có đầy đủ uy nghiêm chấn nhiếp những cái kia xài lang tham lam các quý tộc. Ha Mị Nị bày tỏ rất lo lắng, bất quá hắn đến lúc đó rất tình nguyện làm đối phương một thanh đao, đưa những cái kia tội dấu vết loang lổ các quý tộc bên trên đoạn đầu đài, để bọn họ làm một lần Louis 16. Bên kia, Hắc Thạch Trấn. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng di chuyển tới đây các thị dân vẫn là nhìn thấy trên bầu trời cái kia như ẩn như hiện to lớn thân ảnh. Không hề nghi ngờ, đó chính là lúc trước tiến về Quang Huy Chi Đô Trần Long, cũng là trong truyền thuyết sổ xỉ ạ quốc vương bệ hạ tỏa giá. Mà bây giờ Trần Long đã trở lại đồ, đó có phải hay không nói minh Quang Huy Chi Đô đã giống ngày xưa sư tâm thành như thế bị Long Diễm thiêu tẫn, mà bọn họ vĩ đại nhất điện hạ. Một cỗ lớn lao khủng hoảng cùng bi thương bắt đầu cấp tốc trong đám người lan tràn, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp che mặt đau khóc, khóc ra tiếng. Thiên Sinh Ken, ngươi nói điện hạ hắn có thể hay không đã? Nghe lấy bên tai tiếng khóc, dù chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt, phảng phất mất đi cảm giác chết lặng, chính hắn cũng chảy ra nước mắt, khóc lóc hướng bên cạnh ngân bạch tóc ngắn thanh niên dò hỏi. Yên tâm đi, điện hạ không có việc gì, có Tạ Mợ Lạng cùng hở cụ lại tại, Bạo Thực Chi Vương không có nhanh như vậy hủy diệt Quang Huy Chi Đô, nhất định là hắn bị đánh lui. Ken thấp giọng trấn an dược tề sư nói. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, thế nhưng kỳ thật chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao đây chính là thế gian cường đại nhất chân long a. Cho dù là đã tấn thăng đến Tân Nguyệt đỉnh phong hắn, tại xa xa mắt thấy đạo kia to lớn thân ảnh lúc vẫn như cũ sẽ cảm thấy một loại bản năng run rẩy, chớ nói chi là cùng như thế tồn tại chiến đấu. Ba ba ba. Nhưng mà liền tại không lâu sau đó, từ Quang Huy Chi Đô phương hướng, trên không lại xuất hiện một mảnh di động bóng đen. Chỉ là mảnh này bóng đen so với lúc trước chân long ném xuống đủ để che lại mấy ngàn người bóng tối nhỏ rất nhiều. Mà khi khoảng cách rút ngắn về sau, mọi người mới rốt cục nhìn thấy, cái kia mảnh bóng đen nguyên lai là một đầu dương cánh hơn 10 mét phi long. Đầu lâu của nó to lớn mà dữ tợn, một cái sắc bén như mâu độc giác từ trước trán đâm ra, cái cổ chân trước chảo cùng rộng lớn cánh liên kết, trên thân màu xanh nhạt lần phiến chặt chẽ địa khảm nạm cùng một chỗ, tựa như ngọc lục bảo như bảo thạch dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt. Một màn này cấp tốc khiến di chuyển đến thị trấn bên trên mọi người lâm vào sợ hãi bên trong. Bởi vì bọn họ sớm đã từ hắc thạch trấn nguyên bản dân trấn trong miệng biết được, đoạn thời gian trước có một đầu phi long gần như đem toàn bộ tiểu trấn nhân khẩu đều ăn sạch, trước mắt đầu này phi long nếu như đồng dạng là lấy ăn người làm thú vui ác long, như vậy mang ý nghĩa tất cả mọi người đem rơi vào nguy hiểm bên trong. Phần này sợ hãi cho đến bọn họ thấy rõ đứng tại phi long trên lưng hai đạo nhân ảnh về sau mới khoảnh khắc tiêu tán. Một người tóc đen mắt đen, dáng người thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh như nước, phảng phất dưới chân hắn cũng không phải là giữ tận phi long mà là bằng thẳng đại địa, đúng là bọn họ trong mắt vĩ đại nhất mặt trời Ha Mị Nị điện hạ. Một người thì có một đầu bắt mắt màu xanh lá tóc dài, màu xanh nhạt đôi mắt lớn mà sáng tỏ, tuấn mỹ như nữ tử gương mặt bên trên mang theo một vẻ nhàn nhạt ôn hòa nụ cười. Rất nhanh liền có không ít người nhận ra thân phận của hắn, Quang Huy Chi Đô trong học đường tân nhiệm lão sư Dạn Đi tiên sinh. Chân long rời đi về sau, điện hạ cũng bình an xuất hiện tại bọn họ trước mặt, chẳng lẽ nghĩ tới đây, hoảng hốt giống như thủy triều triệt để thối lui, thay vào đó là một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Tất cả mọi người tâm tình đều thay đổi đến kích động lên, bọn họ trông mong nhìn qua lưng rồng bên trên thanh niên tóc đen, chờ mong từ trong miệng hắn nghe đến câu nói kia. Ken, ngươi lưu lại phụ trách trở về nhiệm vụ, dù lập tức theo ta đi, các đồng bạn cần ngươi trợ giúp. Cấp tốc tìm tới đám người bên trong một cao một thấp hai đạo thân ảnh về sau, Ha Mị Nị huy liền để dãn đi khống chế phi long lơ lửng ở giữa không trung, chính mình trực tiếp nhảy đến trước mặt hai người mở miệng nói là. Quân chúa. Thanh niên tóc bạc lập tức có chút không người, cung kính hồi đáp. Ha Mị Nị huy một tay đem dù ôm lấy, đang muốn một lần nữa nhảy đến phi long trên lưng, liền nhìn thấy xung quanh di chuyển tới đây các thị dân đều trông mong nhìn qua chính mình. An mừng a, chúng ta đã thắng lợi. Ha Mị Nị suy nghĩ một chút mở miệng nói. Bước xuống câu nói này về sau, hắn liền ôm dù nhảy lên một cái nhảy đến phi long trên lưng, sau đó phi long phe phẩy to lớn long rực mang theo ba người cấp tốc bay hướng Quang Huy Chi Đô. Thị trấn bên trên mọi người thì lâm vào thật lâu trầm mặc, cho đến có người hô to một tiếng thiên hữu Ha Mị Nị huy điện hạ phá vỡ trầm mặc về sau. Toàn bộ hắc thạch trấn đều sôi trào lên. Thiên Hữu Ha Mị Nị điện hạ. Điện hạ là đông cảnh vĩnh hằng mặt trời. Ta muốn vì điện hạ dâng ra trung thành, tín ngưỡng, linh hồn, thậm chí ta tất cả. Mọi người dùng nhiều loại lời nói biểu đạt bọn họ đối vị kia thanh niên tóc đen thành kính, cuối cùng tất cả mọi người lộ ra rực rỡ nhất nụ cười, cười to lên. Cùng lúc đó, sư vất gốc. Sơn cốc bên trong, biển người như mã, đến hàng vạn mà tính các thị dân bị di chuyển đến nơi đây, tránh né lấy khả năng này phát sinh long hỏa tai ương. Bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, toàn bộ sơn cốc đều bị chiếm hết. Bọn họ chen tại lâm thời xây dựng đơn sơ lều vải cùng tự nhiên mỏng núi đá huyệt ở giữa, mỗi người có thể hoạt động không gian đều cực hạn có hạn, thậm chí liền chuyển động xuống thân thể đều muốn trưng cầu hạ thân người khác đồng ý, để tránh tuổi trò đánh tới đối phương. Trong học đường dở dẹp cùng bảo vệ ngươi cũng đi theo đại bộ đội di chuyển đến nơi này, Giờ phút này gầy gò nho nhỏ thiếu niên cùng gấu đen cường tráng thanh niên chính lưng tựa lưng ngồi dưới đất. "Bảo vệ ngươi đại ca, ngươi nói điện hạ bọn họ có thể chiến thắng Bạo Thực Chi Vương sao? Cái kia Bạo Quân có thể là có thế gian đứng đầu vô địch chân long a?" Thiếu niên mở mịt ngẩng đầu nhìn sơn cốc bầu trời, tựa như một cái hết ngồi đáy giếng trong tầm mắt ngày một dạng, hắn thấp giọng hỏi. Mặc dù giờ dẹp là nô lệ xuất thân, nhưng tại giãn đi đảm nhiệm lão sư phía sau trong học đường, hắn học được không ít bình dân vốn không nên biết rõ tri thức, tự nhiên cũng liền dần dần hiểu rõ cái này thế giới thường thường chỉ có các quý tộc mới sẽ biết được thưởng thức. Mà điểm này thường thức thậm chí so Tạ Mợ Lạn dạy bảo số học trọng yếu hơn. "Nhất định sẽ." Bảo vệ ngươi suy nghĩ một chút, dùng chém đinh chặt sắt ngựa khí hồi đáp. "Vì cái gì xác định như vậy?" "Bởi vì điện hạ người hầu có thể dùng một cái mũi tên tùy tiện bắn giết phi long, như vậy điện hạ bản nhân nhất định cũng có thể tùy tiện đánh giết chân long đi." Bảo vệ ngươi thản nhiên nói. Giờ dẹp thần sắc khẽ giật mình. Hắn luôn cảm thấy đối phương nghe tới là lạ, không phù hợp Tạ Mợ Lạn lao sư dạy bảo lo dịp có thể tựa hồ lại có một điểm đạo lý. Bất quá bất kể như thế nào, câu nói này quả thật làm cho hắn nguyên bản kinh hoàng nội tâm yên ổn không ít. "Giờ dẹp, chúng ta còn có bao nhiêu lương thực?" Lúc này bảo vệ ngươi đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu niên vì vậy lật ra một bên bọc hành lý cẩn thận lục lọi lên, cuối cùng chỉ từ bọc hành lý tận cùng dưới đáy lật ra một túi nhỏ lương thực. "Bảo vệ ngươi đại ca, chúng ta tiết kiệm ăn lời nói đại khái còn đủ ăn 5 ngày." Giờ dẹp dùng bàn tay cân nhắc lương thực túi trọng lượng tính ra nói. "Ừm, cái này có thể không tốt lắm a." Bảo vệ ngươi yếu đất nói. Giờ dẹp minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vì muốn trong vòng 3 ngày sơ tán toàn bộ thành thị nguyên nhân, di chuyển quá trình vô cùng đội vàng, mọi người thường thường mang theo không có bao nhiêu lương thực, rất nhiều người thậm chí chỉ có xuất phát lúc Quang Huy Chi Đô tặng cho một túi nhỏ lương thực. Giờ dẹp cùng bảo vệ ngươi đã coi như là di chuyển xuất phát lúc mang lương thực tương đối nhiều người, cũng chỉ có thể đủ 2 người 5 ngày cơm nước, như vậy rất nhiều người mang lương thực chỉ sợ liền 3 ngày đều chống đỡ không đến. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ sơn cốc đều sẽ thay đổi đến hỗn loạn lên. Trên thực tế không cần lúc kia, hiện tại giờ dẹp liền đã có thể phát giác được sơn cốc bên trong nặng nề kiểm chế bầu không khí. Nhậm chức kỵ sĩ học đồ đồng thời kiên trì tu luyện giãn đi lao sư chỗ dạy bảo hô hấp pháp hắn, thể năng toàn bộ phương hướng mà tăng lên rất nhiều, trong đó liền bao gồm thính giác. Bởi vậy hắn có thể nghe đến toàn bộ trong sơn cốc tràn ngập hài đồng khóc nhỉ non âm thanh cùng với mọi người tràn đầy bất an trò chuyện. Dù sao nơi này tuyệt đại đa số thị dân đều là đã từng nô lệ chi đô bên trong nô lệ, một khi Quang Huy Chi Đô hủy diệt, bọn họ khả năng rất lớn muốn một lần nữa biến thành nô lệ, thậm chí so vậy còn muốn thê thảm. Mà thể nghiệm qua Quang Huy Chi Đô bên trong thiên đường sinh hoạt bọn họ, là tuyệt đối không cách nào lại tiếp thu trở thành nô lệ. Tựa như Tạ Mợ Lạn lão sư từng tại trong học đường dạy bảo cho bọn họ một câu thơ, "Ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta không thấy ánh sáng sáng." Chỉ sợ nếu như Quang Huy Chi Đô thật hủy diệt, sẽ có vô số người lựa chọn tự sát đi theo điện hạ cùng nhau đi tới minh thổ. Giờ dẹp rất vững tin điểm này, bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy. Liên tại thiếu niên đối với cái này lo lắng thời điểm, ngay tại ngửa đầu nhìn trời hắn đột nhiên chú ý tới bầu trời bên trong xuất hiện một điểm đen. Là ảo rất sao? Giờ dẹp rủi rủi con mắt, lại phát hiện trên không điểm đèn cũng không tiêu tán, ngược lại càng lúc càng lớn. "Chờ một chút, cái kia tựa như là người." Thiếu niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng vô bên cạnh bảo vệ ngươi bà bay, đồng thời bỗng nhiên đứng lên. "Lôn đại nhân, có địch." Tưởng rằng địch nhân tập kích, giờ dẹp đang muốn mở miệng giống to nhắc nhở thành phòng quan, lại phát hiện cái điểm đèn kia đã bay thẳng hắn rơi xuống mà đến. Thiếu niên vô ý thức ôm đầu ngồi xổm phòng làm ra phòng ngự tư thái. "Oeng!" Một tiếng rơi xuống đất tiếng vang tại bên cạnh hắn đột nhiên vang lên, bất quá trong tưởng tượng thống khổ cũng không phải là phát sinh. Bên hai ngược lại chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm ôn hòa, "Đã lâu không gặp, giờ dẹp, ta không ở phía sau ngươi tại trong học đường có thật tốt nghe giảng bài sao?" Nghe vậy thiếu niên lập tức ngẩng đầu mở to mắt nhìn lên trên, liền nhìn thấy một tên như mặt trời chói mắt thanh niên tóc vàng chính mỉm cười đứng ở trước mặt mình. "Là Tạ Mợ Lạn lão sư." Ý thức được sự thật này về sau, giờ dẹp thậm chí có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Không đơn thuần là vì cùng Tạ Mợ Lạn lão sư trùng phùng, trọng yếu nhất chính là hắn biết Tạ Mợ Lạn đến ý vị như thế nào. "Tạ Mợ Lạn lão sư, người sau khi đi ta cũng có thật tốt cố gắng lên lớp." Giản đi lão sư nói rất tốt, mỗi một lớp tri thức ta đều vững vàng ghi chép lại, thực tế không chép kịp viết liền cùng mặt khác học sinh trao đổi ghi chép, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ sẽ còn đọc thuộc lòng một lần. Nói xong thiếu niên nước mắt liền rơi xuống. "Ta rất muốn trở lại cuộc sống như vậy a." Giờ dẹp cao giọng khóc lớn, lệ rơi đầy mặt nói. Mãi đến đi theo di chuyển đám người rời đi Quang Huy Chi Đô cuối cùng nhìn lại sau lưng thành thị thời điểm, hắn mới ý thức tới đi qua cùng tuổi các thiếu niên ngồi tại trong học đường một bên nghe lấy lão sư giảng bài, một bên tắm rửa bên cửa sổ màu vàng ánh mặt trời thời gian đến tột cùng có cỡ nào chân quý. "Làm rất tốt, ngươi sẽ là ta tương lai học sinh giỏi nhất." Nhìn xem trước mặt khóc không thành tiếng thiếu niên, một cái đồng dạng non nớt thân ảnh tại Tạ Mợ Lạn trong đầu hiện lên, khóe miệng của hắn hơi dương lên, vươn tay sờ lên thiếu niên đầu. Tựa như là ngày xưa đối hắn kiêu ngạo nhất học sinh lúc như thế. Sau đó, Tạ Mợ Lạn nhìn xung quanh mảnh này biển người mãnh liệt, bị hoảng hốt cùng bất an bao phủ sơn cốc. Hắn ánh mắt giống như thực chất đảo qua, những cái kia nguyên bản xám xịt túi đầu xuống đất, hoặc là thút thít đám trẻ con phảng phất lòng có cảm giác, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn phía hắn. Ngàn vạn đạo mang theo chờ mong cùng chờ mong ánh mắt giống như hợp dòng nước suối ngưng tụ tại thanh niên tóc vàng trên thân. Sau một khắc, biết bọn họ hy vọng nhất nghe được cái gì, Tạ Mợ Lạn không chút do dự bạo phát ma lực. Ào ào ào. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần mãnh liệt màu xanh thẳm ma lực phóng lên tận trời, gần như đem toàn bộ tia sáng âm u sơn cốc đều phản chiếu thành màu lam. Tất cả mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một màn này. "Thành phòng quan lộn ở đâu?" Tạ Mợ Lạn trầm giọng nói, thanh âm của hắn tại ma lực dưới ảnh hưởng nháy mắt truyền khắp toàn bộ sư vất gốc. Một đạo màu đỏ máu lưu quang từ cửa vào sơn cốc vào tới, mấy hơi thở liền linh mẫn địa vòng qua chen chúc biển người, đi tới Tạ Mở Lạn trước mặt. Sau đó ma lực tản đi, lộ ra một tên cao hơn 2 mét, bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân che kín hỏa diễm đen nhánh bỏng vết sẹo tráng hán đầu trọc. Cái này hung ác bên ngoài dọa đến không ít người đều nín thở, mà đây cũng chính là Ha Mị Nị Tiệp Tùng Phương đến phòng thủ sư vẫn cốc cái này trọng yếu nhất di chuyển địa chủ yếu nguyên nhân. Cái này khuôn mặt chỉ cần riêng đứng ở nơi này, liền đầy đủ khiến rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người thu hồi tiểu tâm tư. Tạ Mở Lạn đại nhân, lột ở đây. Tráng hán đầu chọc đem tay phải thả tới trên vai trái, có chút không người hướng Tạ Mở Lạn thi lễ một cái, cung kính nói. Mặc dù hắn không cần đối đồng dạng thân là điện hạ thuộc hạ Tạ Mở Lạn một gối quỳ xuống, nhưng cũng nhất định phải đối vị này điện hạ phụ tá đắc lực biểu hiện ra vốn có kính ý lộn. Ta đến truyền đạt điện hạ mệnh lệnh, chiến đấu đã thắng lợi, hiện tại lập tức cân đối sơn cốc bên trong thị dân một lần nữa trở về quang huy chi đô. Chúng ta nói đến đây lúc, Tạ Mở Lạn dừng một chút. Về nhà. Hắn cao giọng nói. Thái Dương chi tử âm thanh theo ma lực tại toàn bộ sơn cốc bên trong quanh quẩn, hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc về sau, đám người xôi trào. Thiên Hữu Ha Mị Nị điện hạ. Ô ô ô, mụ mụ, chúng ta cuối cùng có thể trở về nhà, về chúng ta nhà. Về sau, ta cái nào cũng không đi, đời này cũng không muốn lại rời đi Quang Huy Chi Đô. Quét qua phía trước mù mịt, mọi người trên mặt triển lộ ra nụ cười sáng lạ, tiếng hoan hô che mất toàn bộ sân cốc. Sau đó, bọn họ loạn xạ chỉnh đốn xuống bọc hành lý, đem có thể nhét đồ vật đều nhét vào về sau, liền nhộn nhịp không kịp chờ đợi tại lồn cùng Tạ Mở Lạn cân đối bên dưới hướng miệng sơn cốc dũng mãnh lao tới. Theo dùn, si giạt, cả rèn đám người mang theo điện hạ mệnh lệnh đến. Cảnh tượng như vậy liền tại di chuyển trong đất lần lượt diễn đi diễn lại. Cái kia tuyên bố thắng lợi âm thanh liền như là vĩnh hằng bất diệt tinh hỏa, lần lượt đốt lên mọi người trong lòng tuyệt vọng hoang dã. Đến trăm vạn mà tính các thị dân, từ ẩn thân sân gốc, trong rừng, thành trấn bên trong đi ra, cao hứng bừng bừng mang theo bọc hành lý trùng trùng điệp điệp hướng Quang Huy Chi Đô phương hướng tiến đến, giống như bạn xuyên về như biển. Bọn họ đi thời điểm bước chân có cỡ nào nặng nề cũng không muốn, thời khắc này bộ pháp liền có cỡ nào nhẹ nhàng, thậm chí nhẹ nhàng phảng phất có thể bay. Phần này vui sướng là bao nhiêu địa khiến người khó mà quên a. Thế cho nên ở đời sau thậm chí chuyên môn sinh ra một cái ngày lễ kỷ niệm phần này vui vẻ, trở về nhà ngày. Mỗi đến một ngày này sáng sớm, mọi người liền sẽ mang nhà mang người rời đi thành thị tiến về dã ngoại, bọn họ tại bờ suối chạy ăn cơm dã ngoại, hoặc là trên đồng cỏ chơi bùa, ôn lại đám tiền bối năm đó tại dã ngoại tị nạn thời điểm người đối diện vừa nhớ. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, trời chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh vàng rực thời điểm, bọn họ mới sẽ tại cùng kêu lên hò hét một tiếng thiên hữu thánh vương bệ hạ về sau, như về tổ chim nhỏ mang theo hái hoa dại hoặc quả dại hài lòng hướng nhà đuổi. Du, hờ cụ lẹ thương thế trên người thế nào? Trong thân thể của hắn thương thế so bợ nghiêm trọng nhiều, tạng phủ nhiều chỗ xé rách, xương sườn cũng chặt đứt tận mấy cái, bất quá còn tốt chữa trị ma dược thú vật dùng bản vẫn như cũ đối hở cụ lẹ hữu hiệu, còn chưa sinh ra tính kháng dược, chỉ cần lại đốt cho hắn một bình dược tề là được rồi. Người cái kia có năng lực giúp ngủ dược tề sao? Đương nhiên là có nha điện hạ, ta dựa vào đem dược tính cộng minh cùng dược tề thôi diễn hai loại năng lực kết hợp, khai phát ra không ít tân dược liệu, thậm chí liền khiến người dung mạo thay đổi đến càng tuấn mỹ dược tề đều có hình thức ban đầu. Trước cho hở cụ lẹ uy một bình giúp ngủ dược tề, lại đốt cho hắn chữa trị ma dược, nếu không hắn chỉ sợ sẽ bị lập tức khổ tình. Để hắn thật tốt ngủ một giấc, làm cái mộng đẹp a, hắn quá mệt mỏi. Là điện hạ. Giác đấu trường dưới mặt đất, nơi này âm u và bức, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng nấm mốc thối, một tràng máu tanh giết chóc vừa vặn hạ màn kết thúc. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng thân hình lại so với người trưởng thành còn cao lớn nam hải sức sờ đứng tại chỗ, nhìn qua chính mình dính đầy ấm áp máu tươi hai tay, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Mà tại dưới chân của hắn, đồng dạng tuổi nhỏ nam hải bị vặn gãy cái cổ ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn qua thấm nước mỏng núi đá đỉnh, trong tay còn xít sao nắm chặt chuôi này tượng trưng cho hy vọng tiểu đao sắc bén. Một nhóm màu trắng văn tự dần dần tại còn sống nam hài đỉnh đầu hiện lên, đấu sĩ học đồ. Làm không tệ, 13, tay không còn có thể dứt khoát như vậy giết chết cầm giới người, đồng thời thành công nhậm chức chức giới, ngươi tại đấu sĩ trên đường tiên phú toàn bộ sổ xì ạ đều không ai bằng. Một bên người quản lý đại lực khen ngợi hắn tiên phú, đồng thời thuận tay đem trên mặt đất chết đi nam hài thi thể đá đến một bên. Ngươi còn không có nếm qua bánh mì trắng a. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng, thật tốt nhấm nháp một chút. Đưa cho nam hài trắng loá như tuyết bánh bao về sau, người quản lý liền vội vàng rời đi, hắn phải nhanh hướng tòa này giác đấu trường chủ nhân cũng là toàn bộ nô lệ chi đô chủ nhân, vĩ đại thì ở xỉn đại nhân hồi báo cái tin tức tốt này. Nam Hải dùng dính đầy máu tươi tay tiếp nhận bánh bao cắn nhất khẩu, cái kia mùi máu tanh nồng đậm nháy mắt làm hắn bứt bỏ bánh bao, nằm dạp trên mặt đất nôn ra một trận. Cho đến giờ phút này, Nam Hải mới rốt cục ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì, hắn tự tay giết chết một mực ở chung ngồi luyện đồng bạn. Nam Hải sụp đầu ngồi tại trên mặt đất, gào khóc. Hắn mặc dù chỉ có 6 tuổi, mặc dù chưa hề có nhân giáo đạo qua hắn không nên giết người, lại vẫn biết đây tuyệt đối là không đúng. Nếu không, hắn tâm làm sao sẽ như thế đau a? Hắn làm sao sẽ đem cho tới nay nằm mộng cũng muốn ăn nhất khẩu bánh mì trắng ném lên mặt đất a? Tại Nam Hải phía sau, Hờ Cụ Lẹ yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Hắn biết đây là một cảnh, bởi vì từ 6 tuổi lên đồng bạn máu tràn qua đầu ngón tay của hắn về sau, hắn liền sẽ vô số lần mà xa vào đến trận này ác mộng bên trong, chỉ là lại không có bất kỳ thay đổi nào trận này năng lực, chỉ có thể trầm mặc nhìn xem. Nhìn xem Nam Hải khóc đến tan nát cõi lòng, nhìn xem hắn nhặt lên đồng bạn tiểu đao trong tay lần lượt vạch phá cánh tay của mình, dùng thống khổ trừng phạt chính mình. Lần này, cũng đồng dạng. Đạp đạp đạp. Nhưng mà trống vắng dưới mặt đất bên trong lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Một tên thanh niên tóc đen chậm rãi đi đến Nam Hải bên cạnh, đè lại hắn vươn hướng tiểu đao tay, sau đó mở hai tay ra xít sao đem hắn ôm lấy. 3. kèm theo một tiếng thanh thúy búng tay. Nguyên bản âm u ẩm ướt tràn đầy mùi máu tanh bên dưới, lại mở đầy sán lạn hoa, tựa như quang minh lần thứ nhất chiếu vào nơi này. Nguyên lai làm ngươi bị người nào đó ôm lấy thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ thay đổi đến sáng tỏ á hở cù lẹt. Hắn trầm mặc như trước nhìn qua, không có bất kỳ cái gì thay đổi mộng cảnh năng lực. Chỉ là hắn lại biết rõ, lần này, đại khái là hắn cùng trận này ác mộng chân chính vĩnh biệt. Một tấm chừng dài hơn 4 mét trên giường, nam nhân chậm rãi mở mắt. Ngươi đã tỉnh, hở cù lẹt. Một mực ngồi tại bên giường chờ đợi hắn thiếu nữ tóc tím gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ kinh hỉ nụ cười, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy khăn mặt xoa xoa nam nhân mồ hôi trên trán. Chương 106, Công quốc chi vương Ha Mị Nịt Huệ, cao tiêu chuẩn 8000 chữ đại trường cầu đặt mua. Chương 106, Công quốc chi vương Ha Mị Nịt Huệ, cao tiêu chuẩn 8000 chữ đại trường cầu đặt mua, thượng thành khu, số 23 biệt tự. Trong phòng, mờ nhạt quang mang xuyên thấu qua cửa chớp, tại sàn nhà bằng gỗ bên trên cắt chém ra sáng tối giao nhau đường vân. Một cái khuôn mặt đáng yêu thiếu nữ tóc tím đang ngồi ở bên giường cẩn thận từng ly từng tí dùng trong tay ướt nhẹp khăn mặt làm giường trên giường vừa vặn tỉnh lại nam nhân lau khuôn mặt. Trên mặt truyền đến mát mẻ cảm giác khiến hở cụ lẹt cấp tốc từ mộng cảnh giữa mê vong tỉnh táo lại. Latis, điện hạ bọn họ thế nào? Hắn ngay lập tức hỏi thăm chiến quả nói. Từ hiện tại chính mình còn có thể bình yên địa từ gian phòng mềm dẻo trên giường tỉnh lại, mà không phải trong giấc mộng đồ chết đi phục sinh tiếp tục tham dự chiến đấu đến xem, điện hạ bản nhân cùng Quang Huy Chi Đô có lẽ còn không có gặp phải nguy hiểm. Chỉ là hở cụ lẹt còn không rõ ràng lắm kết quả như vậy, là điện hạ chỉ cùng Bạo Thực Chi Vương kết minh đổi lấy vẫn là tiếp thu Bạo Thực Chi Vương sắc phong đổi lấy. Cái trước miễn cưỡng xem như là thắng lợi, cái sau sẽ làm hắn xấu hổ đến hận không thể tại chỗ tự sát 10 lần, để cầu đổi lấy lực lượng cường đại nhất đến để điện hạ vĩnh viễn không tại đụng phải như vậy xỉ nhục. Điện hạ bọn họ đã không sao, Bạo Thực Chi Vương đồng ý điện hạ tại trên Đông Cảnh thành lập công quốc, đồng thời chỉ kết minh không sắc phong. Chúng ta thắng lợi. Latis nhẹ giọng trấn an nói, đồng thời đưa ra mảnh khảnh tay ôn nhu đất là hở cụ lẹt chỉnh lý bị cái gối ép quá lâu mà lộ ra xúc động nóng nảy tóc. Động tác của nàng rất tỉ mỉ, cũng rất chậm chạp, tựa như là tại nói cho hở cụ lẹt, hết thảy đều đã đi qua, ta tại chỗ này. Hô. Nghe vậy hở cụ lẹt thật dài địa thở phào một cái, nguyên bản căng cứng ở thân thể cũng triệt để thư giãn. Mặc dù vẫn còn không tính là hoàn mỹ chiến quả, nhưng ít ra cũng coi là đạt tới điện hạ mục tiêu dự trù, mà còn hắn cũng coi là vì cái này cạn kiệt toàn lực của mình. Một cái mạng long chi tâm ti tan giác tỉnh cự đại hóa không chấn đủ để gần như khiến vảy rồng hoàn toàn tan vỡ một kích. Tại ta ngủ thiếp đi về sau, là ai là điện hạ đánh nát vảy rồng? Nghĩ tới đây, hở cụ lẹt nhịn không được hướng lạ thì hỏi. Mặc dù lúc đó cái kia chiếc vảy rồng tại phân biệt tiếp nhận tạ mở lạng cùng một đòn toàn lực của hắn phía sau đã che kín vết dạng, có thể điện hạ còn lại cái kia mấy tên liền tân nguyệt giai vị cũng không đến đám người hầu, tựa hồ không hề có đủ đem triệt để đánh nát năng lực. Chẳng lẽ là điện hạ dưới trướng cái kia tên là cả rèn trung niên kỵ sĩ tại đánh cược đấu thắng trình bên trong tấn thăng huyền nguyệt giai vị sao? Là hễ lì xệ tiểu thư, nàng dùng ma pháp đánh nát vảy rồng, đồng thời bởi vậy tấn thăng đại ma pháp sư. Latis hồi đáp, không hổ là điện hạ sẽ để ý người, thật sự là ghê gớm a. Cái này ngoài dự liệu đáp án làm cho hở cụ lẹt thần sắc khẽ giật mình. Sau một hồi lâu mới cảm thán nói, hắn hồi tưởng lại lúc trước ghế lì xệ dùng ma pháp đánh nát người sói hóa bắc cảnh chi chủ ngón tay lúc tình cảnh, chỉ là không nghĩ tới đối phương ma pháp liền thế gian cứng rắn nhất vảy rồng đều có thể có hiệu quả. Mà còn vị kia ghế lì xệ tiểu thư năm nay tựa hồ mới 17 tuổi. 17 tuổi đại ma pháp sư, cho dù là mới bắt đầu đọc sách không bao lâu hở cụ lẹ cũng minh bạch điểm này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa tương lai điện hạ dưới trướng tỷ lệ lớn sẽ thêm một tên Nhật Luân giai vị đại ma pháp sư, nàng sẽ tại trên chiến trường phóng thích nàng ma pháp, dung chuyển bầu trời cùng đại địa, một người liền có thể chống đỡ thiên quân bản mã. Có lẽ điện hạ bên người mỗi người đều không đơn giản đi. Thánh kỵ sĩ Tam Mỡ Lạn, dược tề sư dụ, người ngâm thơ Rong Đá Mị Án, bao gồm chính hắn ở bên trong cái nào không phải riêng phần mình siêu phàm trên đường đứng đầu nhất thiên tài, chỉ bất quá bây giờ lại nhiều một cái ma pháp sư thiên tài mà thôi. Ta ngủ bao lâu? Hờ Cú Lẹ, ngươi đã ngủ dòng dã 3 ngày 3 đêm, nếu không phải dù dược sư từ đầu đến cuối nói ngươi không có việc gì, ta thật cho rằng ngươi muốn rời khỏi ta. Nói đến đây lúc, thiếu nữ cặp kia hồng ngọc hoàn mỹ đôi mắt bên trong mơ hồ có nước mắt tại đảo quanh. Làm nàng nhìn thấy người yêu của mình máu me khắp người địa được đưa về gian phòng thời điểm, nàng chỉ có thể một bên chảy nước mắt một bên là hôn mê hắn thanh tẩy thân thể, trong lòng suy nghĩ mất đi sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng cùng yêu mến nàng dưỡng phụ về sau, hiện tại chẳng lẽ liền duy nhất còn lại người yêu cũng muốn mất đi sao? Có trời mới biết khi đó trong lòng nàng đến cùng có cỡ nào tuyệt vọng. Latis, cảm ơn ngươi tại ta ngủ thời điểm một mực chiếu cố ta. Giải quyết xong nghi hoặc về sau, hờ cụ lẹt nhìn qua trước mặt Latis, thần sắc nghiêm túc cảm ơn nói. Hắn bén nhạy chú ý tới thiếu nữ khỏe mắt mắt quần thâm cùng với nhàn nhạt nước mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là ngồi tại bên giường chờ đợi chính mình dòng dã 3 ngày. Nghĩ tới đây, hờ cụ lẹt thoáng do dự một chút, liền giang hai cánh tay đem sắp khóc lên thiếu nữ ôm vào trong ngực. Tựa vào hờ cụ lẹt cái kia kiên cố trên lồng ngực, nghe lấy cái kia thùng thùng có lực tiếng tim đập, là cái liền chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, giống mềm dẻo cây bông đem nàng triệt để bao khỏa, vì vậy nước mắt liền chậm rãi rụt trở về. Đúng rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi ra, điện hạ còn đang chờ chúng ta. Hai người dựa sát vào nhau một lát sau, Latis nhẹ nhàng đẩy ra hở cụ lẹt, mở miệng nói. Hở cụ lẹt cũng cảm thấy là thời điểm nên đi hướng điện hạ báo một tiếng bình an. Bá. Hắn bỗng nhiên vén chăn lên, lộ ra dưới chăn trần trụi thân hình khổng lồ. Hở cụ lẹt. Latis. Sau một lát, làm hở cụ lẹt cùng Latis kết bạn đi ra biệt thự đi tới đỉnh viện thời điểm, liền phát hiện nơi này đã có không ít công nhân đang bận rộn. Bọn họ hoặc là tại dùng chắc chắn vật liệu gỗ xây dựng hình dạng, hoặc là tại vận chuyển bàn giải, các loại đồ ăn cùng với thùng rượu. Mà một tên thanh niên tóc đen đang chỉ huy những công nhân này, chính là trong mắt của hắn vĩ đại nhất cũng nhân từ nhất của chúa, Ha Mị Nị Điện Hạ. Người cuối cùng tỉnh hở cú lẹt, lúc đầu ta còn tính toán nếu là người tối nay lại không tỉnh lời nói, liền để dụ dùng dược tề đem người tỉnh lại. Nhìn thấy đối diện đi tới cự hán cùng thiếu nữ về sau, Ha Mị Nị với gương mặt bên trên hiện lên một vệt mừng rỡ, hắn chậm rãi mở miệng nói. Phanh! Mà hở cú lẹt phản ứng thì là không chút do dự một gối quỳ xuống. Đầu gối rơi xuống đất nháy mắt thậm chí khiến toàn bộ bãi cỏ cũng hơi chấn động, liền ngay tại vận chuyển vật liệu gỗ công nhân đều một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, may mà bị bên cạnh đồng bạn kịp thời đỡ. Một màn này khiến thanh niên tóc đen khẽ cười khổ. Hercules, ta đã nói qua, quan huy chi đâu người nhìn thấy ta không cần quỳ xuống, mà còn thương thế của ngươi mới vừa vặn khỏi hẳn, cần gì phải dạng này đâu. Ta đúng là quan huy chi đâu người, nhưng ta càng là ngài người hầu, hướng ngài quỳ xuống với ta mà nói ngược lại là một loại tự hào cho người khác vinh hạnh. Hercules bình tĩnh nói. Quỳ xuống, ngược lại là vinh hạnh. Ha Mị Nị có chút bất đắc dĩ nhún vai, sau đó vội vàng đem đối phương từ trên mặt đất đỡ lên. Điện hạ, bọn họ đây là tại làm gì? Hercules nhìn qua trong đình viện bận rộn không ngừng công nhân, nghi hoặc mà hỏi thăm. Chúng ta lần này dù sao vượt qua một lần mọi người kém chút tính cả toàn bộ thành thị đều cùng nhau hủy diệt cửa ải đại nạn, cho nên ta nghĩ mở một tràng đống lửa tiệc tối thật tốt chúc mừng thư giãn một tí. Ha Mị Nị hồi đáp. Hắn vẫn cảm thấy người vượt qua cực khổ về sau tận hưởng lạc thú trước mắt là nhất định, nếu không nếu là một mực chịu khổ lời nói người nào có thể chịu được? Ngày tốt lành không thể một mực ở phía sau. Hercules, là tỷ tại ngươi ngủ cái này ba ngày một mực chiếu cố ngươi, ngươi nhớ tới tại trên yến hội để nàng trôi qua vui vẻ một điểm. Liếc nhìn cự hán bên cạnh cái kia khỏe mắt mang theo mắt quần thâm thiếu nữ tóc tím, Ha Mị Nị dừng một chút tiếp tục nói. Tại Hercules mê man trong đó hắn cũng đi trong phòng nhìn qua mấy lần, trong đó là tỷ cái kia tỉ mỉ chu đáo chiếu cố để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Tiểu cô nương này đối Hercules đúng là chân ái, không nghĩ tới điện hạ thế mà lại cho từng thân là hắn địch nhân chính mình nói chuyện, là tỷ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ cảm động. Nàng có chút minh bạch hở cụ lẹt vì sao đối Ha Mị Nị như vậy trung thành, vị này điện hạ quả thật có trên đời bao la nhất lòng dạ cùng nhân tử, liền nàng đều muốn cùng người yêu của nàng đồng dạng vì đó dâng lên trung thành. Mà hở cụ lẹt thì trịnh trọng nhẹ gật đầu. Latis, đống lửa tiệc tối bên trên có cái gì ta có thể vì ngươi làm sao? Chờ Ha Mị Nị rời đi về sau, hở cụ lẹt túi người xuống nhẹ giọng hỏi. Latis vừa định trả lời không cần, lại nhớ tới đã chết minh trưởng lưu cho nàng cuối cùng một kiện lễ vật, kiện kia nàng một mực tâm tâm niệm niệm muốn tơ lụa váy dài. Hở cụ lẹt, ngươi có thể tại đống lửa tiệc tối bên trên bồi ta nhảy điệu nhảy sao? Latis đầy mặt mong đợi hỏi. Ta không biết khiêu vũ. Nhìn xem thiếu nữ tiềm tiềm tỏa sáng con mắt, câu nói này hở cụ lẹt thực tế nói không nên lời, vì vậy chỉ có thể im lặng nhẹ gật đầu. Tốt a, cảm ơn ngươi hở cụ lẹt, cái này sẽ là ta nhân sinh bên trong chi thứ nhất cùng khác phái nhảy múa, cũng sẽ là ta khó quên nhất một chi múa. Ta đi trước a, buổi tối gặp. Latis reo hò một tiếng, cả người liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang chạy ra đình viện. Nàng muốn trước tiên về đến nhà thật tốt tắm rửa, lại làm ra cả đời sở học đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, cuối cùng mới mặc vào kiện kia trọng yếu nhất bay tới gặp hở cụ lẹt. Xem ra ta phải nhanh tìm một cái vũ đạo lão sư. Liếc nhìn chân trời cái kia dần dần ố vàng biểu thị hoàng hôn đường chân trời, hờ cụ lẹt cười khổ nói. Sau một lát, biệt thự hành lang bên trên, người nói là hy vọng ta dạy cho người vũ đạo. Ngay tại lau bình hoa tạ mở lạn dừng lại trong tay động tác, thoáng kinh dị nhìn đứng ở trước mặt hắn, đầu nhanh đến đẩy đến trên trần nhà cự hán. Hắn rất khó đem vũ đạo như thế ưu nhã từ cùng đối phương liên hệ tới. Đúng thế, hờ cụ lẹt nhẹ gật đầu. Hắn biết nếu như còn có người có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian giáo hội hắn khiêu vũ lời nói, liền chỉ có hắn vị này có dạy bảo ban cho đồng liêu. Ngươi là muốn cùng là tịch tiểu thư tại trên yến hội khiêu vũ a? Tạ Mỡ Lạn rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Đúng thế. Hờ Cú Lẹt lại lần nữa bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đối phương nào so hắn linh hoạt quá nhiều, thậm chí còn có trí tuệ ban ân loại này không hợp thói thường năng lực, căn bản không che giấu nổi. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Tạ Mỡ Lạn rất sảng khoái liền đáp ứng. Cho dù đối với hiện tại đã tấn thăng đến huyền nguyện cực hạn Hờ Cú Lẹt cướp đoạt hắn điện hạ dưới trướng đệ nhất thủ lĩnh vị trí mà lo lắng, nhưng hắn vẫn là không ngại là vị này cộng đồng kinh lịch sinh tử bạn bè cả đời đại sự dâng ra một phần lực. Đạp đạp đạp. Vì vậy sau một lát, ngay tại bận rộn các công nhân, liền nhìn thấy làm bọn hắn chố mắt đứng nhìn một màn, điện hạ phụ tá đắc lực, Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan hai vị đại nhân, thế mà dắt tay tại trong đình viện nhẹ nhàng nhảy múa. Đương nhiên, nhảy múa chủ yếu là Thái Dương chi tử đại nhân, Titan đại nhân thì là phụ trách ngã sắp xuống. Và anh, thiên thần kia thân hình cao lớn mỗi lần ngã xuống, đều sẽ tại trong đình viện nhấc lên không nhỏ dư chấn, khiến các công nhân lo lắng mới vừa xây dựng tốt kiến trúc bị rung sụp. Màn đêm buông xuống, bầu trời bị cuối cùng một vệt màu đỏ sẫm dáng chiều nhiễm đấu, sau đó dần dần bị thâm thúy màu xanh mực nuốt hết, giống như một khối thâm thúy tơ lụa chậm rãi trải ra mà đến. Trong sáng đầy tháng lặng yên trèo lên bầu trời đêm, giống như mải rũi chân bóng cây bạc, hướng đại địa bên trên rơi vãi trong suốt như nước ánh trăng. Tiệc tối muốn bắt đầu. Đình viện trung ương, hơn 10 cây gỗ thông xây dựng ra một tôn to lớn đống lửa, hỏa diễm khiêu dược phát ra lốp bốp tiếng vang, bắn tung tóe ra vô số đom đóm tia lửa tại dưới ánh trăng bay lượn. Một tấm thật dài to lớn bàn gỗ, gần như ngang qua đình viện nửa bên, phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng tỉ mỉ chế tạo thức ăn ngon, rực rỡ muôn màu. Da vàng rực quét mật ong heo sữa quay, thấm đến dục thịt bò củ cải củ hành tây canh, vừa ra lô bánh mì trắng, khô vàng nổ miếng cá. Bất quá so những này thức ăn ngon càng làm cho người ta mong đợi vẫn là một bên giá nướng. Ha Mị Nị vén tay áo lên đứng tại giá nướng phía trước, chuyên chú lật qua lại dùng que gỗ xiên tốt các loại thịt xiên, thịt son nhỏ vào trong lửa kích thích từng trận mê người hương thơm. mà tại giá nướng phía trước, tham gia đống lửa tiệc tối người đã xếp thành hàng dài, Tạ Mỡ Lạn, Hờ Cụ Lẹt, Dùn, Xì Giáp, Giang Đi, Bờ, Cà Rèn, Hệ Lì Xê, Đã Mị Ản, Dù, Ken, Luẩn, Hẹ Điều. Tất cả mọi người mang theo thần sắc mong đợi chờ tại giá nướng phía trước, nhìn qua cái kia mùi thơm nước mũi thịt xin thẳng nuốt nước miếng. Nguyên bản mọi người đối với Ha Mị Nị xuống bếp chuyện này là mãnh liệt phản đối, dù sao điện hạ là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, làm sao có thể đích thân độc thủ. Loại này sự tình liền tính không giao cho người phục vụ cũng có thể giao cho thân là người hầu bọn họ tới làm. Nhưng bất đắc dĩ điện hạ nguyện vọng kiên định, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới giá nướng hàng phía trước lên hàng dài, liền không thuộc về Quang Huy Chi Đô xỉ giặt cùng dạn đi cũng không ngoại lệ. Dù sao, có thể ăn 14 nước người thừa kế tự tay nướng một chuỗi thịt xiên, chính là cao cao tại thượng quốc vương đều không có phần này vinh hạnh a. Tốt, cho ngươi, nếm thử ăn món sao? Ha Mỹ Nị đem nướng xong một chuỗi thịt xiên đưa cho Tạ Mỡ Lạn, đối phương thì đầy cõi lòng cảm kích hai tay tiếp nhận, đồng thời nhẹ nhàng cắn nhất khẩu. Vô cùng tốt điện hạ, đây là ta nếm qua món ngon nhất thịt nướng. Tạ Mỡ Lạn cực lực khen ngợi nói. Chứ không nói thịt nướng hương vị xác thực rất tốt, lại nói điện hạ tự tay vì bọn họ xuống bếp, nếu là hắn dám nói một cái kém chữ chỉ sợ sau lưng xếp hàng người đều sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì đổi lại chính hắn cũng biết cái này sao làm. Có người dám ở quận chúa đích thân xuống bếp lúc còn đánh giá làm hương vị kém, như vậy Tạ Mỡ Lạn chỉ cảm thấy chính mình Thái Dương chi kiếm chính là thời điểm nên ra khỏi bỏ. Người thích liền tốt. Ha Mỹ Nị xoa xoa mồ hôi chán, tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vẻ sán lạn nụ cười. Xem ra hắn trước đây làm việc ngoài giờ lúc tại quầy đồ nướng luyện thành một phen thịt nướng kỹ thuật còn không có thoái hóa. Điện hạ, có thể lại cho ta. 3. Tạ Mỡ Lạn lời còn chưa nói hết, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, chỉ ở trên bãi cỏ lộ ra một khỏa chính mở lãng mạn hoa hồng. Dù Yên lặng giấu đi mới vừa đánh xong búng tay tay, như không có việc gì ngâm nga điệu hát dân gian. Còn lại xếp hàng người đều âm thầm đối ma thuật sư hành vi này tán thưởng không thôi. Nói đùa, nếu là lại cho Tạ Mỡ Lạn một chuôi thịt xiên, chờ đến phiên bọn họ thời điểm còn không biết có hay không. Người, không thể quá tham lam, liền tính ngươi là điện hạ đắc lực nhất cánh tay cũng không được. Chờ tất cả mọi người phẩm vị xong Ha Mỹ Nị vừa làm thịt xiên, lộ ra hài lòng nụ cười về sau, trận này đống lửa tiệc tối cũng liền chính thức bắt đầu. Tóc bạc thi nhân tại trên bãi cỏ ngồi trên mặt đất, động tác êm ái bắn lên ở trong tay bên trong kéo đàn. Tí tách, như nước chảy êm hai nốt nhạc đột nhiên vang lên, nghe đến mọi người như si như say. Dùng tháo xuống đỉnh đầu của mình mũ da đen, hắn nhẹ nhàng lung lay vành mũ, liền có mấy chục con chim bồ câu trắng ngậm hoa hồng từ trong bay ra, theo âm nhạc tiết tấu tại trên không tạo thành các loại hình dạng biểu diễn. Bá, bá, bạch, từng cái mũi tên phóng tới, tinh chuẩn không sai lầm bắn trúng chim bồ câu trắng bồ câu trong miệng hoa hồng. La Bờ, hắn giờ phút này dùng tất đen mang che hai mắt, tay cầm gió ngự cung không ngừng hướng về trên không phóng ra mũi tên. Mặc dù bởi vì sử dụng vạn vật cái chết nhìn thẳng chân long nguyên nhân hắn mất đi hai mắt thị lực, nhưng có giác quan năng lực cường hóa tại hắn, vẫn như cũng là một cái bách phát bách trúng thần tiễn thủ. Rơi xuống hoa hồng bị sỉ giặc dùng vô phong chi vực định trụ, vô căn cứ lơ lửng chắp vá thành từng cái mỹ lệ hình dạng. Tạ Mỡ Lạn cầm trong tay Thái Dương chi kiếm, biểu diễn lên lộng lây mua kiếm, rõ ràng là tượng trưng cho giết chóc kiếm thuật, có thể tại trong tay hắn lại có vẻ như vậy ưu nhã. Mỗi người đều tại tận khả năng địa biểu hiện ra một điểm tài nghệ, làm cho trận này tiệc tối càng thêm náo nhiệt chút, liền không có bất kỳ cái gì tài nghệ hở cù lẹt, cũng bụng về biểu hiện ra lên hôm nay hoàng hôn mới vừa vặn cùng Tạ Mỡ Lạn học tập vũ đạo. À thì thì. Đúng lúc này, một chuỗi như chuông bạc êm thai tiếng cười hấp dẫn hở cù lẹt chú ý hắn túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lạ Tịt đã chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng, chính che miệng cười nhẹ. Thiếu nữ hôm nay mặc một kiện màu tím nhạt váy dài, chập chờn ánh lửa hôn lấy nàng váy dài tại váy trôi nhiễm lên lưu động kim hồng, giống như trong màn đêm nở rộ vị ổn nẹt được trao cho sinh mệnh. Nàng gái kia trong sáng da thịt bị loan quan dắt lên một tầng màu mật ong, hồng ngọc hoàn mỹ đôi mắt thiểm thiểm tỏa sáng, khỏe mắt nguyên bản mắt quầng thâm cũng bị dùng phấn lót cẩn thận che chắn, cả người đẹp đến nỗi tựa như người trong bức họa đồng dạng. Thật đẹp a. Hờ cu lẹt vô ý thức lẩm bẩm. Giờ khắc này, trong đình viện tất cả ồn ào náo động phảng phất đều ngừng, trong mắt của hắn chỉ phản chiếu đạo kia thân ảnh. Mà nghe đến hở cụ lẹt vừa bật khích lệ lời nói là tịt gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười càng tăng lên, nàng hướng về chính mình mến yêu người đưa tay ra. Không chút do dự, đã từng giác đấu trưởng bên trên vương bài dũng sĩ giác đấu giờ phút này lại đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, đồng thời cúi người tại thiếu nữ trên bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó, một chàng rất có tương phản cùng múa liền bắt đầu. Màu tím nhạt tơ lụa váy dài cùng màu đồng cổ từng cục bắp thịt, tại nhảy nhót ánh lửa bên dưới hình thành một loại kỳ dị hài hòa cảm giác. Lạ Tịt đem tay nhẹ nhàng đắp lên hở cụ lẹt cái kia đủ để bóp nát nham thạch cự trưởng bên trong, mà hở cụ lẹt động tác ngoài ý liệu ôn nhu, hắn thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, phảng phất trong tay người là một kiện dễ nát hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Hai người tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Mặc dù hở cụ lẹt động tác lộ vẻ bụ bề, có thể hắn cao siêu kia thân thể lực khống chế vẫn là làm hắn vững vàng tiếp nhận lại thiếu nữ nhẹ nhàng xoay tròn. Bọn họ cái bóng trên đồng cổ đàn vào thành một cái hoàn chỉnh viên, theo bên trong kéo đàn giai điệu chậm rãi chuyển động. Hoàng Kim Sư Tử cùng Cụ Rổ hai đầu quan danh ma thú tại phụ cận ngủ gật, bọn họ đôi vô ý thức đi theo nhịp gõ nhẹ mặt đất, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên chuyện này đối với hình thể cách xa bạn nhảy, tựa như sư tử ôm cừu non cùng múa đồng dạng. Kết thúc đồ nướng sư phụ nhiệm vụ, Ha Mỹ Nị cầm đựng đầy rượu nho chén rượu, một bên mỉm cười nhìn xem vui vẻ mọi người, một bên nhẹ nhàng nhấp rượu trong chén. Đại gia nhìn qua đều chơi đến rất vui vẻ, bầu không khí ngoài ý muốn hòa hợp. Hắn thậm chí còn chứng kiến Tạ Mỡ Lạn tại cùng Ệ tại so đấu ném xúc sắc lớn nhỏ, đây đối với cấm dục thánh kỵ sĩ đến nói có thể là khó gặp. Bất quá Tạ Mỡ Lạn một mực tại thua, cho dù ẹ dịu ném ra xúc sắc 2, Dạ Mỡ Lạn cũng sẽ tại tứ diệp thảo chúc phúc dưới ảnh hưởng ném ra xúc sắc 1. Lại tiếp tục như vậy, Ha Mỹ Nị thật hoài nghi Dạ Mỡ Lạn ngàn vạn chi tâm sẽ bị phát động, giác tỉnh ra một cái may mắn ban ân. Thật tốt ta, tựa như là người nhà đồng dạng. Ha Mỹ Nị túi đầu lại lần nữa nhấp ngụm thoáng đắng chát rượu nho, tự lẩm bẩm. Một mực lẻ loi một mình hắn, đi đến hôm nay lại cũng có nhiều như thế có thể lẫn nhau dựa vào người nhà. Đơn giản, tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Điện hạ lúc này một đạo ôn nhu kêu gọi làm hắn lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên. La Hễ Lì Xệ, nàng hôm nay cũng rất nghiêm túc trang phục qua. Thiếu nữ cái kia nhỏ nhắn linh lung trên thân thể mặc một bộ màu xanh đậm lông nhung thiên nga váy dài, mái tóc dài màu bạc của nàng như ánh trăng chút xuống. Chỗ cổ áo khảm nạm tinh mịn viền ren, lộ ra nàng cái kia trắng non tinh xảo xương vai xanh. Mà cặp kia mỹ lệ dị đồng tử, mắt trái đỏ tươi như máu, mắt phải trắng xám như tẫn, vẫn như cũ như lúc mới gặp cho hắn mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Điện hạ, ta có hoàn thành ngài mệnh lệnh thành công đánh nát vảy rồng, xin hỏi ngài có thể cho ta một điểm khen thưởng sao? Elise ngẩng mặt lên, cặp con mắt kia bên trong phản chiếu nhảy nhót đống lửa, mang theo vài phần chờ mong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì khen thưởng nha? Ha Mỹ Nị ấm giọng hỏi. Trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có đáp án, từ thiếu nữ hôm nay trang phục lộng lẫy cùng với nhìn về phía Latis lúc cái kia ánh mắt hâm mộ liền có thể đoán được. Ta nghĩ mời ngài cùng ta nhảy điệu nhảy. Elise sắc mặt đỏ lên, lại vẫn là kiên định mở miệng nói. Ta rất vinh hạnh. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy thiếu nữ tóc bạc đem con rối tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện lên một vệt mừng rỡ, nàng kiềm chế lại kích động trong lòng, hướng về trước mặt ái mộ người đưa tay ra. Mà Ha Mỹ Nị thì không chút nghĩ ngợi cúi người, tại cái kia trắng tinh nhu gì bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó, lại một chàng cùng múa bắt đầu. Đạp đạp đạp. Đình viện trên đồng cỏ, mặc đen lễ phục thanh niên tuấn mỹ, giáp mặc một bộ xanh đậm váy dài, tóc bạc như thác nước, tựa như chuyện cổ tích bên trong đi ra như tinh linh thiếu nữ xinh đẹp, đạp lên bước chân nhẹ nhàng, trên đồng cỏ nhẹ nhàng nhảy múa. Trong sáng ánh trăng chiếu vào chuyện này đối với bích nhân trên thần, giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó bất động. Một trận gió nhẹ mang theo một ít ý lạnh thổi qua, thổi đến hoa dại khẽ đung đưa, tựa hồ bọn họ cũng tại là chuyện này đối với giai nhân gieo họ. Cách đó không xa cả rèn kích động nhìn xem một màn này, thậm chí đều nhanh nguyên nhân quan trọng cái này rớt xuống nước mắt. Ta thích nhất vong thê đỏ rộ thì a, ngươi thấy được sao? Nữ nhi của chúng ta không những tìm tới nàng yêu tha thiết đồng thời người có thể dựa, vị đại nhân kia vẫn là thế gian cao quý nhất cùng nhân từ 14 nước điện hạ. Ta có thực hiện tốt tại ngươi tiến về minh thổ phía trước đáp ứng ngươi lời thề, chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta nuôi dưỡng nàng bình an lớn lên, ngươi tại minh thổ phía dưới cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Mà đổi thành một bên mọi người thấy một màn này cũng là ý có đăm chiêu, bọn họ cảm thấy ngày sau muốn đối vị này từ đầu đến cuối bồi tại điện hạ bên cạnh lại tại ma pháp trên đường thể hiện ra kinh người tiềm lực lễ lì sẽ tiểu thư càng thêm tôn kính một điểm, dù sao. Đối phương nói không chừng chính là bọn họ tương lai chủ mẫu một trong. Dạng đi xa xa nhìn xem mọi người, tấm kia tuấn mỹ như nữ tử gương mặt bên trên cũng không khỏi đến lộ ra một vệt nụ cười. Hắn rất vui mừng chính mình lúc trước quyết định, tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống vẫn cứ lựa chọn bước lên nguy hiểm tính mạng lẻ loi một mình tiến về Quang Huy Chi Đô cầu kiến điện hạ. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, đây đều là thật quá ngu xuẩn hành động, nhưng chính là như vậy ngu xuẩn hành động lại làm cho hắn kết bạn đến những này chính nghĩa chi sĩ bọn họ, cũng từ long ngọn lửa bên dưới cứu vãn tòa này tân sinh quang minh thành thị. Mụ mụ, ta biến thành rất tuyệt đại nhân a. Thanh niên tóc lục ở trong lòng tự lẩm bẩm, trên mặt nụ cười cũng càng thêm sáng lạ. Mà càng xa xôi, đứng tại bên ngoài đỉnh viện thuần trắng tóc dài lão nhân thấy cảnh này về sau, cái này mới rốt cục yên lòng bước lên trở về lãnh địa lộ trình. Hắn rời đi thời gian đã đủ lâu dài, phải tranh thủ thời gian trở về xử lý lãnh địa đọc lại công vụ, cùng với đem bạt tiểu tử ngu ngốc kia lại cẩn thận rút dừng lại. Đống lửa tiệc tối một mực duy trì liên tục đến đêm khuya, ô vân sắp che đậy tinh tinh thời điểm, mới dần dần kết thúc. Mỗi người đều rất vui vẻ. Mà tại hoàn thành chúc mừng về sau, một chuyện khác cũng liền nên đưa vào danh sách quan trọng, chuẩn bị khai quốc đại điển. Chương 107, chúng ta thắng lợi. Chương 107, chúng ta thắng lợi. Thành thị quảng trường, gánh xiếc thú doanh trướng bên trong. Đạp đạp đạp. Ha Mỹ Nị Hư đang ngồi ở trước bàn sách làm việc công, lúc này một bóng người đẩy ra ghi chép vải vội vàng bước vào nơi này. Điện hạ, đã dựa theo ngài mệnh lệnh, hướng toàn bộ đông cảnh tất cả thành trấn cùng thôn trang phái đi sứ giả, truyền đạt bọn họ sau đó lệ thuộc vào hạ quốc quốc dân thông tin cùng với khai quốc đại điện thời gian. Tạ Mỡ Lạn một gối quỳ xuống, cung kính báo cáo. Làm rất tốt. Ha Mỹ Nị thả xuống bút lông vũ, dùng sức duỗi bên dưới lưng mỏi. Từ khi cân đối Quang Huy Chi Đô các thị dân một lần nữa trở về thành thị, đồng thời hoàn thành đối lấy được thắng lợi chúc mừng về sau, một món đồ như vậy càng thêm chuyện gấp gáp liền nên trích phần trăm nhật trình, chuẩn bị khai quốc đại điện. Chính như Lam Tinh bên trên hắn tổ quốc trận kia đại điện cho dù đi qua hơn 70 năm vẫn như cũ thâm nhập nhân tâm mở dạng, trận này hạ quốc khai quốc đại điện cũng tương tự sẽ lưu truyền ở phía sau đời vô số năm, cho đến vương quốc kết thúc, bởi vậy có thể nói là quan trọng nhất. Khai quốc đại điện thời gian bị định là nửa tháng sau, mà tại phía trước bên ngoài, bọn họ còn cần tốt chế định tốt hạ quốc chế độ pháp luật, thuế má, cùng với các loại hành chính quan lại nhận lệnh. Để tại khai quốc đại điện thời điểm công bố. Bởi vì nhiệm vụ lượng quá nặng nguyên nhân, làm cho Ha Mỹ Nị Hư, Dùn, Edil, đám người gần nhất tất cả đều bận rộn hàng ngày từ sáng sớm đến tối tăng ca làm việc công. Ai, ta xem như là minh bạch vì cái gì cổ đại vương triều đều sẽ thiết lập thừa tướng. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị thở dài, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình về sau đảm nhiệm quốc vương lúc các loại rườm rà công vụ. Tốt tại bên cạnh hắn còn có mấy cái đáng giá hoàn toàn tin cậy lại có đủ làm việc công năng lực người, đến lúc đó một mạch địa giao cho bọn hắn là được rồi. Điện hạ, xin hỏi vương quốc quốc kỳ ngài quyết định tốt sao? Lúc này Tạ Mỡ Lạn lại lần nữa cung kính mở miệng hỏi. đối với bất luận cái gì vương quốc mà nói, quốc kỳ đều là quan trọng nhất, tượng trưng cho một cái vương quốc vinh dự. Nghe vậy Ha Mị Nị vừa rơi vào trầm tư bên trong, trước mắt hắn thật đúng là không có quyết định tốt. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp tiếp tục sử dụng làm tinh bên trên tổ quốc quốc kỳ, nhưng mẹ ấy bên trong có một loại dự cảm nói cho hắn cách làm như vậy sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn, vì vậy liền từ bỏ. Cái này thế giới những vương quốc khác quốc kỳ, hoặc là các quý tộc gia tộc cờ xí, tựa hồ cũng miêu tả các loại sinh linh. Tỷ như cả rèn hủ phẹt gia tộc cờ xí bên trên liền miêu tả một cái sói đen đầu, rồ xạ mặt thạ gia tộc cờ xí bên trên thì là một cái hồ ly đầu, liền bít to nỉ tất cả gia tộc cờ xí bên trên cũng vẽ lấy một cái đêm quạ. Đến mức ba đại vương quốc, Sosia, Milan, Dùn quốc kỳ bên trên, thì phân biệt miêu tả lấy bọn hắn riêng phần mình hộ quốc chân long, dùng kim chi hỏa vạn gạ lọn, bầu trời nổ lôi sổ bên trong rồi, ngục hỏa chi tội ý nỉ tháo. Bởi vậy Ha Mị Nị quyết định nhập ra tùy tục, tại hạ quốc quốc kỳ bên trên cũng miêu tả một tôn sinh linh. Mà hắn ngay lập tức liên tưởng đến, chính là đi qua tổ quốc trọng yếu nhất đồ đằng, thần long. Nghĩ tới đây, trong lòng Ha Mị Nị dần dần có quyết đoán. Tạm mở làn, kêu tất cả mọi người về biệt thự nơi đó tập hợp. Hắn mở miệng nói, là, điện hạ. Tạ Mỡ Lạn đứng lên có chút không người thi lễ một cái về sau, liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang lao ra doanh trướng. Thượng thành khu, số 23 biệt thự. Phòng khách. Cao ngất trên trần nhà treo đỉnh đầu thủy tinh đèn treo, ánh nến xuyên thấu qua vô số cắt chém mặt chết xạ ra hào quang sáng chói, rơi xuống một phòng ánh sáng óng ánh mưa. Thạch xây lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt sáng tỏ màu da cam hỏa diễm, củi rung động đùng đùng, tỏa ra gỗ thông mùi thơm ngát. Giờ phút này mọi người tập hợp một đường, làm từ Tạ Mỡ Lạn trong miệng biết được điện hạ cuối cùng quyết định tốt hạ quốc quốc kỳ về sau, bọn họ liền ngay lập tức buông xuống trong tay công tác đuổi về nơi này. Liên Như cũng đảm nhiệm học đường lao sư dặn đi, sau khi biết được cũng mang theo lòng hiếu kỳ chạy tới, chỉ để lại một đoàn bởi vì trước thời hạn tan học mà gieo hò học sinh. Bất quá bợ đã đi theo sĩ giặt cùng nhau trước khi đi hướng tháng xâm tìm mỹ duệ xạ chữa trị con mắt, bởi vậy không hề ở đây. Mà Ha Mị Nị cũng không có lại thừa nước đục thả câu, tại mọi người nhìn kỹ, hắn đem một tấm trống không giấy vẽ thả tới trên bàn trà, sau đó cầm lấy một bên bút vẽ. Thần du vật ngoại. Hắn nhắm mắt lại lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, một cách tự nhiên, cái kia bút vẽ liền trong tay hắn bút tẩu long xạ, sau một lát liền hoàn thành trong lòng hắn suy nghĩ cảnh tượng. Mà mọi người thì cùng nhau tiến lên, tò mò vây quanh quan sát. Giấy vẽ bên trên miêu tả một tôn rất thần thánh sinh linh, hắn thân hình thon dài như rắn, lại càng có lực lượng cảm giác, vốn lượn xoay quanh lúc giống như dãy núi chập trùng, đàng không mà lên lúc như mây trôi giăng ra. Đồng thời cứ việc tôn này sinh linh không hề từng bị ghi lại ở trên sách, cũng không biết vì sao mỗi người tại nhìn thấy hắn nháy mắt, trong lòng đều sẽ hiện ra một cái tử, Trần Long. Điện hạ, ngài là muốn đem ngài giác tỉnh bản mệnh ma pháp hình dạng, xem như hạ quốc quốc kỳ sao? Từng gặp Ha Mị Nị thi triển thiên phạt long lôi ma pháp run rò hỏi. Không. Tôn này sinh linh là chân thật tồn tại, hắn là ta cố quốc long. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Mọi người mới chợt hiểu ra, khó trách hắn thoạt nhìn như vậy thần thánh, nguyên lai đồng dạng là một tôn thế gian vô địch chân long a. Sau đó, tất cả mọi người rất mừng rỡ đem giấy vẽ bên trên chân long vẽ, sau đó riêng phần mình mang đi một phần. Từ đó về sau, đây chính là bọn họ quốc gia biểu tượng, bọn họ muốn đem đặt ở trong nhà chân tàng. Bên kia, theo quang huy chi đô phái ra đám sứ giả nhộn nhịp tới mục đích, giải phóng nô lệ chi đô, chiếu rọi đông cảnh mặt trời. Trên đời vĩ đại nhất 14 nước điện hạ Ha Mị Nị sẽ tại đông cảnh dựng nước, trở thành trên vùng đất này duy nhất vương thông tin tựa như bạo phong càn quét toàn bộ đông cảnh. Hắc thạch trấn, vùng quê trấn. Mỗi một cái thành trấn bên trên mọi người khi nghe đến tin tức này thời điểm, đều xa vào đến trước nay chưa từng có mừng như điên bên trong. Bảy thần tại thượng, đây là tại nằm mơ sao? Không những phía trước đem bọn họ coi là nô lệ điên cuồng nghiền ép thì ở xỉ bị vĩnh viễn đuổi, đổi tân chủ nhân lại chính là giải cứu bọn họ 14 nước điện hạ. Mà còn bọn họ từ đó về sau thậm chí có thể từ sổ xỉ ạ thống trị bên trong đi ra ngoài, trở thành vị kia điện hạ con dân, trở thành hạ quốc con dân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ xác suất rất lớn có thể giống nam cảnh nhân dân như thế hạnh phúc, không cần lại giao nộp mỗi năm càng lúc càng cao, ép tới bọn họ không thở nổi lương thực thuế. Không, so nam cảnh nhân dân bọn họ còn muốn hạnh phúc. Dù sao nam cảnh có thể miễn trừ lương thực thuế là dựa vào tên kia nam cảnh từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ xích hồng chi hỏa leo mặt thạ dùng sinh mệnh đổi lấy, chỉ có 15 năm kỳ hạn, bây giờ chỉ còn lại 4 năm ra mặt, nhưng bọn họ nhưng là vĩnh viễn mãi mãi đều không cần lại giao nộp lương thực thuế. Giờ khắc này, đông cảnh nhân dân bọn họ ý thức được bọn họ không phải đang nằm mơ. Bởi vì dưới tình huống bình thường liền xem như nằm mơ, bọn họ cũng không dám làm như vậy tốt đẹp ngộng. Thiên hữu Ha Mị Nị điện hạ. Sau một khắc, nhân dân tiếng hoan hô gần như muốn đem cả tòa thành trấn chìm ngập. Ra ra, bọn họ vì cái gì muốn kích động như vậy địa hô to người này danh tự a? Một cái ngây thơ đứa bé lôi kéo bên cạnh sắp chảy ra nước mắt lão giả cổ áo, nghi hoặc mà hỏi thăm. Nghe vậy lão nhân trầm tư một lát sau, cuối cùng nghĩ đến làm sao dùng nhất thông tục dễ hiểu lời nói hướng đi tôn tử của hắn miêu tả điện hạ vĩ đại. Có vị kia điện hạ tại, từ đó về sau, người rốt cuộc không cần đói bụng, có thể mỗi ngày đều ăn cơm no. Lão nhân vuốt ve đứa bé đầu, nhẹ nói. Sau một khắc, hai đồng trên mặt nghi hoặc liền bị mừng như điên thay thế, hắn sở lấy chính mình chống rông cái bụng, khó có thể tưởng tượng đem nó lấp đầy về sau chính mình nên có vui sướng dường nào. Quá tốt rồi, ta có thể ăn cơm no. Thiên hữu Ha Mị Nị điện hạ. Ta thích nhất Ha Mị Nị điện hạ. Hai đồng vung vẩy chính mình một đôi tay nhỏ, cũng chạy nhanh ra nhập gieo hò đám người. Mà nhìn xem một màn này, lão nhân trong hốc mắt đảo quanh nước mắt rốt cục là tràn ra tới. Hắn gái kia che kín nếp nhăn tang thương trên mặt lệ rơi đầy mặt. Lão nhân còn có một câu không có đối hài đồng nói chính là, nếu như điện hạ sớm một chút đến đông cảnh lời nói, ba ba mụ mụ hắn liền sẽ không vì một túi lương thực mà đi theo nô lệ thương nhân rời đi. Ai, ai, ai. Đông cảnh tít ngoài rìa thành trấn. Vùng quê trấn. Giờ phút này Quang Huy Chi Đô phái ra sứ giả cũng đã đến nơi này, hướng thành trấn bên trên chúng dân trong trấn truyền đạt Hạ Quốc tại Đông cảnh thành lập thông tin. Thiên Hữu Ha mị nị điện hạ. Nơi này quần áo tả tơi chúng dân trong trấn đồng dạng phát ra sắp lật tung thành trấn tiếng hoan hô. Trời ạ, từ khi chủ nô bị ân nhân giết chết về sau, thành trấn bên trên mặc dù tạm thời được đến tự do, mỗi người sinh hoạt cũng đều tốt lên rất nhiều, nhưng bọn hắn lo âu trong lòng chưa hề tiêu tán qua. Dù sao vạn nhất tỷ ở xỉn phái tới mới chủ nô, đồng thời mới tới chủ nô càng thêm bạo ngược muốn cầm bên trên một cái chủ nô chết đi hỏi tội bọn họ làm sao bây giờ. Mà bây giờ chẳng những tỷ ở xỉn bị khu trục đi, mới tới chủ nhân vẫn là thiện lương nhân từ 14 nước điện hạ, thậm chí bọn họ trực tiếp thoát ly sổ xì ạ không cần lại lo lắng lương thực thuế, điều này có thể không mừng như điên đâu. Nông phu hắn nghĩ đồng dạng chen trong đám người ở giữa hoan hô, bất quá hắn rất nhanh liền xuyên qua đám người, hướng về ra phương hướng tiến đến. Hắn phải nhanh lên một chút đi đem cái tin tức tốt này đi nói cho hắn biết thế tử. Một gian thường thường không có gì lạ trong nhà gỗ. Nông phụ mạ gì đang ngồi ở viện tử bên trong phơi nắng, nàng đưa ra bởi vì làm việc nhà nông mà thô ráp không chịu nổi bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve thoáng nâng lên phần bụng, trên mặt hiện lên một vệt mẫu tính quan huy. Đạp đạp đạp. Lúc này nàng nhìn thấy trượng phu mình hứng thú bừng bừng địa chạy trở về nhà. Đây là nàng lần thứ ba nhìn thấy trượng phu dạng này trở về nhà, hai lần trước một lần là gặp ân nhân thay bọn họ trừng trị chủ nô, một lần thì là gặp xuất thủ hào phóng quý tộc chỉ là trả lời vấn đề liền tặng cho trượng phu dòng dã 5 viên bạc sổ, cái này mới để cho bọn họ có dưỡng dục trong bụng của nàng cái này tân sinh hải tử lòng tin. Lần này lại sẽ là tin tức tốt gì đâu? Mạ gì trong lòng sinh ra một vẻ chờ mong. Mạ gì, chúng ta về sau sẽ không còn nhận đến chủ nô nghiền ép, đồng thời sơ giả quyền từ đây mãi mãi đều sẽ không xuất hiện. Vừa bước vào viện tử Hàn Nhi liền la lớn. Sau đó hắn hướng đầy mặt mong đợi thê tử giải thích thì ở xỉn bị khu trục, mà giải phóng Đông cảnh 14 nước điện hạ sẽ tại trên vùng đất này thành lập công quốc thông tin. Bảy thần tại thượng, Hàn Nhi, đây thật là ta từ trước tới nay nghe qua tin tức tốt nhất, liền nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Nông phụ Mạ Dị che miệng rung động nói, tin tức này không hề nghi ngờ là trượng phu nàng mang đến qua tuyệt nhất tin tức, so phía trước hai cái thông tin cộng lại đều tốt gấp 10 lần không chỉ. Cái này để nàng thậm chí bắt đầu mong đợi trượng phu lần thứ tư hứng thú bừng bừng địa trở về nhà lúc mang tới thông tin. Không đúng, không đúng, vĩ đại mặt trời cùng chính nghĩa thần tại thượng, mời ngài khoan dung ta tham lam. Nông phụ nhắm mắt lại cầu nguyện một hồi lâu về sau, mới dám một lần nữa mở to mắt. Mà trượng phu của nàng đứng ở trước mặt của nàng, lộ ra nàng chưa từng thấy qua sán lạn nụ cười. Mạ Dị, về sau hài tử của chúng ta cuối cùng không cần tiếp qua giống như chúng ta thống khổ nhân sinh, hắn có thể vui vui sướng sướng địa sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không cần đi bắt lao thử chỉ dựa vào ăn bánh mì đen nhét đầy cái bao tử, đồng thời gặp phải hắn yêu dấu nữ tử hạnh phúc địa kết hôn sinh con. Nói đến đây lúc, hắn ý nhớ tới cái kia đã từng bị hắn ném vào đến băng lánh trong nước sông Hải Nhi, thanh âm của hắn dừng lại, trong hốc mắt không nhịn được tràn ra nước mắt. Nếu không phải bị vị kia ân nhân kịp thời ngăn cản, như vậy hắn nên phạm phải bao nhiêu nghiêm trọng tội người ta. Không có quan hệ, hết thảy đều đã đi qua. Nhìn thấy trượng phu rơi lệ về sau, đoán được nguyên nhân nông phụ Mạ Dị mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy hắn, trấn an nói. Mặc dù nội tâm của nàng đồng dạng bởi vậy đau buồn, nhưng là một cái mẫu thân, vì đứa bé trong bụng của nàng, nàng nhất định phải cố gắng hướng về phía trước nhìn, đi về phía trước. Hàn Nhi, chúng ta đi quan sát khai quốc đại điển đi. Chờ nàng trượng phu cuối cùng ngừng lại nước mắt về sau, Mạ Dị bỗng nhiên mở miệng nói. Có thể là thân thể của ngươi thật chống đỡ được đi đường sao? Hàn Nhi thân sắc khẽ giật mình, lập tức hỏi ngược lại. Khai quốc đại điển, hắn lại làm sao không muốn đi tham gia? Nói không chừng còn có thể tại nơi đó gặp phải từng cứu vớt qua bọn họ ân nhân. Nhưng vấn đề là thê tử của hắn còn mang hài tử, vạn nhất tại gấp rút lên đường dọc đường xảy ra vấn đề, vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Yên tâm đi, khoảng cách sinh ra đứa nhỏ này thời gian còn rất xa. Mạ Dị nhẹ vỗ về chính mình đây chẳng qua là thoáng nô lên bụng dưới, ôn nhu nói. Chúng ta có thể dùng còn lại tiền dư mua một chiếc xe ngựa, đồng thời thị trấn bên trên muốn xuất phát tiến về Quang Huy Chi Đô quan sát khai quốc đại điện người khẳng định rất nhiều rất nhiều, chúng ta có thể cùng bọn họ cùng lúc xuất phát, dạng này liền có thể bảo đảm an toàn. Nghe vậy Hàn Ni đứng tại trong đình viện do dự thật lâu, cuối cùng hỏi sự nghi ngờ kia. Mạ Dị, vì cái gì ngươi nhất định phải đi thì sao? Ta chỉ là muốn để chúng ta tương lai hải tử có thể tắm rửa đến vị kia 14 nước điện hạ quan huy, dạng này hắn nhất định có khả năng bình an địa lớn lên, làm cái người hạnh phúc. Nông phụ vuốt ve bụng của mình, nói khẽ. Nàng tấm kia bởi vì chịu đủ ánh mặt trời chiếu mà hơi có vẻ đen nhánh gương mặt bên trên lộ ra một vệt tràn đầy mẫu tính nụ cười. Mà từ cái này sự kiện phát sinh về sau, lần thứ ba tại thê tử trên mặt nhìn thấy nụ cười Hàn Nhi trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cho dù đánh cược chính mình tất cả bao gồm linh hồn, hắn cũng nhất định muốn đem thê tử của hắn bình an địa đưa đến Quang Huy Chi Đô, để nàng cùng nàng trong bụng hài tử có thể tắm rửa 14 nước điện hạ vinh quang. Đây là hắn xem như trượng phu chức trách. Lần trước không thể thực hiện hắn, lần này vô luận như thế nào đều muốn làm đến. Mà cảnh tượng như vậy tại toàn bộ Đông Cảnh đại địa bên trên đều vô số lần đồng thời phát sinh. Đến trăm vạn mà tính đám người, vì đi tận mắt nhìn đến vị kia từ sổ xì ạ chính sách tàn bạo bên dưới giải cứu bọn họ 14 nước điện hạ là bực nào vĩ đại, vì để cho mọi người trong nhà tắm rửa đến vị kia điện hạ Quang Huy có thể có tốt đẹp hơn tương lai. Bọn họ nhộn nhịp mang nhà mang người điệu bước lên tiến về Quang Huy Chi Đô lữ trình. Vô số đạo nhân chạy, giống như vạn xuyên về biển, từ bốn phương tám hướng tuân hướng thông hướng Quang Huy Chi Đô con đường. Cùng lúc đó, những người này tâm tâm niệm niệm, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng kết bạn bước vào hoang dã cũng muốn nhìn thấy 14 nước điện hạ, giờ phút này lại lâm vào sâu sắc buồn rầu. Thượng Thành Khu,
số 23 biệt thự. Đêm đã khuya, Hạ Mỹ Nị Huyền vẫn ngồi tại trong thư phòng, mượn ngọn đến ánh sáng, kinh ngạc nhìn trên bàn sách một tấm trống không giấy mà người. Hắn đang suy nghĩ không lâu sau đó khai quốc đại điển bên trên, hắn đến cùng có lẽ phát biểu như thế nào diễn thuyết. Ánh đến tại Hạ Mỹ Nị trong con mắt chợt trợn, tỏa ra trên bàn sách tấm kia trống không giấy, cũng tỏa ra hắn nội tâm bận sóng. Hắn nhấc bút lên, bút lông vũ ngòi bút treo tại trên giấy phương, lại thật lâu chưa thể rơi xuống. Một vài bức xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên. Ký viện phòng tắm bên trong chịu đủ tra tấn nữ tử, thôn trang bên trong vì một túi lương thực mà bán mình phu thê, nhịn đau đem Hải Nhi ném vào băng lánh trong nước sông Nam Phu. Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu sau, Hạ Mỹ Nị tại trên tờ giấy trắng chậm rãi viết xuống một câu, ta có một cái mộng tưởng. Quyển này xong.